Chương 1. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên địa điểm, phương hướng tây bắc 10 dặm chỗ. Cơ duyên ban thưởng, dược linh 15 năm hoàng cầu thảo một gốc. Cơ duyên đẳng cấp, màu trắng. Màu vàng cơ duyên nhắc nhở, 10 năm đại cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên nhiệm vụ, viện trợ Hàn Lập đánh giết Mặc Cư Nhân. Cơ duyên ban thưởng, trưởng thiên bình, siêu. Cơ duyên đẳng cấp, màu vàng. Thải Hà Sơn. Nơi nào đó nhỏ hẹp chật chội trong sân động. Giang Lệ khoanh chân trên mặt đất, nhìn qua trước mặt cái kia màn ảnh hiện ra ánh sáng màu lam, chậm rãi đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động cái kia đen ngịt bầu trời, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe qua một tia sắc nhọn. Xuyên qua đến phàm nhân thế giới, trở thành một tên tán tu cho tới bây giờ đã có thời gian 10 năm. Vừa mới bắt đầu tới đây thời điểm, Giang Lệ vẫn là một trận khủng hoảng. Rốt cuộc phàm nhân thế giới tu tiên cũng không phải cái gì tốt xuyên qua kết cục. Nhân giới tài nguyên thiếu thốn, người tu tiên vì tranh đoạt tài nguyên, thường xuyên sẽ phát sinh giết người đoạt bảo sự kiện. Giống như là hắn loại này không có bối cảnh thiên phú không cao tán tu, trên cơ bản chính là pháo hôi tồn tại. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào nguy cơ. Cũng may trời không tuyệt đường người, Giang Lệ thức tỉnh bàn tay vàng, mỗi ngày cơ duyên hệ thống. Tên như ý nghĩa, bàn tay vàng năng lực là có thể nhường Giang Lệ phát hiện trong phạm vi 50 dặm cơ duyên. Mỗi một lần đổi mới cơ duyên đều biết phân ra phẩm cấp. Màu trắng là thấp nhất, màu xanh thứ yếu, màu đỏ hơi có vẻ không bằng, màu vàng thì là cao nhất. Bất quá những năm gần đây, Giang Lệ chưa từng có gặp được màu vàng cơ duyên, liền màu xanh cơ duyên đều không có nhìn thấy qua. Mà chứ mỗi ngày đổi mới cơ duyên bên ngoài, bởi vì lần đầu kích hoạt bàn tay vàng, còn ngoài định mức đưa tặng cho Giang Lệ một cái không gian gieo trồng. Này không gian mặc dù không có gia tốc công năng, nhưng lại có 6 mẫu linh điển, không chỉ có thể dùng để trồng trồng linh thảo, còn có thể cất giữ vật phẩm, là một cái vô cùng thực dụng bàn tay vàng. Trừ cái đó ra, bàn tay vàng còn biết tại năm thứ 10, năm thứ 100, năm thứ 1000, cứ thế mà suy ra, mở ra một lần đại cơ duyên nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành cơ duyên nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch được một cái màu vàng cơ duyên ban thưởng. Bất quá nhường Giang Lệ không nghĩ tới chính là, cái này cái thứ nhất 10 năm đại cơ duyên nhiệm vụ ban thưởng vậy mà lại là Trưởng Thiên Bình. Bất quá mặt sau này mang theo, siêu, chữ là ý gì? Chẳng lẽ do Trưởng Thiên Bình còn muốn lợi hại hơn một chút? Giang Lệ bước cằm, mày kiếm hơi nhíu, Tuấn Lãng phi phạm trên mặt hiện ra một vẻ trầm tư. Được rồi, ở đây xoắn suýt cũng vô dụng, vẫn là trước đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, đến lúc đó lấy được ban thưởng thử một chút thì biết. Quyết định, Giang Lệ nhấc chân liền đi ra sơn động. Lúc này đã hoàng hôn, chân trời hiện ra một vệt đỏ cam, đem toàn bộ Thải Hà Sơn chiếu rọi đến ánh sáng vạn trượng. Xuyên qua bốn lượn gặp gành đường nhỏ, thuận trong trí nhớ lộ tuyến, Giang Lệ rất nhanh liền tới đến thần thủ cốc chỗ lối vào. Hàn Lập, ngươi cho rằng học trộn một chút võ thuật liền có thể cùng vi sư so chiêu một chút? Người mặc màu đen thêu vàng trường bào, giữ lại ba sợi màu xám trắng râu dài, khuôn mặt khô gầy Mặc Cư Nhân, nhìn về phía đứng tại cửa một thân ảnh khinh thường nói: "Nhiều lời không ích gì, so tài xem hư thực đi." Hàn Lập trong mắt bóng loáng lóe lên, tay trái bỗng nhiên rút ra bên hông dao găm. Dưới đầu gối ép, tay phải trong ngực sờ mó, một cái hiện ra màu đen ánh sáng âm u hình tròn đồ vật bị nó nắm trong tay, chợt vung tay kình vung. Cái kia màu đen viên châu rời khỏi tay, hướng phía Mặc Cư Nhân chỗ phương hướng bắn mạnh mà đi. "Hừ, không biết sống chết." Mặc Cư Nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêng người lóe lên, viên kia châu liền lướt qua bờ vai của hắn chợt lóe lên. Phốc bóng khói, tiếng nổ đột nhiên ở giữa vang lên, Mặc Cư Nhân biến sắc. Chỉ gặp cái kia màu đen viên châu chạm đến vách tường trong nháy mắt nổ tung, nồng đậm hắc vụ tràn ngập toàn bộ phòng khách. Ánh mắt bị che chắn, nhưng Mặc Cư Nhân không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại thần sắc thu vào, trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Sau một khắc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, đột nhiên nô ra tay phải hướng phía nghiêng người một chảo. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc Cư Nhân trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nhưng lại tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, trên đùi truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, lại là phát hiện bên đùi không biết lúc nào xuất hiện một đạo bắt mắt vết thương. "Hả?" Mặc Cư Nhân trên mặt hiện ra một vẻ vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Hàn Lập thừa dịp Mặc Cư Nhân thất thần nháy mắt, từ nó trên tay tránh thoát. Một cái lộn ngược ra sau, người liền rơi vào ngoài một trượng. "Ngươi thua." Chờ đứng bước về sau, Hàn Lập đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mặc Cư Nhân, trong lòng hơi chậm, nhưng lại không dám có mảy may chủ quan. Rốt cuộc trước mắt vị này sư phụ tốt thế nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tay quỷ Mặc Cư Nhân. Nếu như không phải là bị buộc bất đắc dĩ, hắn thật là không nguyện ý cùng đối phương động thủ. "Ta chịu thua." Mặc Cư Nhân hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vẻ hắc khí, hắn run run rẩy rẩy lui lại mấy bước. Cả người xem ra tựa như nến tàn trong gió, cái kia thân hình gầy gò tựa như lúc nào cũng biết ngã xuống. Nhưng lại tại Hàn Lập coi là trận chiến đấu này cuối cùng có thể lúc kết thúc, bên hai lại truyền đến Mặc Cư Nhân cái kia âm trầm đến cực điểm tiếng cười. "A ha 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 ha," tiếng cười truyền vào Hàn Lập trong tai, lập tức để hắn lông tơ dựng thẳng, thân thể nháy mắt căng cứng. Ngay sau đó, Mặc Cư Nhân cái kia khàn khàn mà tang thương âm thanh vang lên. "Ngươi cho rằng đem nọc độc bôi ở bên trên lưỡi dao kia, liền có thể làm bị thương vi sư sao?" Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức nhất biến, lúc này Mặc Cư Nhân nơi nào có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. "Không được." Hàn Lập ý thức được mình bị chơi, vội vàng vận chuyển khinh công muốn phải lui lại, nhưng lúc này đã là lúc đã muộn. Chỉ gặp trước kia ở vào ngoài một trượng Mặc Cư Nhân giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt. "Đồ nhi ngoan của ta, vi sư đã chơi chán, liền như vậy tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi." Mặc Cư Nhân nâng lên cánh tay phải, nội lực nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng phía Hàn Lập ngực bổ tới. "Chẳng lẽ ta sẽ chết sao?" Hàn Lập mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lúc này đây chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, lại còn là thất bại trong gang tấc. "Tiểu muội, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, về sau sợ là không thể tại ngài bên mình tận hiếu." Coi như Hàn Lập chuẩn bị vứt bỏ rễ rùa thời điểm, bên hai đột nhiên ở giữa vang lên một đạo tiếng xé gió. Ánh mắt xéo qua bên trong lại nhìn thấy một thanh hiện ra tia sáng màu vàng kiếm ngắn siêu một cái từ bên thai lao qua. Hàn Lập chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Suy ung ngu cục chỉ nghe bên thai truyền đến hai âm thanh, làm Hàn Lập lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mới còn như hống hống mặc cư nhân, lúc này lại thẳng tắp nằm trên mặt đất. Mà tại nó thi thể cách đó không xa, một cái tròn vo đầu lâu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. A! Hàn Lập trong lòng giật mình, vô ý thức dùng cả tay chân, như là một cái con cua, nhanh chóng hướng phía sau di động. Cái này đây là có chuyện gì? Ngay tại Hàn Lập hoảng sợ đan xen thời điểm, một người mặc áo bào xanh, đuôi tóc dựng đứng lên, tóc mai giữ lại hai sợi tóc cắt ngang trán tuấn lãng nam tử đi vào trong đại sảnh. Nam tử ngắm nhìn bốn phía, tại mặc cư nhân trên thi thể dừng lại chỉ chốc lát, liền đem ánh mắt rơi vào trên thân Hàn Lập. Ngươi không có chuyện gì chứ? Âm thanh ôn nhuận mà giàu có tư tính, cho dù ai nghe xong cũng không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhưng lúc này Hàn Lập nhưng không có trong lòng suy nghĩ những thứ này. Đầu hắn chóng mặt, mới phát sinh hết thệ quả thực để hắn không nghĩ ra. Cái kia hiện ra tia sáng màu vàng tiểu kiếm đến tột cùng là cái gì? Mặc lão lại là như thế nào bị gọt đi đầu? Chương 2. Trường Thiên Bình chương 2, Trường Thiên Bình, siêu, cơ duyên nhiệm vụ, viện trợ Hàn Lập diện sát mặc cư nhân đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, Trường Thiên Bình, siêu, vật phẩm giới thiệu. Vật này tiêu trừ Trường Thiên Bình mỗi 7 ngày mới có thể sản xuất một giọt tham thiên tạo hóa lộ tệ nạn, đã đổi thành mỗi ngày sản xuất một giọt, nhìn ký chủ thật tốt lợi dụng. Giang Lệ mới còn tại hỏi thăm Hàn Lập, khi nhìn đến tin tức này thời điểm, trong lòng lập tức vui mừng. Kha zzz, không nghĩ tới cái này Trường Thiên Bình, siêu, vậy mà như thế ra sức. Lần này ta không phải là phát đạt. Có cái đồ chơi này, Giang Lệ về sau có thể lại không còn thiếu khuyết tài nguyên. Bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, rốt cuộc trước mặt Hàn Lập có thể còn đần độn đứng tại chỗ đây. Nếu là lại không nhắc nhở một chút, cái này tiểu tử da đen cũng không biết sẽ tiếp tục đờ ra bao lâu. Tiểu tử, ngươi cũng quá không hợp lý đi. Một cái người tu tiên vậy mà lại bị một phàm nhân khi dễ thành dạng này, quả thực là để ta thay ngươi cảm thấy mất mặt ta. Giang Lệ nhìn xem lúc này còn có chút choáng váng Hàn Lập, trong lòng sinh ra một tia ác thú vị. Có khả năng đối còn chưa trưởng thành thời gian đạo tổ nói ra lời nói này, cũng không phải ai cũng có cơ hội này. Ngày nay thật vất vả tìm được cơ hội, Giang Lệ như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đi trêu chọc vài câu. Người tu tiên. Hàn Lập hơi sững sờ, một cái hoang đường ý niệm ở trong lòng hiện ra. Chẳng lẽ nhưng lúc này cũng không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm, hắn cuống quýt đứng người lên, hướng phía Giang Lệ chắp tay thi lễ. Vị này tiền bối, không biết ngài nói người tu tiên là việc này đợi chút nữa nâng lên. Giang Lệ đánh gãy Hàn Lập hỏi thăm, đồng thời nâng tay phải lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, chỉ gặp nó lòng bàn tay phải chỗ, đột nhiên hiện ra một đoàn hiện ra ánh sáng màu đỏ ngọn lửa. Ngọn lửa đón gió phát triển, trong chớp mắt liền biến như là lớn nhỏ cơ nắm tay. Đạo hữu, còn không ra, chẳng lẽ là dự định để ta mời người già tới hay sao? Giang Lệ như chim ưng trong hai mắt hiện ra một vệt ánh sáng sắc bén, nhìn về phía nằm trên mặt đất mặc cư nhân thi thể, ngựa khí mạnh mẽ nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản còn tại giật mình Giang Lệ có khả năng đống dưng tạo ra hỏa cầu Hàn Lập, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn thuận Giang Lệ chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. Kzzz, đây là thứ quỷ gì? Chỉ gặp trước kia nằm trên mặt đất mặc cư nhân thi thể, đột nhiên hiện ra một đoàn hắc vụ. Sau một khắc, lại nghe được cái kia bên trong hắc vụ truyền đến một đạo thất kinh tiếng cầu xin tha thứ. Đạo đạo hữu, hạ thủ lưu tình a. Dư Tử Đồng lúc này rất sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ Giang Lệ vậy mà lại nhanh như vậy liền phát hiện hắn. Từ đối phương vừa mới giết chết mặc cư nhân tình hình đến xem, người này tu vi ít nhất cũng có luyện khí tầng 6. Như thế tu vi mặc dù so hắn khi còn sống yếu một chút, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái linh hồn thân thể, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Có thể thành làm hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Giang Lệ cái kia băng lãnh thấu xương lời nói vang lên. Làm ra loại này rình coi động tác, vừa nhìn chính là bẻ lũ xu định hàng người, đi chết đi. Sau một khắc, tại Dư Tử Đồng còn không có kịp phản ứng một mấy mắt, liền ném ra ngoài hỏa cầu trong tay, trực tiếp nện đi lên. Không. Dư Tử Đồng cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh. Với anh, tiếng nổ vang lên, mặc cư nhân thi thể nháy mắt hóa thành một mịn, lót gạch xanh thành mặt đất, cũng bị hỏa cầu này cho nổ vỡ nát. Mà cái kia Dư Tử Đồng cũng bị hỏa cầu cho đập tan thành mây khói. Cái này đây là gì đó? Hàn Lập trợn mắt ngất ngụm, một màn này quả thực chấn vỡ hắn tam quan. Tại hắn có hạn trong nhận thức biết, liền xem như trong môn mấy tên trưởng lão cũng không làm được bực này uy lực cực lớn thủ đoạn công kích. Chẳng lẽ đối phương thật là người tu tiên? Hàn Lập trong lúc nhất thời ngu ngơ tại đương trường, liên tưởng mới đối phương nói lời, cùng cái kia trống rỗng xuất hiện hỏa cầu. Hàn Lập liền xem như có ngu đi nữa cũng phát giác có cái gì không đúng. Có thể tất cả những thứ này thực sự là quá mức tiên phương giả đảm. Người tu tiên? Như thế nào? Ngốc. Giang Lệ nhìn xem Hàn Lập biểu tình một hồi buồn cười, cũng liền thời kỳ này tên thô lỗ sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Ách trước tiền bối, mới ngươi sử dụng ra thủ đoạn, chẳng lẽ thật là tiên pháp? Kịp phản ứng Hàn Lập, cũng nhịn không được nữa trong lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Không tệ. Ngày nay hoàn thành rồi cơ duyên nhiệm vụ, Giang Lệ trong lòng coi như không tệ. Đối với Hàn Lập đặt câu hỏi cũng không có tàng tư ý nghĩ. Huống chi coi như hắn không nói, qua mấy ngày đối phương cũng biết rõ, còn không bằng nhân cơ hội này, làm cái thuận dòng nhân tình. Cái kia có thể hay không xin tiền bối đi theo xuống nói một chút liên quan tới người tu tiên sự tình? Có thể. Giang Lệ không do dự liền đáp ứng xuống. Thế là, tại Hàn Lập ánh mắt khát vọng kia bên trong, Giang Lệ đem liên quan tới người tu tiên sự tình một năm một mười báo cho đối phương. Đương nhiên, nói những thứ này cũng không phải Giang Lệ rảnh rỗi, chủ yếu vẫn là vì cái kia hai cái đan phương. Mặc dù những năm gần đây, Giang Lệ lấy được không ít màu trắng cơ duyên, cũng tại bên trong nhận không gian trồng trọt không ít linh thực. Nhưng khổ vì không có đan phương. Không phải là hắn không nguyện ý đi tìm, chủ yếu vẫn là tiền kỳ tu vi rốt cuộc quá thấp. Tùy tiện hành động. Tại đây nguy cơ tứ phía tu tiên giới, một phần bạn gây nên một chút cấp tu ngấp nghé có thể thành song. Mặc dù cơ duyên mỗi ngày đổi mới, nhưng phần lớn đều là một chút 10 năm, mười mấy năm linh thảo, trên cơ bản đối với hắn vô dụng. Bằng không, tu luyện 10 năm Giang Lệ, tu vi cũng không biết mới luyện khí tầng 7. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập trên mặt tôn kính hướng phía Giang Lệ chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối vì tại hạ giải hoặc, hôm nay ân cứu mạng, Hàn Lập không thể báo đáp. Nếu như về sau có cơ hội có khả năng đến giúp tiền bối, tại hạ tất nhiên không biết từ chối. Lời nói ở giữa tràn đầy chân thành, từ nó biểu tình bên trên xem ra, không giống đang nói láo. Ngươi nên thật muốn giúp ta. Giang Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hàn Lập. Hả? Hàn Lập hơi sững sờ, nhưng lập tức kiên định gật gật đầu, chỉ cần là tại hạ đủ khả năng sự tình, Hàn Lập tất nhiên toàn lực ứng phó. Tốt. Đã như vậy, ta chỗ này vừa vặn có một chuyện cần ngươi giúp. Tiền bối mời nói. Hàn Lập một điểm không mang từ chối. Thấy thế, Giang Lệ hài lòng gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, lúc trước từ ngươi nói chuyện bên trong biết được, ngươi những năm này có khả năng đem tu vi tu luyện tới luyện khí tầng 6, là ăn đan dược cho đến. Nghĩ đến trong tay của ngươi hẳn là có đan phương a. Đan phương? Hàn Lập hơi có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Giang Lệ nói vội vàng càng là cái kia Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoàn đan phương. Đây đối với hắn thật sự mà nói là quá đơn giản. Lúc này từ trong ngực đem hai cái đan phương lấy ra ngoài, đưa cho Giang Lệ. Đây chính là cái kia đan phương, đã tiền bối có cần, vậy tại hạ liền tặng cùng tiền bối. Đem đan phương đưa cho Giang Lệ, Hàn Lập tuyệt không đau lòng. Rốt cuộc luyện chế đan dược nhiều năm như vậy đến, đối với đan phương bên trong dược liệu, sớm đã thuộc đầu. Không cần lo lắng đưa cho đối phương sau chính mình không có đan dược luyện chế, mà lại có khả năng kết giao như thế một vị người tu tiên, đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Huống chi đối phương vẫn là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Tốt tốt tốt. Đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Giang Lệ nhìn xem trong tay đan phương, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chuyến này thật đúng là không có uổng phí chạy. Không chỉ lấy được trưởng tiên bình, còn được đến Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoàn đan phương. Kiếm bột. Chương 3. Song linh căn. Luyện khí tầng 8 nhìn ngươi hoàn cảnh nơi này xanh đen yên tĩnh, ngược lại là một cái không tệ bế quan nơi trốn, từ hôm nay trở đi, ta liền ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, chắc hẳn tiểu hữu không có ý kiến chứ? Hả? Hàn Lập hơi sững sờ, chợt trong lòng vui mừng, tại chỗ biểu thị, tự nhiên, tiền bối thỉnh tùy ý. Ừm. Giang Lệ gật gật đầu, đối với Hàn Lập như vậy quả quyết trả lời, hắn tự nhiên là rõ ràng vì cái gì. Bất quá nhưng cũng không có để ý, đơn giản là muốn cùng hắn thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện sự tình thôi. Bất quá cái này vội vàng mặc dù có thể rút, nhưng cũng không phải là miễn phí. Giang Lệ cũng không muốn làm bà mẫu. Cùng Hàn Lập quan hệ thân thiết có thể, nhưng không có một chút chỗ tốt không thể được. Đến mức chỗ tốt gì, tự nhiên chính là cái kia thăng tiên lệnh. Cái đồ chơi này Giang Lệ trong kế hoạch các không thể thiếu đồ vật, lúc này đây đến trừ đan phương cùng nhiệm vụ bên ngoài. Giang Lệ hàng đầu mục đích chính là cái này thăng tiên lệnh. Tiền bối, ngài như thế nào rồi? Nhìn xem Giang Lệ thần sắc mang theo một tia cổ quái, Hàn Lập theo bản năng trong lòng căng thẳng. Tiên nhiệm sư phụ mang cho hắn bóng tối nháy mắt hiện ra, trong lúc nhất thời vậy mà phản xạ có điều kiện lui lại một bước. Thấy thế, Giang Lệ trong lòng buồn cười, bất quá cũng lý giải. Cho dù ai kinh lịch bị sư phụ ám hại sự tình đều biết có biểu hiện này. Cái gọi là một triệu bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bất quá bây giờ hắn nhưng không có hứng thú cùng Hàn Lập tại nơi này chơi trong lòng. Ở đây chậm trễ 1-2 canh giờ, cũng là thời điểm chuẩn bị tu luyện. Được rồi, như hôm nay sắp đã muộn, ta liền đi trước. Giang Lệ đứng người lên, tay phải vỗ một cái bên hông túi trữ vật. Một thanh hiện ra yếu ớt ánh vàng khoảng tấc phi kiếm, liền từ trong túi bắn ra. Tại đỉnh đầu xoay quanh một vòng về sau, vững vững vàng vàng lơ lửng ở trước mặt. Thấy thế, Hàn Lập muốn mở miệng hỏi thăm, sau một khắc, lại nhìn thấy Giang Lệ ngự sử phi kiếm, 10 phần tiêu sái biến mất tại nồng đậm bóng đêm ở trong. Đây chính là ngự kiếm phi hành sao? Hàn Lập tự lẩm bẩm, nhìn xem ngoài cửa cái kia đen như mực thiên địa, cùng mới tiền bối cái kia ngự kiếm phi hành tiêu sái thân ảnh. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, có ao ước, khát vọng, ước mơ, còn có sống sót sau hai nạn mê mang. Nhưng vào lúc này, vang lên bên tai Giang Lệ cái kia từ tính mà ôn hòa giọng. Nếu như về sau muốn phải tìm ta thỉnh giáo liên quan tới trong vấn đề tu luyện, có thể đến phía sau núi tìm ta là đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thời gian mấy năm bên trong, ta cũng sẽ ở. Nghe vậy, kịp phản ứng Hàn Lập trên mặt lập tức hiện ra một vẻ vui mừng, đội vàng hướng phía ngoài cửa không người thi lễ. Đa tạ tiền bối. Hắn mới chuẩn bị hỏi chính là việc này, không nghĩ tới tiền bối vậy mà trước giờ nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Quả nhiên, đây chính là người tu tiên sao? Quả nhiên là thần thông to lớn. Hàn Lập trong lòng bội phục không thôi. Hắc hắc, ta liền biết tiểu tử này sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Lúc này Giang Lệ đang đứng tại một gốc cao khoảng 1 trượng dưới tảng cây hoè, thần thức thăm dò phía dưới. Hàn Lập động tác biểu tình nhìn một cái không sót gì, là thời điểm bế quan tu luyện. Âm thầm quan sát khoảng khắc, thỏa mãn trong lòng ác thú vị, Giang Lệ vừa lòng thỏa ý rời đi. Ngày nay đã muốn lưu tại thần thủ cốc, tự nhiên là muốn trước tìm một cái vắng vẻ đồng thời không thể bị quấy rầy địa phương ở lại. Về phần tại sao không cùng Hàn Lập tiểu tử này ngủ cùng chỗ, tự nhiên hay là bởi vì đối phương lúc này vẫn là thất huyền môn đệ tử thân phận, hơn nữa còn kiêm chức trong môn đại phu nhân vật. Nếu như ngủ cùng chỗ, đến lúc đó không tránh được sẽ bị quấy rầy đến. Bởi vậy, không bằng tại thần thủ cốc phía sau núi mở ra một tòa động phủ ra tới. Cứ như vậy, tức có thể tránh cho bị người quấy rầy, cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi Kim Quang Thượng Nhân đến. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Giang Lệ đầu tiên là dùng pháp khí mở ra một tòa hay không mở trái phải động phủ, lại đem Hoàng Long Đan cùng Kim Thủy Hoàn cần thiết dược liệu toàn bộ phân loại trồng trọt tại bên trong nhẫn không gian. Đem tất cả những thứ này chuẩn bị xong về sau, liền bắt đầu dùng Trường Thiên Bình thuốc dược thảo luyện chế đan dược. Một tháng sau, Giang Lệ hai con ngươi lóe qua vẻ vui mừng, nhìn xem trong tay một viên tròn vo đan dược, không có mảy may do dự liền nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, từng kia mát lạnh linh khí nháy mắt ở trong người nổ tung, từ cổ họng du huyệt chậm rãi hướng chạy toàn thân. Không hổ là dùng 50 năm phần dược thảo chỗ luyện chế, cái này linh lực quả là. Giang Lệ cảm thán một câu, nhưng lại không dám có mảy may lãnh đạm, rốt cuộc cái này luyện hóa dược lực thế nhưng là cực kỳ hao phí tâm thần. Mặc dù sẽ không có gì đó nguy hiểm, nhưng lại biết tại phân tâm thời điểm, đánh mất một phần dược lực. Đây đối với Giang Lệ đến nói thế nhưng là không thể tiếp nhận. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên địa điểm, phía tây nam hơn 40 dặm chỗ. Cơ duyên ban thưởng, 30 năm phục linh thảo một gốc. Cơ duyên đẳng cấp, màu trắng. Trước mắt lần nữa hiện ra màu xanh màn ảnh, bất quá Giang Lệ không thèm để ý chút nào. Một tháng qua, mỗi ngày đều biết đổi mới cơ duyên, bất quá tất cả đều là màu trắng cơ duyên. Trong đó ban thưởng đối với hiện tại Giang Lệ đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Rốt cuộc hắn đã được đến Trường Thiên Bình, một ngày liền có thể thúc ra bó lớn ngang nhau niên đại dược thảo ra tới. Cùng nó bất chấp nguy hiểm ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, còn không bằng chờ tại động phủ bế quan. Đột phá. Làm Giang Lệ lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là một tuần sau. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, Giang Lệ trong mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn. Dựa theo hắn dự đoán, liền xem như mỗi ngày phục dụng đan dược, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể đột phá. Thế nhưng là không nghĩ tới, chỉ là tu luyện một tuần thời gian, liền thành công đột phá tu vi, đạt tới luyện khí tầng 8. Kizkazzzz, chẳng lẽ nói ta linh căn cũng không phải là tam linh căn, mà là song linh căn hay sao? Nghĩ đến đây, Giang Lệ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bực này tư chất, liền xem như không dùng thăng tiên lệnh cũng có thể trực tiếp bái nhập môn phái. Hơn nữa còn không dùng tham gia lôi đài so tài. Cứ như vậy, Giang Lệ trong lòng lần nữa linh hoạt lên. Nếu quả thật chính là song linh căn, như thế thăng tiên lệnh đối với hắn mà nói cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Tại trong nguyên tắc, cái đồ chơi này mặc dù có thể làm cho tu sĩ trực tiếp bái nhập tông môn, đồng thời lấy được một cái trúc cơ đan, nhưng lại dễ dàng đắc tội trong môn tu sĩ. Hàn Lập chính là như vậy, giấu trong lòng thăng tiên lệnh tiến vào Hoàng Phong Cốc. Mặc dù đã được như nguyện lấy được trúc cơ đan, nhưng lại bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cho cưỡng ép cướp đi đi. Nếu như không phải là Hàn Lập tiểu tử này thức thời, nói không chừng liền không có đến sau thiên nam thứ nhất tu sĩ. Được rồi, xem ra cái này thăng tiên lệnh kết quả là vẫn là Hàn Lập tiểu tử này, bất quá mặc dù ta không cần, nhưng cũng có thể dùng vật này đến kiếm lấy Hàn Lập một cái nhân tình, nói không chừng có thể cùng đối phương đổi được Thanh Nguyên kiếm quyết quyển công pháp này. Nếu quả thật có khả năng đổi được công pháp này, kia đối với Giang Lệ đến nói khẳng định là kiếm lời. Rốt cuộc tại trong nhân giới, cái này thế nhưng là cấp cao nhất công pháp một trong. Chương 4. Luyện khí 12 tầng được rồi, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước tăng cao tu vi quan trọng. Đem trong đầu hỗn tạp suy nghĩ dứt bỏ, Giang Lệ lần nữa ăn vào một cái đan dược, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa. Xuân đi mùa thu tới. Trong mấy mắt, Giang Lệ đã tại thần thủ cốc chờ dòng dã thời gian 1 năm. Trong lúc này, thông qua đan dược viện trợ, một lần hành động đem công pháp cơ bản từ 8 tầng tu luyện tới 12 tầng. Bực này tốc độ hoàn toàn ra khỏi Giang Lệ đoán trước, nhưng lại tại Giang Lệ chuẩn bị một hơi đem công pháp tu luyện tới 13 tầng thời điểm, lại là phát sinh một kiện để hắn ngoài ý muốn sự tình. Hoàng Long Đan cùng Kim Thủy Hoàn vậy mà mất đi tác dụng. Cái này khiến Giang Lệ cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ tới bên trong nguyên tắc Hàn lão ma thế nhưng là ăn xong mấy năm mới sinh ra kháng dược tình a. Vì sao chính mình vẹn vẹn ăn 1 năm liền có? Giang Lệ không nghĩ ra, thế là lại nuốt mấy quả đan dược, đồng thời xác định tu vi sẽ không còn có mảy may sau khi tăng lên. Giang Lệ xuất quan. Lúc này đây xuất quan, hắn dự định tiến về trước phường thị một chuyến. Thông qua những năm này thúc linh thảo, đổi lấy một kiện tiện tay pháp khí. Thời gian 1 năm, trong cốc không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũng là như thế màu xanh biết giật rào, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị quả. Thanh thúy tiếng chim hót không dứt bên hai. Nhìn trước mắt uốn lượn gập ghềnh đường nhỏ, cùng gió thổi lúc lá cây tiếng xào xạc. Trên trán hai sợi tóc cắt ngang trán tung bay theo gió, Giang Lệ ngắm nhìn bốn phía một cái, liền nhấc chân hướng phía Hàn Lập chỗ ở tiến đến. Làm Hàn Lập vừa giúp một tên thất huyền môn đệ tử băng bó kỹ vết thương, chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, ánh mắt xéo qua bên trong lại là nhìn thấy Giang Lệ chính diện mang ý cười đứng ở phía sau. Hàn Lập trong lòng vui mừng, vội vàng chạy chậm hướng về phía trước, hướng phía Giang Lệ chắp tay thi lễ. "Tiền bối, ngài xuất quan." "Không tệ." "Xuất quan." Giang Lệ gật gật đầu, trên dưới quan sát một chút đối phương, trên mặt vui mừng nhìn về phía Hàn Lập. "Tiểu tử ngươi không tệ à, cái này ngắn ngủi thời gian 1 năm, vậy mà liền từ luyện khí tầng 6 tu luyện tới luyện khí tầng 8. Ha ha, tiền bối không nên cười nói tại hạ, cùng tiền bối ngài 1 năm đem tu vi tu luyện tới luyện khí 12 tầng so, tại hạ điểm ấy tiến độ, quả thực là có chút không chịu nổi." Hàn Lập gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ dáng tươi cười. Trước kia tại tiên đạo một đường không hiểu thời điểm, hắn nhìn thấy Giang Lệ như là hết đáy giếng nhìn mặt trăng trên trời. Nhưng khi hắn càng ngày càng hiểu rõ thời điểm, hắn phát hiện chính mình tại đối mặt Giang Lệ thời điểm, như một hạt phù du nhìn trời xanh. Hắn luôn cảm giác chính mình tại Giang tiền bối trước mặt tựa như một điểm bí mật đều không có. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại đều là quanh quẩn ở trong lòng, tản ra không đi. "Được rồi, tiểu tử ngươi cũng không cần lấy lòng ta." Giang Lệ khoát khoát tay cười mắng một câu. Cho dù đối với Hàn Lập mông ngựa rất là được lợi, nhưng hắn nhưng không có quên đến mục đích. Trên dưới quan sát một chút đối phương về sau, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Hàn à, hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, ta dự định rời đi một đoạn thời gian, có thể sẽ đi lên cái một năm nửa năm. Về sau ngươi lại có vấn đề, nhưng là không còn người giúp ngươi giải đáp." Hàn Lập đột nhiên ngẩng đầu, một mặt vẻ kinh ngạc. Có thể hạ một khắc, vậy mà hiếm thấy trầm mặt lại. Thấy thế, Giang Lệ khép cười một tiếng. "Tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì? Hẳn là không nỡ ta đi." Lời nói bên trong trò đùa ý vị rất rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng là khẽ động. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lập tại trước mặt hắn lộ ra biểu lộ như vậy tới. "Tiền bối, ta có thể hỏi một chút ngươi tính đi nơi nào sao?" Hàn Lập dầu dĩ nói. "Hả?" Giang Lệ nao nao, chợt nhíu mày. Hắn giống như cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này Hàn Lập sẽ không phải tại đây thời gian một năm bên trong, coi hắn là làm người dẫn đường đi. Ngoan ngoãn không phải đâu. Ngươi thế nhưng là cái kia tương lai Hàn Lão Ma, Hàn Thiên Tôn, vậy mà lại đối một người khác lộ ra như vậy thân sắc. Giang Lệ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhớ tới một năm qua này đối Hàn Lập chiếu cố, lại cảm thấy đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt này đến hợp lẽ thường. Rốt cuộc ngày nay Hàn Lập mặc dù kinh lịch mặc cư nhân sự kiện, nhưng lại đồng thời không có kinh lịch đến sau đoạt xá. Tâm cảnh sát thực sẽ có chút chênh lệch. Nghĩ tới đây, Giang Lệ không khỏi khỏe miệng giật giật. Cái này còn quả nhiên là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh úng á tiền bối. Ngài vẫn chưa trả lời ta đấy. Hàn Lập thấy Giang Lệ một mực nhìn lấy chính mình không nói lời nào, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm. "A, nha. Lúc này đây ra cửa, ta là dự định đi một chuyến phường thị, nhìn xem có thể hay không mua một kiện tiện tay pháp khí." Kịp phản ứng Giang Lệ, nói ra mục đích của mình. "Pháp khí?" Hàn Lập hai mắt tỏa sáng, hắn đối với cái từ này, tự nhiên là không xa lạ gì. Lúc trước liền từng nghe Giang Lệ nói qua, cũng đã sớm muốn phải một cái thuộc về mình pháp khí. Hiện tại nghe Giang Lệ nói muốn đi phường thị, hắn cái kia nguyên bản tâm bình tĩnh, lập tức bịch bịch nhảy dựng lên. "Như thế nào? Ngươi cũng muốn mua một kiện?" Giang Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hàn Lập, thoáng cái liền đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ. "Ừm, ta xác thực cũng muốn một kiện, chỉ bất quá." Hàn Lập cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, một bộ không có ý tứ bộ dáng. "Được rồi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ, lấy ngươi bây giờ thần già, liền xem như đem ngươi móc sạch, ngươi cũng mua không nổi một kiện." Giang Lệ không hề nể mặt mũi đánh gãy Hàn Lập ảo tưởng. "Nói đùa cái gì, hắn nào có tiền giúp đối phương mua pháp khí? Liền xem như gia hỏa này đem mình làm người dẫn đường, nhưng hắn Giang Lệ cũng không phải cha của Hàn Lập. Làm sao có thể chính mình thâm hụt tiền đi làm cho đối phương vui vẻ?" Hàn Lập hơi sững sờ, hắn xác thực không nghĩ tới phương diện này. Ngược lại là hắn có chút cản rỡ. "Được rồi, đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Ngươi về sau nhưng muốn thật tốt tu luyện, chờ tu vi lại cao một chút, suy nghĩ tiếp những cái kia có không có." Nhìn xem trầm mặt xuống Hàn Lập, Giang Lệ không có tâm tư đi an ủi đối phương. Chỉ là lưu lại một câu về sau, liền tại đối phương nhìn chăm chú ngự sử phi kiếm hướng phía Hoàng Phong Cốc phường thị tiến đến. Chuyến này hắn thế nhưng là chuẩn bị mười mấy gốc 500 năm phần linh thảo, cùng 20 mấy gốc 300 niên đại linh thảo. Nghĩ đến mua một kiện đỉnh cấp pháp khí là không có vấn đề. Nếu như đến lúc đó còn có thời gian, ngược lại là có thể lại đi một chuyến Nguyên Vũ Quốc phường thị. Rốt cuộc nơi đó thế nhưng là có Tân Như Âm vị này kỳ nữ ở, nếu như có thể lấy được đối phương ưu ái, như thế về sau đối với Giang Lệ viện trợ sẽ là cực lớn. Mà lại dựa theo thời gian bây giờ tuyến, lúc này Tân Như Âm hẳn là còn không có lần thứ nhất phát bệnh. Đồng thời cùng Tề Vân Tiêu còn không quen biết. Nếu như có thể chen tại đối phương phía trước, nhận biết Tân Như Âm, đây đối với Giang Lệ đến nói cũng coi là thỏa mãn nguyện vọng của mình. Rốt cuộc trong nguyên tắc Tân Như Âm nhân vật này vận mệnh thực sự là quá bi thảm. Đã xuyên qua đến đây, đương nhiên là muốn bù đắp tiếc nuối a. Huống chi, Tân Như Âm có thể cho Giang Lệ mang tới viện trợ sẽ là cực lớn. Đổi lại là người nào nghĩ đến cũng sẽ không bức bỏ vị này tụ tập trung trinh, thông minh, thiện lương, quan tâm làm một thể lạnh lạnh nữ tử. Chương 5. Màu đỏ cơ duyên. Hoàng Phong Cốc phường thị ở vào Kiến Châu Thái Nhạc sơn mạch, vị trí địa lý tới gần Nguyên Vũ Quốc. Cũng chính là bởi vì đây, trong phường thị không chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Phong Cốc đệ tử, còn thường xuyên có khả năng gặp được không ít ngoại quốc tu sĩ. Cái này cũng dẫn đến Hoàng Phong Cốc phường thị trở thành Việt quốc lớn nhất phường thị một trong. Mỗi ngày ra vào tu sĩ nối liền không dứt, thương mậu phồn hoa vô cùng. Một ngày này, một người mặc màu đen trang phục, đầu đội che mặt mũ rộng vành, dáng người cao nam tử, theo đám người tiến vào trong phố chợ. Nhìn trước mắt nối liền không dứt, dòng người quần quật đường phố. Giang Lệ chân mày hơi nhíu lại. Trước khi tới hắn từng dự đoán qua Hoàng Phong Cốc trong phường thị sẽ có không ít tu sĩ, nhưng hôm nay đến đây vừa nhìn, hiện thực lại so hắn dự đoán còn muốn khoa trương. Xem ra phải cẩn thận một chút. Nhiều như vậy tu sĩ, dễ dàng nhất phát sinh một chút đục nước béo cò sự tình. Một phần bạn không cẩn thận bị người cho để mắt tới, đến lúc đó không tránh được biết dẫn tới một hồi phiền phức. Suy nghĩ một chút, Giang Lệ lôi kéo đỉnh đầu mũ rộng đành, nhấc chân hướng phía trong phường thị ở giữa một chỗ xa hoa nhất cửa hàng đi tới. "Hoan nghênh tiên sư đến bạn bảo lâu, cần thiết thân thành tiên sư giới thiệu sao?" Vừa đi vào cửa hàng, một tên người mặc màu tím bay xa, đầu đội châm hoa, tóc mai dán đến gương mặt xinh xắn nữ tử, lắc lắc eo nhỏ nhắn cặp mông đầy đặn, cười nhẹ nhàng đâm đầu đi tới. "Ta cần một kiện thượng hạng pháp khí." Giang Lệ chỉ là quét đối phương một cái, liền trực tiếp nói ra mục đích. "Thượng hạng pháp khí?" Nữ tử hai mắt tỏa sáng, biết rõ đến lớn khách hàng, vội vàng hạ thấp người thi lễ. "Tiên sư mời theo thiếp thân rời bước đến lầu 2, tới đó sẽ có người cho ngài giới thiệu." "Ừm, dẫn đường đi." Giang Lệ gật gật đầu, nhấc chân liền đi theo đối phương lên lầu 2 một gian phòng nhỏ. "Tiên sư, còn xin chờ một lát khoảng khắc, chúng ta trưởng quỹ lập tức tới ngay." Nữ tử cung kính cho Giang Lệ rót một chén trà, hạ thấp người thi lễ về sau, liền lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Làm Giang Lệ từ phường thị lúc đi ra, đã là một canh giờ sau. hắn lúc này sắc mặt có chút không tốt. Cái này Điền Bạc Ly cũng quá gian đi, ta cái kia 300 năm phục linh thảo, vậy mà chỉ trị giá 250 viên linh thạch. Như thế nào không tham chết người lão già này? Ở trong lòng hùng hùng hổ hổ một hồi, Giang Lệ thở dài. Mặc dù lúc này đây giao dịch thua thiệt, nhưng cuối cùng là có thu hoạch. Mua hai thanh pháp khí, cũng còn tính không tệ. Một cái là tên là Thanh Minh Bảo Kính đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, một cái gọi là Huyền Tình Châm Phi châm loại đỉnh cấp pháp khí. Tốn Giang Lệ 10 cây 300 năm linh thảo, cùng hai gốc 500 năm hoàng cầu thảo. Tổng giá trị đều nhanh tiếp cận 3500 linh thạch. Trong đó món kia Huyền Tinh Châm Phi châm loại pháp khí càng là giá trị 1800 viên linh thạch. Trong nguyên tắc Hàn lão ma bán ra một gốc 1000 năm linh thảo giá trị 2000 viên linh thạch. Trước đó ta tra tư liệu, linh thảo tại đạt tới 1000 năm niên đại thời điểm, nó bản thân giá trị sẽ gấp bội tăng trưởng. Ví dụ như 900 năm phần linh thảo, chỉ là thiếu 100 năm, nó giá cả thấp gần một lần. Mà lại nhân vật chính bán ra linh thảo đều là vô cùng thường gặp, bởi vậy giá cả trên có gợn sóng rất bình thường. Mọi người đừng quá mức tại xoắn xuýt. Bất quá mặc dù tốn nhiều như vậy, nhưng cũng có giá trị. Rốt cuộc có hai cái đỉnh cấp pháp khí phòng thân, Giang Lệ cảm giác an toàn có thể nói là tăng gấp bội. Lại tăng thêm bản thân luyện khí 12 tầng tu vi, liền xem như gặp muốn giết người đoạt bảo cấp tu, cũng có sức tự vệ. Là thời điểm tiến về trước một chuyến Nguyên Vũ Quốc. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, lúc này đã gần hoàng hôn, chân trời hiện ra một vệt đỏ cam. Mặc dù Nguyên Vũ Quốc cùng Hoàng Phong Cốc giáp giới, nhưng khoảng cách cũng không gần. Muốn phải đến, ít nhất cũng phải ngự kiếm phi hành cái một tuần trái phải thời gian. Bởi vậy, vì không lãng phí thời gian, cũng tránh cho bị người cho để mắt tới, Giang Lệ vẫn là quyết định thừa dịp bóng đêm tiến về trước Thiên Tinh Tông phường thị. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên địa điểm, đông bắc phương hướng 10 dặm chỗ dưới mặt đất một trượng. Cơ duyên nội dung, không biết. Cơ duyên đẳng cấp, màu đỏ. Nửa đêm mới vừa tới đến, chính ngự sử phi kiếm tiến về trước Thiên Tinh Tông phường thị Giang Lệ, trước mắt đột nhiên hiện ra cơ duyên mặt bảng. Màu đỏ cơ duyên. Giang Lệ hơi sững sờ, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Phải biết, hắn lấy được hệ thống đến nay, chưa từng có đổi mới từng tới màu trắng trở lên cơ duyên. Trừ cái kia năm thứ 10 cơ duyên nhiệm vụ là màu vàng bên ngoài, còn lại đều là màu trắng cơ duyên. Nhưng hôm nay vậy mà đổi mới ra màu đỏ cơ duyên. Điều này đại biểu lấy gì đó, không cần nói cũng biết. Giang Lệ trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt lên. Bất quá lúc này đây cơ duyên nội dung vậy mà là không biết. Đây là có chuyện gì? Giang Lệ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ ra cái như thế về sau. Hôm nay không tên đổi mới ra tới một cái màu đỏ cơ duyên, có thể hay không nương theo gặp nguy hiểm. Giang Lệ không xác định, nhưng nếu như cứ như vậy vứt bỏ, hắn quả thực là không cam tâm. Rốt cuộc dựa theo cơ duyên đẳng cấp đến xem, màu đỏ thế nhưng là gần với màu vàng. Vẫn là đi xem một chút đi, nếu có nguy hiểm, đến lúc đó trực tiếp chạy trốn. Một hồi lâu xoắn xuýt, Giang Lệ còn có ý định đi xem một chút, rốt cuộc cái này màu đỏ cơ duyên cũng không thấy nhiều. Nghĩ rõ ràng về sau, liền trực tiếp thay đổi phi kiếm, hướng phía cơ duyên kia chỗ ở tiến đến. Làm căn cứ nhắc nhở đi tới cơ duyên chỗ ở thời điểm, nhìn trước mắt một tòa núi nhỏ bao, cùng chung quanh cỏ dại rậm rạp vũ bùn. Giang Lệ mắt trợn tròn, hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, cơ duyên đẳng cấp gần với màu vàng, vậy mà lại tại dưới chân sườn núi nhỏ bên trong. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc khoảng khắc, Giang Lệ chắp tay trước ngực, chợt làm ra kiếm chỉ, khống chế kim linh kiếm hướng xuống đất bắt đầu đào móc. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Trong lòng mặc dù không chắc, thế nhưng Giang Lệ động tác trong tay lại càng lúc càng nhanh. Không đến thời gian một nén hương, trước mặt liền xuất hiện một cái rộng một mét hơn một trượng sâu cái hố. Cơ duyên nghĩ đến ngay tại phía dưới này, Giang Lệ không có trước tiên đi xuống cầm, mà là sử dụng thần thức hướng phía cái hố này bên trong tìm kiếm. A, lại có ngăn cản thần thức hiệu quả. Giang Lệ nhíu mày, sau một khắc trong lòng lại là cung hỉ. Tại bên trong tu tiên giới có khả năng dùng ngăn cản thần thức đồ vật xem như bảo hộ, rất rõ ràng liền mang ý nghĩa cái hố bên trong đồ vật sẽ không kém. Hít sâu một hơi, dựa vào màu bạc ánh trăng cái kia một tia sáng tỏ, Giang Lệ trực tiếp thả người nhảy vào. Một lát sau làm Giang Lệ leo ra lúc, nó trong tay thì là cầm một cái hộp hình chữ nhật đen bóng. Hộp mặt ngoài khắc lấy năm loại hình dạng khác nhau đồ án. Đây là gì đó? Giang Lệ cau mày, mặc dù hắn không biết cái này trên cái hộp tại sao lại điêu khắc cái này năm loại kỳ dị đồ án, nhưng lại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá bây giờ không phải là xem xét thời điểm, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói, một phần bạn bị người chú ý tới liền không tốt. Đem hộp trực tiếp thu vào không gian giới chỉ, Giang Lệ cẩn thận thông qua thần thức càn quét bốn phía. Xác nhận không có người về sau, vỗ một cái túi trữ vật, bên hông ánh sáng vàng lóe lên. Kim linh kiếm lơ lửng ở trước mặt. Giang Lệ trực tiếp ngự kiếm cách xa nơi đây. Sau nửa canh giờ, Thái Nhạc Sơn mạch một chỗ ẩn nấp trong động phủ. Giang Lệ đem cái kia mới lấy được hộp từ bên trong nhẫn không gian lấy ra ngoài, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một viên nguyệt quan thạch. Tại tia sáng chiếu rọi, Giang Lệ quan sát kỹ. Sau một khắc, hít sâu một hơi. Kizkazzzz, cái này chương 6. Đỉnh cấp công pháp mang theo trong lòng nghi hoặc, Giang Lệ đem hộp kéo ra. Chỉ gặp cái này màu mực trong hộp, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 5 bản cổ pháp thư tịch. Mà tại thư tịch phía bên phải, thì trưng bày 9 cái hiện ra màu cam ánh hình quang, dài đến khoảng tấc phi châm, cùng một chương vẽ có phi châm phụ triện. Cái này 5 bản thư tịch sẽ không phải là công pháp a? Giang Lệ xem nhẹ cái kia 9 cái phi châm, cùng phụ triện, đem ánh mắt rơi vào thư tịch mặt trên. Huyền Hoàng Thương Lan Quyết. Thật đúng là công pháp a. Giang Lệ có chút thất vọng điểm môi. Trước khi đến hắn thế nhưng là 10 phần mong ngợi, rốt cuộc cái này màu đỏ cơ duyên thế nhưng là gần với màu vàng cơ duyên. Lúc đầu nghĩ đến thấp nhất cũng cho một cái cổ bảo gì, kết quả liền cái này. Được rồi, rốt cuộc cũng là màu đỏ cơ duyên, nghĩ đến công pháp này cũng không biết quá bình thường. Lắc đầu, đem cái kia Huyền Hoàng Thương Lan Quyết cầm trong tay bắt đầu nhìn xem ra. Huyền Hoàng Thương Lan Quyết, kim thuộc tính công pháp, nguyên bộ thần thông, một ngưng kim thuật, gia trì ở trên pháp khí, có thể tăng lên một thành sắc bén, trình độ bền bỉ. Nguyên bộ thần thông, hai thương lan thuẫn, toàn thân hiện ra linh lực hộ thuẫn, tu vi càng cao phòng hộ năng lực càng mạnh. Nguyên bộ pháp bảo, một vạn tượng thương lan đổ, năng lực không biết, phương pháp luyện chế, không biết. Nguyên bộ pháp bảo, hai huyền minh độn quang trầm, nguyên bộ pháp bảo, chung 108 cây, phương pháp luyện chế, hóa nhất thần nê, canh tinh, thiên lôi trúc, ẩn linh thạch các cái khác tài liệu. Nguyên bộ bí thuật, huyền minh quan tường pháp, cộng 5 tầng, tu luyện tới tầng cao nhất, thần thức cao hơn cùng giai gấp 4. Nguyên bộ bí thuật, linh liệu phương pháp luyện chế bao hàm tài liệu. Ly hỏa chân nguyên quyết, hỏa thuộc tính công pháp, nguyên bộ thần thông, một thuần linh thuật, sử dụng hỏa thuộc tính pháp khí có thể giảm bớt một thành pháp lực tiêu hao. Nguyên bộ thần thông, hai ly hỏa thuẫn, toàn thân hiện ra linh lực hộ thuẫn, tu vi càng cao phòng hộ càng mạnh. Nguyên bộ pháp bảo, Phượng Nghi Lưỡng Nhận Hoàn, Hình Quyên pháp bảo, trong ngoài bên cạnh có dấu mũi nhọn, có thể lớn, có thể nhỏ, uy lực kinh người. Tài liệu luyện chế, hóa nhất thần nê, canh tinh, thiên lôi trúc các cái khác tài liệu. Thanh Minh Trường Sinh Quyết, một thuộc tính công pháp, nguyên bộ thần thông, một thuần linh thuật, sử dụng một thuộc tính pháp khí có thể giảm bớt một thành pháp lực tiêu hao. Nguyên bộ thần thông, hai thanh minh thuẫn, toàn thân hiện ra linh lực hộ thuẫn, tu vi càng cao phòng hộ càng mạnh. Nguyên bộ pháp bảo, Thanh Ngưng Thần Hoàng Kính Gương loại pháp bảo, công kích hơi có vẻ không bằng, nhưng phòng ngự cực mạnh, khống chế loại pháp bảo. Tài liệu luyện chế, hóa nhất thần nê, canh tinh, thiên lôi trúc các cái khác tài liệu. Huyền Thủy Ly Nguyên Quyết, thủy thuộc tính công pháp, nguyên bộ thần thông, một thuần linh thuật, sử dụng thủy thuộc tính pháp khí có thể giảm bớt một thành pháp lực tiêu hao. Nguyên bộ thần thông, hai huyền thủy thuẫn, toàn thân hiện ra linh lực hộ thuẫn, tu vi càng cao phòng hộ càng mạnh. Nguyên bộ bí thuật, Ngưng Băng Quyết, tu luyện này bí thuật có thể để tu sĩ thể chất chuyển biến làm hệ băng linh thể, đồng thời có thể trực tiếp sử dụng hệ băng linh lực, thậm chí mạnh hơn băng linh căn tu sĩ mấy lần uy lực. Chú thích: tu luyện Ngưng Băng Quyết cần tu sĩ tự thân nắm giữ thủy thuộc tính linh căn, đồng thời một ngày bắt đầu tu luyện, bất luận trước kia là như thế nào thể chất, cuối cùng đều biết trở thành băng nguyên linh thể. Nguyên bộ pháp bảo, Huyền Tinh Băng Ly Kiếm, phi kiếm loại pháp bảo, lực công kích cực mạnh. Tài liệu luyện chế: hóa nhất thần nê, canh tinh, thiên lôi trúc, hàn thủy các cái khác tài liệu. Hậu thổ Huyền Linh Quyết, thổ thuộc tính công pháp, nguyên bộ thần thông, một thuần linh thuật, sử dụng thổ thuộc tính pháp khí có thể giảm bớt một thành pháp lực tiêu hao. Nguyên bộ thần thông, hai hậu thổ thuẫn, toàn thân hiện ra linh lực hộ thuẫn, tu vi càng cao phòng hộ càng mạnh. Nguyên bộ pháp bảo, Long Hoàng Đỉnh, đỉnh loại pháp bảo, tụ tập luyện đan, thu bảo, thủ đoạn công kích làm một thể đỉnh cấp pháp bảo. Tài liệu luyện chế: hóa nhất thần nê, canh tinh, thiên lôi trúc, các cái khác tài liệu. Chú thích: mỗi một bản công pháp, một ngày bắt đầu tu luyện, mỗi một năm liền sẽ ở trong người sinh ra một sợi tiên tiên ngũ hành linh khí. Ngũ hành linh khí có thể dùng để tinh thuần linh căn, chỉ đối lần thứ nhất có dùng. Tu sĩ tu luyện ngũ hành công pháp có thể tu hành hợp kích bí thuật. Như năm tên tu sĩ đều là trúc cơ kỳ, hợp lực một kích có thể so với kết đan kỳ tu sĩ. Đem tất cả công pháp toàn bộ sau khi xem xong, Giang Lệ hít sâu một hơi. Cái này công pháp này cũng quá trâu bò đi, lại còn tự mang tăng lên thần thức bí thuật. Nếu là đem cái này thần thức bí thuật tu luyện tới tầng cao nhất, thần thức sẽ so cùng giai tu sĩ cao hơn dòng ra gấp 4 có thừa. Nhớ tới trong nguyên tắc Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết tu luyện tới tầng cao nhất, cũng bất quá là so cùng giai tu sĩ mạnh lên gấp 2. Mà cái này Huyền Hoàng Thương Lan Quyết bên trong tự mang bí thuật lại có thể đạt tới gấp 4. Quả thực là có chút nghịch thiên. Mà trừ cái này nghịch thiên bí thuật bên ngoài, công pháp này nguyên bộ pháp bảo lại có 2 cái. Bất quá luyện chế chủ yếu tài liệu lại là nhường Giang Lệ trợn mắt bất mồm. Gì đó hóa nhất thần nê, canh tinh, ẩn linh hạch, thiên lôi trúc, mỗi một dạng đều là liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều nóng mắt đồ chơi a. Giang Lệ tin tưởng cho dù ai nhìn thấy cái này luyện chế pháp bảo tài liệu cần thiết, đều biết ngắm mà dừng lại. Đây cũng quá hô cha. Vậy mà cần nhiều như vậy tài liệu chân quý. Coi như ta đến lúc đó có khả năng đem tu vi tăng lên tới kết đăng kỳ, chỉ là tìm kiếm những tài liệu này đều muốn lãng phí ít nhất thời gian mấy chục năm. Trong đó hóa nhất thần nê cùng canh tinh còn có thiên lôi trúc ngược lại là dễ nói. Rốt cuộc trong nguyên tắc đều biết xuất xứ, có thể duy trì có cái kia ẩn linh thạch, Giang Lệ căn bản không nghĩ ra. Cái đồ chơi này, trong nguyên tắc một lần đều không có xuất hiện qua. Muốn phải tìm kiếm chỉ có thể dựa vào vật khí. Bất quá mặc dù tương đối khó thu thập, nhưng một ngày luyện thành, đối với Giang Lệ viện trợ sẽ là cực lớn. Rốt cuộc phi châm loại pháp bảo thế nhưng là tất cả người tu tiên nghe mà biến sắc cùng nhất khó lòng phòng bị một loại kia hình. Bất quá cái này phi châm loại pháp bảo mặc dù có khả năng tại đấu pháp lúc đưa ra chiến thắng, nhưng đối với người sử dụng lại là có hạn chế. Đó chính là nhất định phải thần thức cường đại, bằng không muốn phải một lần tính khống chế nhiều kiện phi châm loại pháp bảo. Quả thực là người ngốc nói mê. Chắc không được công pháp này biết phân phối một cái có khả năng tăng lên thần thức bí thuật. Giang Lệ bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu, lại đem tầm mắt đặt ở cái kia cuối cùng biết linh liệu mặt trên. Nếu như ta không có nhớ lầm, loại này tên là linh liệu đồ vật, tựa như là luyện chế thông thiên linh bảo nhu yếu phẩm tới. Kizkazzzz, cái này công pháp này đến tột cùng là ai sáng tạo? Quả là quá nghịch thiên đi. Giang Lệ hít sâu một hơi. Chẳng lẽ cái này cùng một cái khác pháp bảo vạn tượng thương lan đồ có không liên lạc được thành? Huyền Hoàng Thương Lan Quyết bên trong hai kiện pháp bảo, chỉ có Huyền Hoàng Độn Quang Châm có phương pháp luyện chế, mà đổi thành một cái vạn tượng thương lan đồ phương pháp luyện chế mặc dù cũng có, nhưng lại bị che đậy. Giang Lệ căn bản xem xét không được. Nếu như là bình thường pháp bảo, làm sao lại cố ý che đậy? Tăng thêm cái kia linh liệu phương pháp luyện chế, cái này khiến Giang Lệ cơ hồ nháy mắt liền đoán được cái kia vạn tượng thương lan đồ rất có thể là thông thiên linh bảo. Châu, Giang Lệ cảm thán lên tiếng, chuyến này quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. không hổ là màu đỏ loại hình cơ duyên. Lúc trước thất vọng tại hiểu rõ hoàn công pháp về sau, cũng từng bước chuyển biến làm vui sướng. Đúng rồi, còn có cái này 9 cái phi châm cùng phụ triển tới. Mới chỉ lo nghiên cứu công pháp, lại là đem bên cạnh cái đồ chơi này quên đi. Ngày nay nhớ tới, Giang Lệ đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. A, nhìn xem trong tay một cái hiện ra màu đỏ cam ánh sáng nhạt phi châm, Giang Lệ nhíu mày. Pháp bảo hắn mặc dù không có gặp qua, thế nhưng đỉnh cấp pháp khí trong tay liền có, từ mặt ngoài phát ra linh lực. Rất rõ ràng liền có thể phân biệt ra được cái này 9 cái phi châm cũng không phải là pháp bảo, mà là đỉnh cấp pháp khí. Bất quá mặc dù có chút thất vọng, nhưng khi tầm mắt rơi vào cái kia một chương hiện ra yếu ớt ánh sáng vàng phụ triện bên trên thời điểm, vẻ thất vọng chuyển biến thành ngạc nhiên. Phù bảo, hơn nữa còn là phi châm loại phù bảo. Cố nén trong lòng ngạc nhiên, Giang Lệ đem phù bảo cầm ở trong tay cẩn thận thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới đem nó thu vào. Chuyến này thu hoạch quả thực không nhỏ, có cái này huyền minh châm đỉnh cấp pháp khí, cùng tấm này huyền minh châm phù bảo. Về sau liền xem như gặp gỡ loại kiêm nghèo túng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều có sức tự vệ. Mừng khắp khởi đem công pháp và phù bảo pháp khí thu vào không gian giới chỉ. Giang Lệ chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sơn động cái kia tràn đầy sao dày đặc bầu trời, nhấc chân đi ra ngoài động, hướng phía Thiên Tinh Tông phương hướng tiếp tục đi đường. Đối với có khả năng tại đây thế giới phàm tục lấy được như thế lớn cơ duyên, Giang Lệ đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hàn Lập đều có thể tại thế giới phàm tục lấy được trưởng thiên bình, hắn lấy được một bản đỉnh cấp công pháp không tính là gì à? Bóng đêm như mực, trăng sáng giữa trời, tối tăm mở mịt ánh sáng chiếu rọi tại Giang Lệ trên thân, làm cho sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt. Một hồi gió mạnh phất qua, thổi đến áo bào bay phất phới. Giang Lệ thân ảnh biến mất tại nồng đậm bóng đêm ở trong chương 7. Bị cướp ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng nóng vẩy vào trong rừng rậm, xuyên thấu qua lá cây, loang lổ nhiều màu bóng sáng chiếu rọi tại Giang Lệ trên thân. Đi qua một đêm kéo dài đi đường, hắn lúc này đã đi tới khoảng cách Thiên Tinh Tông phường thị không đủ 3 dặm chỗ rừng rậm. Nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến không tên tiếng xào xạc, Giang Lệ trong lòng cẩn thận không thôi. Càng là khoảng cách Thiên Tinh Tông phường thị càng gần, gặp được nguy hiểm xác suất cũng liền càng cao. Rốt cuộc mỗi ngày tới đây phường thị tán tu thế nhưng là nối liền không dứt, cũng không miễn sẽ có một chút tán tu ôm cây lợi thỏ thái độ giết người và bảo. Bởi vậy, tại đến cái này rừng rậm thời điểm, Giang Lệ liền trực tiếp lợi dụng thần thức dò xét bốn phía. Một ngày phát hiện có cái gì không đúng tình địa phương, cũng có thể trực tiếp làm ra phản ứng, sẽ không bị làm trở tay không kịp. Bốn phía tĩnh mịch đáng sợ, trên mặt đất chất đầy thật dày lá rụng, chân đạp trên đi vang lên một hồi cốt két âm thanh. Loại này quỷ quyệt hoàn cảnh, làm cho Giang Lệ mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Sẽ không như thế xui xẻo. Còn chưa tới phường thị chẳng lẽ liền muốn gặp được giết người đoạt bảo loại này chuyện xui xẻo. Mặc dù không xác định, thế nhưng Giang Lệ bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Nơi này mặc dù khoảng cách phường thị còn có 2 dặm lộ trình, có thể khó tránh cũng quá an tĩnh một chút. Lúc trước tiến về trước Hoàng Phong cốc phường thị thời điểm, dọc đường mặc dù cũng coi như yên lặng, nhưng ít ra cũng biết gặp được một chút đồng dạng tiến về trước phường thị tu sĩ. Mọi người trên cơ bản đều là xa xa nhìn nhau, sau đó im lặng không nói riêng phần mình tách ra tiến về trước. Nhưng hôm nay đều đi rồi nhanh thời gian một nén hương, không chỉ một bóng người đều không có nhìn thấy, liên động vật đều không có nhìn thấy một cái. Loại này khác thường dấu hiệu, làm cho Giang Lệ tay phải không tự chủ sở về phía bên hông túi chữ vật. Xèo, đột nhiên ở giữa, một vệt ánh sáng vàng xen lẫn tiếng xé gió từ phương hướng tây bắc ngang qua mà tới. Quả nhiên có trá. Giang Lệ âm thầm cười lạnh một tiếng, nghiêng người lóe lên, ánh sáng vàng sượt qua người. Lại là một cái mặt trắng nhỏ, mẹ nó, lao tử ghét nhất lớn lên so ta để mắt. Vừa tránh thoát đánh lén, một đạo xen lẫn đấu kỵ âm thanh truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy 2 bóng người từ phương hướng tây bắc trên một cây đại thụ nhảy xuống. Giang Lệ đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Một người trong đó người mặc màu xám trắng trường sam, hình thể cường tráng, khuôn mặt thô bỉ, phía bên phải trên mặt giữ lại một đạo dài gần tấc vết sẹo, xem ra dữ tợn khủng bố. Trên dưới quan sát một chút Giang Lệ về sau, trong ánh mắt tràn đầy đấu kỵ cùng vẻ tàn nhẫn. Mà đổi thành bên ngoài một người thì lấy trang phục màu xanh, thân hình gầy gò, một đôi con mắt hẹp dài hơi nheo lại, trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Lệ. Quả nhiên là phiên phức. Giang Lệ hừ lạnh một tiếng, bên cạnh xoay tay một cái, thanh minh bảo kính liền từ trong túi chứa vật bắn ra, chậm rãi lơ lửng ở trước mặt. Một ngày nhận công kích, liền sẽ tự mình hộ chủ. Tên kia bộ dáng như hoàn khỉ nam tử thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tràn đầy vẻ tham lam liếc qua bên cạnh người. Lão Lưu, xem ra vận khí của chúng ta không tệ à? Cái này ôm cây lợi thỏ, chờ không phải là con thỏ, không nghĩ tới là cái dê béo à? Được xưng lão Lưu nam tử to con cẩn thận nhìn thoáng qua quay trùng quanh tại Giang Lệ trước mặt thanh minh bảo kính, trên mặt lập tức vui mừng. Bọn hắn làm cái này giết người đoạt bảo sự việc đã không phải là 1 năm 2 năm, còn là lần đầu tiên gặp được Giang Lệ như vậy ra tay chính là đỉnh cấp phòng ngự pháp khí tu sĩ. Trong lúc nhất thời, vẻ tham lam lơ lửng ở nói nên lời. Giang Lệ đem 2 người biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, nhíu mày. 2 người này một cái luyện khí 11 tầng, một cái luyện khí tầng 10. Tuy nói có tự tin có khả năng đem 2 người này diệt sát, nhưng còn cần cẩn thận một chút. Xem ra muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tâm tư chuyển chuyển chi hạ, Giang Lệ tầm mắt rơi vào tên kia hình dáng hình cường tráng nam tử trên thân, bên cạnh xoay tay một cái, một chương hiện ra ánh hình quang hỏa cầu phù lóe lên mà hiện. Trong miệng đọc lên pháp quyết, trong tay phù triển oanh biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, Giang Lệ vung tay kình vung. Hỏa cầu rời khỏi tay, hướng phía tên kia nam tử to con bắn mạnh mà đi. Tiểu tử, lá gan đủ lớn a. Chúng ta còn không có ra tay với ngươi, ngươi ngược lại là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nam tử to con trên mặt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn, sau một khắc lại biến cực kỳ âm trầm. vỗ một cái bên hông túi chữ vật, một cái hiện ra ánh sáng màu lam khoảng tốc độ vật từ miệng túi bên trong bắn ra, vật kia gặp gió tăng trưởng. Ngắn ngủi một hơi ở giữa liền đã biến dài mấy chục tấc, một cái hình bầu dục tấm thuẫn lơ lửng ở nam tử trước mặt. Ầm ầm. Hỏa cầu phù tại tiếp xúc đến tấm thuẫn ngay mắt nổ tung, đem nam tử to con cùng hoàn khỉ nam tử mặt chiếu rọi màu đỏ bừng. Làm ánh lửa biến mất, hắc vụ tràn ngập, đem hai người ánh mắt hoàn toàn che chắn. Thế thế, Giang Lệ biết rõ cơ hội đến. Ngày nay một đánh hai tình huống dưới, nhất định phải hạ thủ vì mạnh, đồng thời chọn trước yếu nhất đánh, giải quyết một cái, trận chiến đấu này mới có thể thắng lợi. Đối phương có khả năng khi nhìn đến hắn lấy ra đỉnh cấp phòng ngự pháp khí về sau còn lộ ra vẻ tham lam. Vậy liền chứng minh hai người này cũng không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, mà lại trong tay pháp khí cũng tất nhiên sẽ không quá yếu, nếu như làm cho đối phương tiên cơ, đến lúc đó coi như Giang Lệ trong tay có hai thanh đỉnh cấp pháp khí, cũng tất nhiên biết rơi vào thế yếu. Nghĩ tới đây, Giang Lệ như chim ưng trong hai mắt hiện ra một vẻ sắc nhọn sắc bén, bịt mờ quét cái kia gầy gò nam tử một cái. Dưới đầu gối ép, cả người như là như mũi tên rời cung hướng phía nam tử to con kia bắn mạnh mà đi. Thử! Ta cái này thế nhưng là cao giai phòng ngự pháp khí, liền xem như ngươi lấy ra mấy chục tấm hỏa cầu phù cũng vô dụng, khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Nam tử to con vẻ mặt khinh thường, cái này hỏa cầu phù tại phù triện bên trong thuộc về cấp thấp nhất một loại kia. Đối phó một chút luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể sẽ có chút dùng, thế nhưng đối phó bọn hắn loại này nắm giữ cao giai phòng ngự pháp khí luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một chút tác dụng đều không có. Nếu như ngươi nguyện ý cầm trong tay pháp khí giao cho ta huynh đệ hai người, nói không chừng lao tử một cao hứng liền thả ngươi một con đường sống. Giang Lệ không nói, chỉ là một mực hướng lấy nam tử to con buôn tập mà đi. Sớm mấy năm ở giữa hắn là tăng lên thực lực bản thân, đã từng kiêm tu võ công thế tục, tuy nói tu luyện không ra thế nào, nhưng cũng coi là nhất lưu người giỏi. Mà tại luyện khí kỳ đấu pháp bên trong, chỉ cần có thể tiếp thân chiến đấu, võ công rất có thể đưa đến kỳ hiệu. Hai tên nam tử thấy Giang Lệ không lên tiếng, chỉ là một mực hướng về phía bọn hắn đánh tới chớp nhoáng, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ trầm trọng. Giang Lệ thấy thế, trong lòng hơi động, buôn tập bên trong vỗ một cái túi chữ vật, hai đạo ánh sáng vàng từ miệng túi nhất ra. Chợt làm ra kiếm chỉ, đọc lên khẩu quyết. Hiện ra ánh hình quang kim linh kiếm tốc độ tăng mạnh, hướng phía nam tử to con bắn mạnh mà đi. Hừ. Nam tử to con hừ lạnh một tiếng, lúc này làm ra đáp lại, chỉ gặp nó hai tay hợp lại, trước người hình bầu dục tấm thuẫn quang mang đại thịnh. Quay chung quanh nó tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh. Hoàn khỉ nam tử đồng dạng làm ra động tác, bất quá khi thấy Giang Lệ mục tiêu là đồng bạn thời điểm, thần sắc hơi chậm, nhưng trong tay động tác nhưng cũng không có dừng lại. Tay phải sờ hướng túi trữ vật, muốn lấy ra pháp khí đối địch. Nhưng vào lúc này, ánh mắt xéo qua bên trong lại là phát hiện một đạo mười phần mịt mờ tia lạnh. Không được. Trong lòng cảm giác nguy cơ đột ngột sinh ra, đang muốn tế ra pháp khí ngăn cản thời điểm, hàn mang kia chớp mắt tới gần, không cho Hoàn Khỉ nam tử phản ứng chút nào cơ hội, nháy mắt từ nó ánh mắt chỗ xuyên thấu mà qua. Suy gây gò nam tử trong mắt tại chỗ tan rã, thẳng tắp ngã trên mặt đất, cũng không còn thấy mảy may sinh cơ. Giải quyết một cái. Giang Lệ trong lòng hơi chậm, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào nam tử to con kia trên thân. Mới bị mau chóng giải quyết hai người, liền sử dụng ra một chiêu Dương Đồng Kích Tây. Làm bộ hướng phía nam tử to con phi nhanh, kỳ thực mục tiêu lại là cái kia luyện khí tầng 10 gầy gò nam tử. Đem huyền tinh châm dán đến kim linh kiếm thân kiếm chỗ cùng nhau ngự sử mà ra, chỉ cần gầy gò nam tử trước tiên không có phát hiện, như thế đắc thủ tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Từ kết quả đến xem, Giang Lệ sách lược là chính xác. Cái gì? Nam tử to con mặt mũi vẻ khiếp sợ. Chỉ là vừa đối mặt, đồng bạn của mình liền chết rồi. Chương 8. Chuẩn bị rời đi. Hôm nay thứ ba, các huynh đệ điểm một cái theo đội đọc A. Cảm ơn người này đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà tại một nháy mắt miểu sát Lý Nguyên. Nam tử to con một đôi mắt hổ trừng to lớn, lại không tự chủ lui lại một bước, trước kia đối với Giang Lệ khinh thường, qua chiến dịch này, cũng chuyển đổi thành kiêng kỵ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn lao tôn trở về, chỉ dựa vào chính ta tất nhiên không phải là đối thủ của người nọ. Vừa nghĩ đến đây, nam tử to con hai mắt quay tít một vòng, nguyên bản kiêng kỵ thần sắc đột nhiên biến hóa thành lấy lòng ý cười. Đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn cao cường, vậy mà một kích liền diệt sát người này. Tại hạ quả nhiên là bội phục không thôi. Thật không dám giấu giếm, tại hạ sớm đã đối với người này cảm thấy khó chịu, đang chuẩn bị tìm một cơ hội diệt sát, không nghĩ tới hôm nay lại bị đạo hữu vượt lên trước đi. Quả nhiên là đáng tiếc. Nam tử to con chật chật một tiếng, dương mắt nhìn về phía Giang Lệ. Nhưng làm phát hiện Giang Lệ vẫn như cũng là duy trì kiếm chỉ, hai đầu lông mày vẫn là lạnh lùng đến cực điểm lúc, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Lao Tôn a, Lao Tôn, ngươi tranh thủ thời gian tới đi, không phải vậy hôm nay lão tử nhưng là muốn nằm tại chỗ này. Mà đối với nam tử lưỡng cực phân hóa thái độ, Giang Lệ hơi thêm suy tư liền đã đoán được đối phương đánh chính là ý định gì. Âm thầm cười lạnh một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, đưa tay hướng phía nam tử một ngón tay. Nguyên bản nổi giữa không trung huyền tinh châm, hưu một cái, liền hướng phía nam tử ngang qua mà đi. Đồng thời vận chuyển ngự phong quyết cùng võ đạo khinh công, cả người như là như mũi tên rời cùng, hướng phía nam tử vội vã đi. Không được. Nam tử biến sắc, động tác trên tay cũng không dám có mảy may lãnh đạm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Xèo. Một đạo hiện ra màu xanh ánh sáng nhạt kiếm dài từ nó bên hông trong túi chứa vật nhất ra, hướng phía cái kia chớp mắt tới gần huyền tinh châm đón đánh mà đi. Đồng thời xoay tay phải lại, trong tay thêm ra một trương hàn bá phủ. Lên keng, một tiếng vang dọn, kiếm dài cùng huyền tinh châm chạm vào nhau cùng một chỗ, vậy mà ngăn cản cái sau xung kích. Thấy thế, nam tử to con thần sắc hơi chậm, nhìn xem gần tới gần Giang Lệ, tay phải ánh sáng màu lam lóe lên, hàn băng phủ đột nhiên nổ tung. Màu băng lam xương mù lập tức hướng phía Giang Lệ càn quét qua, trồ đến ngưng kết thành băng. Hàn băng phủ. Giang Lệ cười lạnh một tiếng, nghiêng người lóe lên, dưới chân đột nhiên dùng sức, thân thể đột nhiên gia tốc, lại trực tiếp tránh thoát khí băng hàng kia. Đồng thời mặc niệm cầu quyết, lơ lửng ở trước người xoay tròn thanh minh bảo kính ánh vàng rực rỡ, mặt gương phía trên đột nhiên ở giữa nhiếp ra một đạo rộng lớn hơn một trượng màu vàng hình trụ, hướng phía nam tử kia chiếu rọi mà đi. Cái này, nam tử thấy cảnh này, lông tơ dựng thẳng, trên trán nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh. Muốn làm ra động tác thời điểm, màu vàng kia hình trụ đã tới gần, đem hắn cả người tại chỗ bao phủ. Ta vậy mà không động đậy. Nam tử to con miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo, trong nháy mắt này ầm ầm sụp đổ, cuống quýt cầu xin tha thứ. Nói, đạo hữu tha mạng a. Cầu, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta cũng không dám nữa. Như vậy quỷ khóc sói gào âm thanh, nghe Giang Lệ là cho mày, trong lòng hơi có vẻ táo bạo, nhưng động tác lại không có chút nào đình trệ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giang Lệ biểu tình hiện ra một vẻ tàn nhẫn, hắn lúc này đã tới gần nam tử trước người, một cái sau bên cạnh cao đá ngang mạnh mẽ đá vào nam tử to con trên cằm. Cực lớn kinh lực trực tiếp đem nó đạp bay có tới cao một thước. Cùng lúc đó, Giang Lệ thần niệm khẽ động, đang muốn điều khiển huyền tình châm giết địch thời điểm, bên tai lại lần nữa truyền đến cầu xin tha thứ âm thanh. Phúc! Tha mạng a đạo hữu, tại hạ nguyện cầm trong tay bảo vật toàn bộ dâng lên, chỉ khu khu, chỉ cầu đạo hữu có khả năng bỏ qua tại hạ một ngựa. Nam tử miệng phun máu tươi, một cái răng dưới đã vỡ nát, xem ra máu thịt bé bét, một miệng không rõ. Giang Lệ mặt không biểu tình, chỉ là hướng phía nam tử một ngón tay, huyền tinh châm thoát dây mà ra. Nhân sinh như cờ, rơi cờ không hối. Nếu tâm tồn giết người đoạt bảo tâm, liền muốn có bị giết người đoạt bảo chuẩn bị. Thế gian nào có một mực xuôi gió xuôi nước sự tình. Suy, huyền tinh châm từ nó trái tim chấu ngang qua mà qua, nam tử to con hai mắt trừng trừng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tự gây nghiệt, không thể sống. Giang Lệ hừ lạnh một tiếng, chợt giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, hai người túi chữ vật cùng pháp khí cũng đều được thu vào trong tay. Đang chuẩn bị xem xét thu hoạch thời điểm, Giang Lệ giật mình trong lòng, hơi nhướng mày, chợt thả người nhảy lên, người liền đã rơi vào có tới cao 2 trượng trên ngọn cây. Đồng thời vận chuyển liễm khí thuật, trên thân khí tức thu liễm, xác nhận sẽ không bị trước tiên phát hiện sau. Lúc này mới đem ánh mắt thì là nhìn về phía không đủ xa 10 trượng một chỗ trong bụi cỏ. Sàn sạt, bụi cây một hồi lắc lư, ngay sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh từ trong chạy ra. Giang Lệ tập trung nhìn vào, lại là phát hiện người kia là một người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt lạnh lẽo, dáng người thướt tha tinh tế nữ tử. Nữ tử như nước trong mắt tràn đầy bối rối, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, tựa hồ là đang đào vong. Hắc hắc, chạy đi chạy đi, chạy nhanh hơn chút nữa. Lúc này, nữ tử sau lưng vang lên một đạo nói năng ngọ sức âm thanh, ngay sau đó một tên bộ dáng mập lùn nam tử mặc áo bào xanh từ bụi cây sau nhảy lên ra. Mập lùn nam tử khoe miệng mang theo một tia cười dâm, biểu tình lại lạnh nhạt tự nhiên, tựa hồ căn bản không sợ nữ tử biết chạy ra lòng bàn tay của hắn. Đồng thời tầm mắt quét về phía bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm gì đó. Đúng lúc này, lúc trước Giang Lệ giết chết người thi thể chiếu vào mập lùn nam tử tầm mắt. Nét mặt của hắn lập tức cứng đờ, mắt tam giác bên trong hiện ra một vẻ không thể tin. Hô hấp ở giữa, mập lùn nam tử biểu tình nháy mắt từ lạnh nhạt tự nhiên thay đổi thành bối rối cùng cảnh giác. Mập mạp tay phải cũng sờ về phía bên hông túi chữ vật, tầm mắt đi khắp bất định, tựa hồ là đang tìm kiếm chút gì. Ta quả nhiên không có đoán sai, hai người kia thật là có đồng bọn. Đứng tại trên ngọn cây Giang Lệ, mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, đối với nữ tử tao ngộ hắn không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Bất quá nam nhân này đã cùng lúc trước hai người kia quen biết, Giang Lệ tự nhiên sẽ không để cho nó sống sót, mà lại cái này mập lùn tu vi bất quá mới luyện khí tầng 8. Giết chết đối phương, đối với Giang Lệ đến nói tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Nghĩ rõ ràng về sau, Giang Lệ cũng không lại ẩn tàng khí tức, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, ngự sử huyền tình châm hướng phía mập lùn nam tử bắn mạnh mà đi. Tiếng xe gió gây nên mập lùn nam tử chú ý, hắn tấm kia dầu mỡ mặt lập tức nhất biến, làm phát hiện Giang Lệ là luyện khí 12 tầng tu sĩ sau. Liền tâm tư phản kháng đều không sinh ra đến, cuống quýt vận chuyển ngự phong quyết thoát đi. Ngu xuẩn. Giang Lệ cười lạnh một tiếng, một cái luyện khí tầng 8, làm sao có thể thoát khỏi huyền tinh châm truy kích? Chỉ làm một hơi ở giữa, nam tử liền bị đuổi kịp, huyền tinh châm từ phía sau nào xuyên tấu mà ra. Phù phù. Mập lùn nam tử ngã nhào trên đất, sinh cơ không còn, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Một màn này tự nhiên gây nên lúc trước chạy trốn nữ tử chú ý, khi thấy người truy sát nàng đã chết đi, trong lòng lập tức buông lỏng, đang muốn mở miệng cảm ơn ân cứu mạng. Cái kia người mặc xanh nhạt trang phục nam tử tựa như đoán được nàng muốn nói gì, lại trước tiên mở miệng. Không cần phải nói chút lời cảm tạ, nhanh chóng rời đi đi. Nữ tử lạnh lạnh khuôn mặt nao nao, như nước trong hai con ngươi lóe qua một tia ngoài ý muốn. Chương 9. Tân Như Âm, Tề Vân Tiêu mặc dù vị tiền bối này nhường nàng nhanh chóng rời đi, nhưng rốt cuộc nhận này đại ân, có thể nào cứ như vậy không từ mà biệt. Nữ tử hàm răng khẽ cắn môi dưới, du dương thánh thoát trên khuôn mặt hiện ra một vẻ kiên định, bước liên tục rời khỏi, chắp tay thi lễ. Tại hạ Tân Như Âm, hôm nay có thể tiền bối cứu, tiểu nữ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, mong rằng tiền bối lưu lại tên họ, nếu như ngày sau có thể lại gặp nhau, tiểu nữ tử cũng tốt báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Tân Như Âm, nguyên bản đang định rời đi Giang Lệ đang nghe lời này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái này thật đúng dịp, lúc đầu lúc này đây đến Tiên Tinh Tông Phượng thị mục đích chính là tìm kiếm nàng này. Không nghĩ tới vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, không ít thấy đến đối phương, còn cứu người ta một mạng. Nghĩ tới đây, Giang Lệ bỏ đi định rời đi, đem ba người túi chứa vật cùng pháp khí thu sạch vào không gian giới chỉ về sau, nhấc chân hướng phía Tân Như Âm đi tới. "Ngươi nói ngươi muốn báo đáp ta?" Chờ đến gần về sau, Giang Lệ tầm mắt sáng rực nhìn về phía Tân Như Âm. "Ách, đúng vậy." Tân Như Âm hơi gật đầu. Mới nàng lời nói từng câu xuất phát từ thật tình, bởi vậy đối mặt Giang Lệ hỏi thăm, không cần nghĩ ngợi liền đồng ý bất quá. Vị tiền bối này sinh thật tốt tuấn lãng à, mà lại xem ra giống như so với nàng không lớn hơn mấy tuổi. Một thân tu vi vậy mà đã luyện khí 12 tầng, sợ là dùng không được mấy năm liền có thể trúc cơ. Nghĩ tới đây, Tân Như Âm trong lòng không khỏi dâng lên một tia ao ước. Nàng tự tu luyện đến bây giờ đã mấy năm, tu vi lại tiến triển chậm chạp, ngày nay cũng mới luyện khí tầng 3 tu vi. Muốn phải trúc cơ sợ là còn muốn thời gian mấy chục năm. Đối với Tân Như Âm trong lòng ý nghĩ, Giang Lệ tự nhiên cũng biết, hắn lúc này đang suy tư như thế nào mới có thể không đột ngột cùng nó kết giao. Mặc dù có ân cứu mạng, nhưng nếu như trực tiếp mở miệng làm cho đối phương cùng hắn đi, thực sự là quá không thực tế. Hơn nữa còn có thể sẽ gây nên đối phương ác cảm. Nghĩ tới đây, Giang Lệ hơi trầm ngâm khoảng khắc, nhìn về phía Tân Như Âm. Đã ngươi có tâm này ý, ta gần nhất đang nghiên cứu trận pháp, ngươi có biết hay không cái này Thiên Tinh Tông trong phường thị có cái nào một nhà cửa hàng có bán ra trận pháp tâm đắc? Trận pháp tâm đắc? Tân Như Âm trong lòng giật mình, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Giang Lệ, làm phát hiện đối phương ánh mắt trong veo, biểu tình chân thành, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Không trách nàng sẽ có phản ứng như thế, nàng có hôm nay tao ngộ, chính là bởi vì truy sát nàng người kia nhìn chúng nàng trận pháp thiên phú, muốn để nàng giúp nó phá vỡ một chỗ trận pháp. Có thể cái kia trận pháp nơi ở quả thực quá mức xa xôi, xuất phát từ an toàn cân nhắc, Tân Như Âm quả quyết cự tuyệt. Không nghĩ tới lại bị người kia ghi hận trong lòng, đến sau âm thầm chủ tính muốn phải thông qua vũ lực bức bách. Cũng may mắn hôm nay gặp Giang Lệ, không phải vậy thật là có thể sẽ bị người kia đắc thủ đi. Không tệ, chính là trận pháp. Giang Lệ gật gật đầu, tầm mắt ôn nhuận như ngọc. Ngươi biết xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là cái này Nguyên Vũ Quốc nhân sĩ đi, hẳn là đối với cái này Thiên Tinh Tông phường thị hiểu khá rõ. Nếu như ngươi có khả năng giúp ta, vậy coi như làm ngươi đã báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng đi. Vội vã như thế rũ sạch nhân quả, tự nhiên là không nghĩ nhường Tân Như Âm đối với hắn sinh ra lòng cảm kích. Hắn tới đây mục đích mặc dù là muốn phải thu hoạch được đối phương ưu ái, nhưng thông qua cứu mạng người lôi cuốn, loại thủ đoạn này thực sự là có chút không ra gì. Hắn bây giờ còn có chưa tới nửa năm thời gian, nếu như thời gian nửa năm bên trong còn không có dùng đối phương cùng hắn sinh ra tình cảm, cái kia đến lúc đó liền trực tiếp vứt bỏ, ngược lại cùng nó quan hệ thân thiết. Mặc dù trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng cũng không thể vì mình bản thân tư dục không để ý đối phương trong lòng ý nghĩ đem nó cưỡng ép mang đi à? Rốt cuộc đây là một cái người sống sờ sờ, mà lại liền xem như thật đem nó cưỡng ép mang đi. Đến lúc đó hai người không phải là một lòng, cái kia lại có ý gì? Tiền bối nói gì vậy? Chẳng qua là nói cho tiền bối một tin tức mà thôi, lại có thể nào so ra mà vượt tiền bối ân cứu mạng? Giang Lệ lời nói bên trong ý tứ Tân Như Âm có khả năng nghe được, trong lòng hơi có vẻ thất lạc tình huống dưới. Vậy mà đầu não nóng lên cự tuyệt Giang Lệ muốn phải phân rõ giới hạn đề nghị. Có thể lời mới vừa ra miệng, Tân Như Âm liền có chút hối hận. Trong lúc nhất thời mặt đỏ xấu hổ, như nước hai con ngươi len lén liếc một cái Giang Lệ, tựa hồ là muốn nhìn một chút đối phương ra sao thần sắc. Ồ, Giang Lệ giật mình, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Đời trước nói qua mấy đời bạn gái hắn tự nhiên có khả năng rõ ràng Tân Như Âm lời nói bên trong ý tứ, cái này thế nhưng là một cái điều tốt, trong lòng không khỏi vui mừng. Bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, mà là mười phần bình tĩnh khoát khoát tay. Tùy theo ngươi đi. Tiền bối kia xin mời đi theo ta đi, tiểu nữ tử đúng lúc biết rõ trong phường thị có một nhà bán ra trận pháp thư tịch cửa hàng. Tại Tân Như Âm mời mọc, hai người sóng vai hướng phía Thiên Tinh Tông phường thị tiến đến. Có thể còn không đi thời gian một nén hương, liền tại một chỗ trên đường nhỏ gặp hai tên tu sĩ. Một người trong đó khuôn mặt so sánh đen, dáng người mập lùn, từ hắn trên thân tỏa ra khí tức xem ra là một cái luyện khí tầng 4 tu sĩ. Mà tại hắn thân bên cạnh một vị khác, tóc bạc mặt hường hào, giữ lại râu dê láo giả, Giang Lệ vẹn vẹn nhìn lướt qua, trong lòng lập tức siết chặt. Tay phải theo bản năng liền sờ về phía bên hông túi chữ vật, đồng thời đưa tay trái ra kéo lại Tân Như Âm cổ tay trắng. Cô bít túi đầu xuống nhanh chóng hướng phía phường thị tiến đến, đồng thời buông ra thần thức, cảnh giác bốn phía. Trước, Tân Như Âm không nghĩ tới Giang Lệ lại đột nhiên ở giữa giữ chặt cổ tay của nàng, trong lòng kinh ngạc tình huống dưới, trắng nón trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, lan tràn đến sau tai. Vừa định nói chuyện, Giang Lệ cái kia từ tính âm thanh liền tại nàng trong lòng vang lên. Không cần nói, chúng ta đi mau, người kia là trúc cơ kỳ tu sĩ. Giang Lệ cũng không muốn ở thời điểm này gây nên người kia chú ý, kinh lịch qua một hồi nguy cơ, pháp lực của hắn đã không thể đang ủng hộ hắn tiếp tục chiến đấu. Nếu như lúc này đối phương một phần bạn nhìn hắn không thuận mắt, hắn thật là muốn ố hô ai thai. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Tân Như Âm trong lòng giật mình, lập tức phản ứng lại, đồng thời mười phần nghe lời không nói nữa. Liên mặc cho Giang Lệ lôi kéo nàng cổ tay trắng hướng phía phường thị tiến đến. Hai người động tác cùng biểu tình tự nhiên rơi vào tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt. Chỉ bất quá chỉ là nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú. Lấy tu vi của hắn lại thế nào có thể sẽ đem Giang Lệ cùng Tân Như Âm để ở trong mắt. Bất quá mặc dù hắn không có hứng thú, tại bên cạnh hắn tên kia luyện khí kỳ tu sĩ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Giang Lệ hai người bóng lưng rời đi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Nhi, lần này ra cửa quên ta là thế nào khuyên bảo ngươi? Bên hai truyền đến thúc thúc cầm thanh, Tề Vân Tiêu lập tức đem ánh mắt rời, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một phần cười ngây ngô. Ta đều nhớ đâu, nhị thúc. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là thần kinh thô, hôm nay nếu không phải ta ở đây, phe ngươi mới nhìn chằm chằm con gái người ta nhìn, nói không chừng liền biết gây nên người ta đạo lữ bất mãn, cứ như vậy, không phải đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Tề Vân Tiêu nhị thúc lắc đầu, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ừm, ta biết rồi nhị thúc, về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Đối với bản thân trưởng bối tận tình khuyên bảo lời nói, Tề Vân Tiêu tự nhiên là biết rõ đối phương là vì tốt cho hắn, nhưng lại không để ý lắm, hắn cũng không cho rằng chỉ là nhìn người ta một cái, liền biết đưa tới họa sát thân. Ai, tiểu tử ngươi. Tề Vân Tiêu nhị thúc có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn cái này hậu bối chỗ nào đều tốt, tu luyện khắc khổ, mà lại tại luyện khí nhất đạo hơi có chút thiên phú, chỉ bất qua cái này tâm tính lại là có chút đơn thuần. Nếu như về sau còn là như vậy, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân a. Chương 10. Tiền bối không bằng ở đến nhà ta a. Một hồi lo lắng hãi hùng, Giang Lệ hai người cuối cùng là bình an vô sự tiến vào Thiên Tinh Tông trong phường thị. Quay đầu xác nhận tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ không có đuổi theo, Giang Lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền, tiền bối, ngươi có thể đem lòng tay ra sao? Tân Như Âm cái tiếng hơi có vẻ ngượng ngùng âm thanh từ Giang Lệ vang lên bên hai. Ách, thực sự là thật có lỗi, mới bởi vì lo lắng cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ biết đuổi theo, dưới tình thế cấp bách lúc này mới mạo phạm cô nương, mong rằng cô nương không cần để ở trong lòng. Buông ra bắt lấy Tân Như Âm cổ tay trắng tay phải, Giang Lệ biểu tình toát ra vẻ lúng túng. Không có, không quan hệ. Tiền bối sự tình ra có nguyên nhân, tiểu nữ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tân Như Âm mặt đỏ xấu hổ, gật đầu nhắm mắt, tay trắng vô ý thức đem gương mặt chỗ mái tóc kéo đến sau tai. Ừm, đúng rồi, mới tại cái kia trong rừng rậm từng nghe Như Âm cô nương nói ngươi biết rõ cái nào một nhà cửa hàng tại bán ra trận pháp tâm đắc, ngày nay chúng ta như là đã trở lại phường thị, không bằng liền thuận tiện mang ta đi xem một chút đi. Tốt, tiểu nữ tử cái này liền dẫn tiền bối đi. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, Giang Lệ tại Tân Như Âm dẫn đầu xuống tới đến một nhà tên là Vân Mộng các cửa hàng cửa ra vào. Tiền bối, nơi này trưởng quỹ cùng tiểu nữ tử quen biết, trong tay thật có trận pháp tâm đắc bán ra, nghe là hơn trăm năm trước một vị trận pháp đại sư lưu lại, bất quá chỉ có tâm đắc, không có tương quan trận pháp, tiền bối nếu có hứng thú, Như Âm cái này liền dẫn tiền bối đi hỏi một chút như thế nào. Tân Như Âm nâng lên tay trắng chỉ vào cửa hàng, nhìn về phía Giang Lệ. Tự nhiên là có hứng thú, liền làm phiền Như Âm cô nương dẫn đường đi. Ừm, tiền bối kia theo ta đi vào đi. Hai người một trước một sau đi tới Vân Mộc Cát. Nha, đây không phải là Như Âm cô nương sao? Như thế nào hôm nay rảnh rỗi đến lão phu nơi này? A, bên cạnh ngươi vị này là ai a? Lúc nào tìm tới đạo lữ a? Vừa đi vào cửa hàng, bên trái quầy hàng chỗ một lão giả mặt mũi kinh ngạc nhìn về phía Tân Như Âm, mà khi tầm mắt rơi vào Giang Lệ trên người thời điểm, rất ngạc nhiên chuyển biến thành mờ mờ. Tân Như Âm không nghĩ tới Lý Nguyên sẽ nói ra lời như vậy, gương mặt bá một cái biến đỏ bừng, vội vàng khoát tay giải thích. Lý gia gia ngươi nói cái gì đó, vị này là ta hôm nay nhận biết tiền bối, cũng không phải nói. Kia cái gì? Ha ha ha, ngươi nha đầu này, có gì đó không có ý tứ, dù sao cũng đến tuổi, là thời điểm tìm một cái đạo lữ. Lý Nguyên cười ha ha một tiếng, đối với Tân Như Âm giải thích là một điểm không có nghe loạn, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Giang Lệ trên thân. Trên dưới dò xét một cái về sau, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ừm, không sai không sai, lớn lên ngược lại là rất tuấn lãng, tu vi cũng được, cũng không biết tuổi có thích hợp hay không. Tiểu hữu, có thể hay không nói cho lão phu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Giang Lệ không nghĩ tới, chẳng qua là mua một kiện trận pháp tâm đắc, lại gặp loại chuyện này. Nháy mắt đem hắn kéo về đời trước thân cận thời điểm, trong lòng buồn cười không thôi. Hướng phía đối phương một chút chắp tay, sự thật đáp, hồi bẩm tiền bối, tại hạ năm nay vừa tròn 20. Ồ, như vậy vừa nhìn, ngược lại là cùng Như Âm nha đầu rất xứng. Hai người ngươi hỏi một chút ta một đáp, quả thực là đem Tân Như Âm cho thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhấc chân liền đi tới Lý Nguyên trước mặt. Một phát bắt được đối phương trước ngực sợi râu, hàm răng cắn chặt. Ngươi nhanh đừng nói, lại nói. Lại nói cẩn thận ta đem ngươi râu ria toàn rút. Ai u. Nhanh buông ra, đau chết lão phu, tranh thủ thời gian cho lão phu buông ra. Cái cằm truyền đến đau đớn một hồi, Lý Nguyên liên tục không ngừng đập thẳng Tân Như Âm nắm lấy hắn sợi râu tay. Vậy ngươi còn nói hay không? Tân Như Âm không có trước tiên buông ra, ngược lại trong tay khí lực càng lớn. Không nói không nói. Lý Nguyên lắc đầu liên tục, lúc này nếu như lại không chịu vừa, vậy hắn râu ria coi như thật muốn không còn. Hừ. Tân Như Âm tiểu hừ một tiếng, lạnh lạnh trên khuôn mặt lộ ra đắc ý vẻ. Vừa mới quay đầu, lại là phát hiện Giang Lệ chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời đầu trống không, trắng nõn như tuyết trên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một máu, hướng phía cái cổ cùng sau hai nhanh chóng lan tràn. Có lẽ là cảm thấy tại Giang Lệ cái này ân nhân cứu mạng trước mặt quá mức mất mặt. Tân Như Âm lại trực tiếp nâng lên tay trắng che lại gương mặt, tựa hồ cứ như vậy liền có thể nhường Giang Lệ quên chuyện mới vừa phát sinh. Ha ha ha, nha đầu này. Lý Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Như Âm như vậy xấu hổ, một cái nhịn không được trực tiếp liền cười ra tiếng. Mà một bên Giang Lệ trong lòng lại là rất ngạc nhiên không thôi, nhớ tới trong nguyên tắc Tân Như Âm cũng không phải cái dạng này à. Đúng rồi. Lúc này Tân Như Âm còn không có lần thứ nhất phát bệnh, mà lại tuổi còn nhỏ, nghĩ đến đây mới là nàng tính chân thực cách đi. Ngược lại là rất có thú. Cùng lúc đó, Hàn Lập kết thúc cả ngày hôm nay tu luyện, đi tới phía sau núi dược điển bên trong, nhìn xem mấy chục khỏa 20-30 năm linh thảo, tối đen trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đem những dược thảo này hái luyện chế thành đan dược, nghĩ đến tại thời gian một năm bên trong liền có thể đem tu vi đột phá đến luyện khí tầng 9. Bất quá chờ đột phá về sau, sợ là liền muốn rời khỏi nơi này, cũng không biết sinh thời còn có thể hay không nhìn thấy Giang tiền bối. Nhớ tới Giang Lệ, Hàn Lập không khỏi trầm mặt lại. Tuy nói cùng đối phương quen biết đồng thời không lâu, thế nhưng Giang Lệ đối với hắn viện trợ lại là cực lớn. Không chỉ cho hắn biết chính mình là người tu tiên, hơn nữa còn đem hắn từ Mặc Lao trong tay cứu lại. Cực lớn ân tình, quả thực nhường Hàn Lập vô cùng cảm kích. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Về sau có duyên phận tất nhiên còn biết lại gặp nhau. Lắc đầu, đem trong lòng hôn tạp suy nghĩ dứt bỏ, Hàn Lập túi người liền bắt đầu hái dược thảo. Như Âm cô nương, không biết cái này trong phường thị nhưng có quán rượu ở lại. ngày nay đã được đến trận pháp tâm đắc, ta muốn ở chỗ này lưu lại một chút thời gian, vừa vận nhân cơ hội này có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Mới từ Vân Mộng Các ra tới, Giang Lệ liền lần nữa hướng phía Tân Như Âm tìm kiếm viện trợ. Mua cái kia trận pháp tâm đắc thế nhưng là tốn Giang Lệ 2 gốc 300 niên đại linh thảo, nếu như lúc này cùng Tân Như Âm tách ra, vậy coi như quá thua thiệt. Lưu lại. Tân Như Âm nao nao, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một tia mừng thầm. Sau một khắc, lại ma xui quỷ khiến nói, cái này trong phường thị quán rượu giá cả quả thực có chút úy, nếu là tiền bối không chê, không bằng liền đến Như Âm trong nhà ở một thời gian ngắn đi. Đi nhà của ngươi. Cái này, sợ là có chút không tiện a. Giang Lệ hơi sững sờ, hắn nguyên bản dự định là đem hắn muốn ở lại sự tình mịt mờ nói cho Tân Như Âm. Sau đó đến lúc đó lại tìm cái cớ cùng đối phương tiếp tục lui tới, thế nhưng là không nghĩ tới Tân Như Âm vậy mà lại trực tiếp mời hắn ở đến đối phương ra bên trong. Bị lực của ta thật có như thế lớn. Không. Tiền bối hiểu lầm, ý của ta là, mời tiền bối ở đến phòng trọ, cũng không phải là trực tiếp ở đến Như Âm phòng. Tân Như Âm càng giải thích càng loạn, đến cuối cùng tiếng như rồi mối ơi, gật đầu nhắm mắt, lại trực tiếp trầm mặt xuống. Ngay vậy, Giang Lệ mới chợt hiểu ra, chợt nhịn không được cười lên, bất quá vì không cho đối phương tiếp tục xấu hổ, liền chắp tay thi lễ. Nếu như Như Âm cô nương thuận tiện lời nói, cái kia tại liền xuống bấy giày. Chương 11. Kiểm kê thu hoạch. Tất nhiên là thuận tiện. Nhường Giang Lệ lưu lại đồng thời và ở trong nhà phòng trọ, tuy nói có chút xúc động. Nhưng đi qua cái này tiếp xúc ngắn ngủi về sau, Tân Như Âm phát hiện Giang Lệ tính cách bằng thẳng. Coi tướng mạo ấn đường trông trải, mũi nghiêm chỉnh, lại tăng thêm bản thân liền là ân nhân cứu mạng của nàng. Báo đáp ân cứu mạng nhường nó và ở trong nhà mình hẳn là không gì đó. A. Hai người xuyên qua đường phố, đi tới một chỗ trạch viện trước cửa. Trạch viện gạch xanh ngói xanh, giường cột chạm trổ, chỉnh thể phong cách trang nhã thích hợp cư ngụ, Giang Lệ chỉ là nhìn thoáng qua liền trực tiếp thích. Tiền bối, nơi này chính là tiểu nữ tử nơi ở, là tiên phụ qua đời trước vì tiểu nữ tử đặt mua, tuy nói diện tích không lớn, nhưng khoảng cách cửa hàng khá xa, xanh đen yên tĩnh, là thích hợp nhất nghiên cứu thư tịch. Tân Như Âm mở cửa lớn ra, ghé mắt nhìn về phía Giang Lệ, mặt mày mỉm cười. Giang Lệ không có trước tiên quan sát trong nội viện hoàn cảnh, mà là hướng phía Tân Như Âm chắp tay thi lễ. Hôm nay có thể gặp phải Như Âm cô nương như vậy người thiện lương, đúng là chuyện may mắn, nhìn Như Âm cô nương tướng mạo, nghĩ đến so ta muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Nếu như Như Âm cô nương không chê, về sau cũng không cần lại gọi ta tiền bối, tại hạ họ Giang tên Lệ, không bằng về sau liền gọi ta Giang đại ca như thế nào. Muốn phải thu hoạch được đối phương ưu ái, đương nhiên phải trước rút ngắn khoảng cách, Giang Lệ đối cái này một đạo rõ ràng. Giang Lệ. Tân Như Âm trong mắt lóe lên, chợt nhuyễn miệng cười, dương mắt nhìn về phía Giang Lệ, âm thanh giống như nước trong. Tức. Giang tươi cười như cái kia tháng 6 hoa sen, lành lạnh mà không mù mị, cho người một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Giang Lệ lại trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mắt thấy Giang Lệ nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Tân Như Âm gương mặt xinh đẹp đỏ, âm thanh nhẹ kêu gọi câu Giang đại ca trong lúc nhất thời yên thị mị hành. A. Nha. Không có ý tứ a Như Âm cô đường, mới ta nghĩ đến một chút những chuyện khác, trong lúc nhất thời vậy mà liền có chút thất thần. Nha. Giang Lệ không giải thích còn tốt, cái này một giải thích lập tức nhường Tân Như Âm gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ trơn. Như nước trong hai con ngươi hiện ra một vẻ mừng thầm, nhưng lại sợ hãi bị Giang Lệ nhận ra, liền một mực cụp xuống mí mắt, không dám cùng nó đối mặt. "Tiểu thư, ngươi cuối cùng là trở về. Chuyến này như thế nào ra ngoài lâu như vậy a?" Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong sân truyền ra. Giang Lệ dương mắt nhìn lên, lại là phát hiện một người mặc áo tơ trắng trường sam, đim tóc sừng dê thiếu nữ, từ trong sân hùng hùng hổ hổ chạy ra. Nhưng làm nhìn thấy Giang Lệ thời điểm, thiếu nữ cắt nước trong mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn, biểu tình nháy mắt biến cảnh rất lên. Người là ai a? Như thế nào cùng ta nhà tiểu thư cùng một chỗ a? Lời này vừa nói ra, Tân Như Âm vội vàng đánh gãy, "Tiểu Mai, không cho phép như vậy vô lễ, vị này là ân nhân cứu mạng của ta, Giang Lệ Giang đại ca." "Ân nhân cứu mạng? Tiểu thư, chuyện gì phát sinh? Ngươi không có chuyện gì chứ?" Tiểu Mai giật nảy cả mình, miệng nhỏ phạch phạch liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, nhìn về phía Tân Như Âm trong ánh mắt mang theo một tia quan tâm. "Ta không sao." Tân Như Âm cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, biểu tình hơi có vẻ bất đắc dĩ, chợt nhìn về phía Giang Lệ ấy náy cười một tiếng. "Thực sự thật có lỗi, Giang đại ca." Tiểu Mai tính tình chính là như vậy, bình thường bị ta làm hư, nói chuyện có chút thẳng. Vị cô nương này nghĩ đến cũng là lo lắng Như Âm cô nương ngươi mới có thể vội vã như thế, ta không quan hệ. Giang Lệ có chút buồn cười, cái này Tiểu Mai tính cách ngược lại là cùng Tân Như Âm ngày đêm khác biệt, từ mới biểu hiện đến xem, hiển nhiên là cái quả ớt nhỏ. Ngươi thật là tiểu thư nhà ta ân nhân cứu mạng sao? Tiểu Mai đối với Giang Lệ lời nói rất được lợi, cái tia trong veo như nước trong mắt lóe qua một tia tò mò. Ách, tốt rồi Tiểu Mai, chứ không nên hỏi nhiều như vậy. Để phòng Tiểu Mai lại nói ra một chút mạo phạm lời nói, Tân Như Âm vội vàng đánh gãy. Xem nhẹ đối phương cái kia ánh mắt u hoán, nhìn về phía Giang Lệ. "Giang đại ca, chúng ta đi vào trước đi." "Tốt." Giang Lệ gật gật đầu. Hai người trước sau chân hướng phía sân nhỏ đi tới. Làm hai người bóng lưng biến mất sau một lúc lâu, Tiểu Mai lúc này mới phản ứng lại, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xào nhíu, vậy lên miệng nhỏ lẩm bẩm một câu. "Như thế nào cảm giác tiểu thư ra ngoài một chuyến, giống như là biến thành người khác, liền Tiểu Mai đều không để ý." Nàng không nghĩ ra. Cùng lúc đó, Giang Lệ tại Tân Như Âm dẫn đầu xuống tới đến một gian có tới 20 mở trong phòng trọ. "Giang đại ca, về sau ngươi liền ở tại căn phòng này đi." Mặc dù nhỏ một chút, thế nhưng tư mật tính thật tốt, bình thường sẽ không có người quấy rầy, bên giường trong ngăn tủ có mới đệm chăn. Hôm nay sắp trời đã tối, còn xin Giang đại ca nghỉ sớm một chút đi, Như Âm sẽ không quấy rầy. Nói xong, không đợi Giang Lệ đáp lại, Tân Như Âm liền hạ thấp người thi lễ, thản nhiên rời khỏi gian phòng. Từ Giang Lệ gian phòng ra tới, Tân Như âm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng dù sao cũng là một cái chưa qua nhân sự thiếu nữ, cùng một người nam tử chung sống một phòng, trong lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng cùng hốt hoảng, huống chi người kia vẫn là mình có chút hảo cảm ân nhân cứu mạng. "Tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Mới từ sân nhỏ trở về Tiểu Mai, thấy Tân Như âm nhắm mắt suy tư, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. "Ngươi nha đầu này, đi như thế nào bước không lên tiếng a?" Giật mình cả kinh. Chính rơi vào trầm tư Tân Như âm bị giật nảy mình, vươn tay liền tại Tiểu Mai trên cánh tay nhẹ nhàng bóp một cái. "Ai nha, tiểu thư, rất đau." Tiểu Mai ủy khuất vuốt cánh tay, miệng nhỏ vểnh lên đều có thể treo một bình dầu. "Còn nói sao?" Tân Như âm không nhìn Tiểu Mai u oán thần sắc, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, "Ngươi à ngươi, bình thường ta đều là dạy ngươi thế nào. Nhưng ngươi tại đối mặt người ngoài thời điểm không muốn giật mình cả kinh, như thế nào chính là không nhớ được đâu. Người ta đây không phải là quên đi nha." Tiểu Mai mân mê miệng lẩm bẩm một câu. Tân Như âm trong lòng bất đắc dĩ, ngón tay ngọc nhỏ dài tại Tiểu Mai trên trán điểm một cái, sang giọng, "Thật sự là bắt ngươi không có cách nào." Kỳ hỉ. Hai người tuy nói là chủ tớ quan hệ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, bởi vậy Tân Như âm cũng không bỏ được nói chút lời nói nặng. "Đúng rồi tiểu thư, hôm nay ngươi mang về người kia là ai a? Vì cái gì nói hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi? Hôm nay đến tuột cùng chuyện gì xảy ra a?" Tiểu Mai liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, nghe được Tân Như âm là liên miên bạch nhãn. "Chuyện này chờ chút gian phòng lại nói với ngươi đi." "Ừm ân, tiểu thư kia chúng ta bây giờ liền trở về phòng đi." Nói xong, Tiểu Mai liền kéo Tân Như âm tay, hướng phía khuê phòng tiến đến. Xếp bằng ở giường Giang Lệ, đem hôm nay diệt sát cái kia ba tên tán tu túi chữ vật từ bên trong nhẫn không gian lấy ra ngoài từng cái xem xét. Đầu tiên chính là tên kia cường tráng hán tử túi chữ vật. 37 khỏa linh thạch cấp thấp, 3 tấm hàn băng phủ, 2 cái triển nhiễu phủ, 1 bản huyền thủy quyết công pháp cơ bản, 1 kiện cao giai phòng ngự pháp khí, cùng 1 cái trung giai pháp khí công kích. Nghèo như vậy, vốn cho rằng hai người này có khả năng lấy tán tu thân phận đạt tới luyện khí hậu kỳ, trong tay bao nhiêu cũng có chút đồ tốt, không nghĩ tới liền cái này. "Được rồi." Giang Lệ bĩu môi, tiện tay đem đồ vật thu vào không gian giới chỉ về sau, liền đem ánh mắt rơi vào mặt khác hai cái trên túi chứa vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác hai cái so cái kia cường tráng hán tử còn muốn tận. Trừ 2 thanh trung giai pháp khí công kích bên ngoài, cũng chỉ có cái kia 72 khỏa linh thạch coi như có thể. "A, đây là gì đó?" Chương 12. Thần bí địa đồ. Giang Lệ nhìn xem trong tay gia thú, hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc. "Đây là vật gì? Như thế nào thoạt nhìn như là một cái địa đồ a?" Chỉ gặp trên gia thú bên núi non sông ngòi, mà ở trong đó một ngọn núi chỗ sườn núi thì là vẽ một cái điểm đỏ, xem ra 10 phần bắt mắt. Chẳng lẽ đây là một chương động phủ chỗ ở, hoặc là bí cảnh địa đồ hay sao? Giang Lệ trong lòng nhảy một cái, trong mắt lóe qua một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này ba cái nghèo túng tán tu trong tay lại còn có bực này cơ duyên, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau có thời gian đi xem một chút đi. Đem ra thú thu vào không gian giới chỉ, Giang Lệ liền bắt đầu tính tọa tu luyện. Mặc dù đan dược đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng Giang Lệ vẫn là muốn phải thử nhìn một chút, có thể hay không tại đây thời gian nửa năm bên trong dựa vào khổ tu đem công pháp cơ bản tu luyện tới 13 tầng. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng một phần bạn thành công đây. Làm kia nắng ban mai một màn kia ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào trên người thời điểm, Giang Lệ liền mở hai mắt ra. Đi qua một đêm tĩnh tọa tu luyện, tiến độ thật có thể nói là không có chút nào tiến bộ. Xem ra muốn trong vòng nửa năm đem công pháp tu luyện tới 13 tầng sợ là có chút gian nan. Giang Lệ không khỏi bùi ngùi thở dài, cũng coi là hắn có chút ý nghĩ hao huyền. Dù sao cũng là song linh căn, coi như tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong phát giác được công pháp tiến độ. Đến mức lúc trước lấy được cái kia năm bản đỉnh cấp công pháp, Giang Lệ vẫn là chuẩn bị mấy chút cơ thời điểm lại bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc cái kia Huyền Hoàng Thương Lan Quyết mặc dù là một bản đỉnh cấp công pháp, nhưng lại không có tinh thuần pháp lực hiệu dụng. Lúc này trực tiếp đổi tu ý nghĩa không lớn, huống hồ đổi tu còn cần thời gian, hiện tại Giang Lệ nhưng không có thời gian này. "Giang đại ca, ngươi đã tỉnh chưa?" Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tân Như âm âm thanh. "Đã tỉnh." Hướng phía ngoài cửa lên tiếng, Giang Lệ liền trực tiếp xuống giường đi tới cửa. Kẹt kẹt, theo cửa bị mở ra, người mặc một bộ màu trắng eo thon váy dài Tân Như âm chính duyên dáng yêu kiều đứng tại cửa ra vào. Nàng búi tóc cao cao buộc lên, bím tóc đuôi ngựa theo động tác vừa đi vừa về đồng đường. Xem ra so hôm qua thiếu một tia yếu đuối, nhiều một tia lạnh lạnh khí chất. Bất quá, hôm nay Tân Như Âm xem ra có chút tiểu tụy, giữa lông mày mang theo một tia u rũ, tựa hồ là có tâm sự gì. Trong lòng kỳ quái phía dưới, Giang Lệ liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Như Âm cô nương, ngươi đây là như thế nào rồi? Xem ra rất là mệt mệt bộ dáng. Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra sao?" "A." Tân Như Âm hơi sững sờ, chợt khuôn mặt đỏ lên, biểu tình biến có chút luống cuống. Nàng đêm qua xác thực ngủ không được ngon giấc, mà nguyên nhân thì là nàng làm một giấc mộng. Trong mộng nàng cùng Giang Lệ bởi vì đều đối trận pháp cảm thấy hứng thú, thế là liền thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu trận pháp, lâu dần liền sinh ra tình cảm, đến sau thuận theo tự nhiên kết làm đạo lữ. Hơn nữa còn có một cái đặc biệt đáng yêu hài tử, coi như nàng coi là loại cuộc sống này sẽ tiếp tục đi xuống thời điểm. Mộng tỉnh. Sau đó nàng liền ngủ không được, trong đầu tất cả đều là Giang Lệ cái bóng. Thế là tại bầu trời mới vừa sáng thời điểm, nàng liền theo bản năng đi tới Giang Lệ trước cửa. Nhưng không có nghĩ đến đối phương chỉ là một cái liền phát giác được tình trạng của nàng. Ngày nay đối mặt Giang Lệ hỏi thăm, Tân Như âm quả thực không biết trả lời thế nào, cũng không thể đem tối hôm qua mộng thấy đối phương sự tình nói thẳng ra a. Vậy quá xấu hổ. Nếu như Âm cô nương không muốn nói lời nói, vậy coi như Giang Lệ mặc dù cảm thấy hôm nay Tân Như Âm có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, liền mở miệng cho đối phương một cái hạ bậc thang. "Ừm, cảm ơn Giang đại ca lý giải." Tân Như Âm nhẹ nhàng thở ra, nói thật, nàng thật đúng là không biết muốn làm sao trả lời. Đặc biệt là đối mặt Giang Lệ, từ khi kinh lịch tối hôm qua trận kia một cảnh, hôm nay khi nhìn đến đối phương trong đáy mắt, Tân Như Âm liền cảm giác buồng tim của mình không tự chủ nhảy lên kịch liệt lên. Hơn nữa còn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới trong mộng tình cảnh. Trong lúc nhất thời lại quên đi đến tìm Giang Lệ là làm gì đúng rồi, Như Âm cô nương, ngươi hôm nay sớm như vậy đến phòng ta tìm ta, là có chuyện gì sao? Giang Lệ tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy Tân Như Âm một bộ xoắn xuýt bộ dáng, trong lòng càng thêm kỳ quái. Đây là như thế nào rồi? Như thế nào đi qua một đêm thời gian, nha đầu này biến như vậy câu nệ? Kinh Giang Lệ hỏi lên như vậy, Tân Như Âm lúc này mới kịp phản ứng, trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra một vẻ xấu hổ. Kỳ thực hôm nay tới, là muốn cùng Giang đại ca thẳng thắn một việc. Sự tình gì? Giang Lệ mặt lộ nghi hoặc. Ừm. Kỳ thực ta tại trận pháp nhất đạo bên trên cũng có chút nghiên cứu, nếu như Giang đại ca ngươi tại trận pháp tâm đắc mặt trên gặp không hiểu vấn đề, có thể tới hỏi ta. Tân Như Âm ánh mắt có chút né tránh. Ngươi hiểu trận pháp? Giang Lệ hơi kinh ngạc. Ừm. Tân Như Âm hơi gật đầu, khuôn mặt hiện ra một vẻ xoắn xuýt, chợt miệng thơm khẽ nhếch, ta biết Giang đại ca trong lòng có chút nghi vấn, tiểu nữ tử cũng không phải cố ý phải ẩn giấu, chỉ bất quá hôm qua bởi vì kinh lịch loại chuyện đó, cho nên mới sẽ sinh lòng cảnh giác, không có trước tiên đem ta biết trận pháp nhất đạo sự tình nói cho Giang đại ca ngươi. Vì lẽ đó, Giang đại ca ngươi tuyệt đối không nên tức giận, ta thật không phải là cố ý phải ẩn giấu ngươi. Nói đến đây, Tân Như Âm lạnh lạnh trên khuôn mặt lộ ra một tia áy náy. Thì ra là thế. Giang Lệ giật mình gật đầu, chợt khẽ cười một tiếng, ngươi yên tâm đi, ta không phải là loại kia người lòng dạ nhỏ mọn, mà lại ta cũng có thể hiểu được cách làm của ngươi, cho dù ai kinh lịch chuyện ngày hôm qua, đều biết có làm cảnh giác. Thật sao? Giang đại ca ngươi thật không tức giận? Tân Như Âm vui mừng nhướng mày, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Đương nhiên là thật. Giang Lệ cười nhẹ gật đầu, cái này cũng có chút quá đơn thuần đi. Bất quá đơn thuần điểm cũng tốt, ta liền biết Giang đại ca nhất định sẽ không xảy ra ta tức giận. Tân Như Âm mặt mày con cong, khoe môi dương lên, cái kia cao cao buộc lên tóc dài tại nó eo nhỏ nhắn lắc lư không ngừng, tựa hồ nàng đều không có chú ý tới, lấy được Giang Lệ lý giải vậy mà lại nhường nàng cao hứng như vậy cùng vui thích. Giang Lệ ngơ ngác nhìn một màn này, tựa hồ giống như lúc này đây mục tiêu phải hoàn thành. Đúng rồi Giang đại ca, ngươi hôm qua tại Lý gia gia nơi đó mua trận pháp tâm đắc, kỳ thực ta cũng nhìn qua, bên trong mặc dù ghi chép liên quan tới trận pháp không ít tri thức, nhưng đối ứng tất cả đều là luyện khí kỳ trận pháp, nếu như Giang đại ca có hứng thú, ta chỗ này ngược lại là có một chút trúc cơ kỳ trận pháp tạo điều kiện cho người nghiên cứu. Bình thường có rảnh rỗi, chúng ta còn có thể cùng một chỗ thảo luận một chút. Nói đến đây, Tân Như Âm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lén lén liếc qua Giang Lệ, trên nét mặt mang theo vẻ mong đợi. Đương nhiên, dạng này tốt nhất, vậy liền làm phiền Như Âm cô nương. Chuyện tốt như thế Giang Lệ làm sao lại cự tuyệt, hai người một mình thời gian càng dài, tình cảm ấm lên liền càng nhanh. Huống chi, đối mặt như thế một cái lạnh lạnh mà không mất nữ tử ngây thơ, Giang Lệ như thế nào lại không thích đâu. Vậy quá tốt rồi. Ta cái này đi đem cái kia trúc cơ kỳ trận pháp lấy ra, Giang đại ca, ngươi chờ một chút. Vừa dứt lời, Tân Như Âm liền vội vã trở về gian phòng. Nhìn đối phương bóng lưng, Giang Lệ trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn bao lâu chưa bao giờ gặp như vậy tính cách nữ tử. Đời trước gặp phải nếu như có thể có Tân Như Âm cái này một nửa tốt, cũng không biết luân lạc tới độc thân cấp độ. Chương 13. Giang đại ca, trận pháp nhất đạo kỳ thật vẫn là cần một chút thiên phú trong người, trừ cái đó ra chính là toàn bộ nhờ chính mình lý giải. Cũng tỉ như cái này một cái tiểu kỳ một tam tài trận đi, đừng nhìn chỉ có công phạt năng lực, nhưng trong đó trận văn điều khắc liên quan đến không chỉ có luyện khí, còn có phụ triện một đạo. Quyền này là ta sớm mấy năm trận pháp tâm đắc, Giang đại ca ngươi có thể nhìn xem, hẳn là đối ngươi ở phía trước kỳ trận pháp nghiên cứu trên có một chút viện trợ. Tân Như Âm lấy ra một bản biết có Như Âm trận pháp tâm đắc thư tịch đưa cho Giang Lệ, lạnh lạnh trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Cảm ơn, không nghĩ tới Như Âm cô nương vậy mà tại trận pháp nhất đạo trên có thiên phú như vậy, quả nhiên là làm ta bội phục không thôi. Tiếp nhận thư tịch, Giang Lệ biểu tình hiếm thấy lộ ra bội phục vẻ. Hắn có khả năng cảm giác được, Tân Như Âm là thật rất ưa thích trận pháp. Từ nó đề cập trận pháp chi thức thời điểm, trên mặt cái kia khó mà ẩn tàng ý vui mừng liền có thể nhìn ra. Cũng trách không được Hàn Lập tiểu tử kia từng nhiều lần tán dương Tân Như Âm. Không có Giang đại ca ngươi nói khoa trương như vậy, ta chỉ bất quá là so người khác sớm tiếp xúc trận pháp nhất đạo mà thôi, Giang đại ca ngươi cũng không cần lấy lòng ta. Tân Như Âm cho dù đối với Giang Lệ khích lệ rất là được lợi, nhưng từ nhỏ quen thuộc vẫn là để nàng theo bản năng kiêm nhường. Trong lòng cũng không tự chủ được nghĩ đến đêm qua trong mộng chẳng cảnh. Tựa hồ, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng từ nhỏ liền không có phụ thân, một mực dạy bảo sư phụ của nàng cũng tại trước đây ít năm đi về coi tiền, ngày nay nàng trừ Tiểu Mai bên ngoài, không còn có thân nhân. Chưa bao giờ khi nào nàng cũng từng nghĩ tới, tương lai mình lại biến thành bộ dáng gì. Có lẽ một thân một mình nghiên cứu trận pháp, lại hoặc là sớm hút hối, cùng một tên tính cách không tệ nam tu kết làm đạo lữ. Nhưng không có nghĩ tới, nhân sinh của nàng tại kinh lịch một lần khó khăn chắc trở về sau, sẽ gặp phải một cái cùng nàng có đồng dạng hứng thú nam tử, mà đối phương lại trùng hợp là ân nhân cứu mạng của nàng. Có lẽ Lý Gia Gia nói là đúng, ta cũng thật nên tìm một cái đạo lữ. Cũng không biết Giang đại ca đối ta cảm giác có thể hay không cùng ta đối nàng là một dạng. Nghĩ tới đây, Tân Như Âm theo bản năng hướng phía Giang Lệ nhìn lại, lại là phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. Mắt như thần tinh, ôn nhuận như ngọc. Trong lúc nhất thời, Tân Như Âm ngực như là nai con đi lọt lên, nàng cuốn quýt rời tầm mắt. theo bản năng nâng lên tay trắng che kín Giang Lệ ánh mắt, gương mặt cũng tại trong chớp nhoáng này biến đường đỏ, như cái kia 4 tháng phần mẫu đơn, hàm xúc mà xinh đẹp. Tân Như Âm biểu tình cùng tư thái hoàn toàn rơi vào Giang Lệ trong mắt. Nếu như nói hôm qua hắn còn có chút không xác định, nhưng làm nhìn thấy Tân Như Âm nhìn thẳng hắn sau ánh mắt biến hóa cùng tư thái, hắn trên cơ bản đã xác định, Tân Như Âm trong lòng đã có hắn. Cổ nhân thật không lừa ta a. Chắc không được đều nói nữ tử tại bị cứu về sau, nhìn thấy dáng dấp đẹp trai đều sẽ nói, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp thần công ân cứu mạng. Mà gặp được xấu xí chính là, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nếu có đời sau, ổn thỏa làm châu làm ngựa báo đáp thần công ân tình. Mặc dù khôi hài, nhưng cực kỳ hiện thực, mà đối với Tân Như Âm trong lòng có hắn, Giang Lệ tự nhiên là không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tướng mạo không sai, mặc dù bắt đầu tiếp xúc đối phương thời điểm liền ôm lấy mục đích. Nhưng ngày nay chung đụng về sau, Giang Lệ phát hiện tính tình của đối phương đơn thuần bên trong mang theo một tia hồn nhiên, tướng mạo mặc dù không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại du dương thánh thoát, khí chất lành lạnh. Có ai không thích? Lại nói, Giang Lệ vốn là một cái tục nhân, cũng không thể kinh lịch một hồi xuyên qua, nguyên bản tính cách ngược lại biến đi. Mà lại lúc trước lấy được cái kia 5 bản công pháp, vừa vặn lại là đồng tu công pháp. Về sau nếu như muốn lấy được cái kia luyện chế tiên tiên linh bảo linh liệu tự nhiên là muốn đem còn lại 4 bản cho người khác tu luyện, nếu là dạng này, thế thì không bằng trực tiếp cho mình người thân cận, ví dụ như đạo lữ. Mà lại cái này 5 bản công pháp còn có một cái hợp kích bí thuật, mặc dù 5 người đồng thời sử dụng mới có thể đem uy lực sử dụng tốt nhất, nhưng kỳ thật 2 người cũng có thể dùng đến, bất quá uy lực không có lớn như vậy là được. Nếu như 2 người đều là luyện khí hậu kỳ, sử dụng hợp kích bí thuật uy lực, trên cơ bản có thể so với trúc cơ sơ kỳ người tu tiên. Giang đại ca. Thấy Giang Lệ trừng trừng nhìn mình chằm chằm, Tân Như Âm lập tức mặt đỏ xấu hổ, thon thon tay ngọc không ngừng khuấy đều mép váy, tiếng như rồi bối. Mà lúc này Giang Lệ thì là bởi vì rơi vào trầm tư, đối với Tân Như Âm như vậy nhỏ âm thanh đồng thời không có chú ý tới. Giang đại ca, ta đi ra ngoài trước, cái kia trận pháp tâm đắc ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút, nếu là có không hiểu, có thể hỏi lại ta. Dù sao cũng là chưa ra các nữ tử, Tân Như Âm có thể chịu không được Giang Lệ như vậy trừng trừng ánh mắt, trực tiếp quẳng xuống một câu, liền cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Hả? Tân Như Âm bóng lưng rời đi cùng lời nói, đem Giang Lệ từ trong suy tư kéo về thực tế, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, cũng không có để ở trong lòng. Chợt đem ánh mắt rơi vào Như Âm trận pháp tâm đắc bên trên. Không thể không nói, Tân Như Âm tại trận pháp nhất đạo thiên phú thật lợi hại, cái này tâm đắc bên trong ghi chép đông đảo trận pháp phương pháp phá giải. Mà trong đó một cái tên là Sáu Hào Bụi Gai trận pháp thì là phá lệ thu hút Giang Lệ lực chú ý, căn cứ tâm đắc bên trong từng nói, trận pháp này là một cái điển hình một thuộc tính sát trận. Người tu tiên một ngày tiến vào bên trong, trong trận pháp sẽ sinh ra liên tục không ngừng bụi gai dây leo xuất động công kích, trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ tiến vào, cũng cầm cái kia bụi gai không có biện pháp. Mà lại thời gian ngắn nếu như tìm không thấy phương pháp phá giải lời nói, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng có mất mạng khả năng. Bất quá trận pháp này mặc dù uy lực lớn, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là muốn phải bố trí loại trận pháp này, tiền kỳ cần chuẩn bị nhiều lắm. Trận kỳ trận bản còn dễ nói, nhất làm cho người ngắm mà lùi bước chính là cái kia linh thạch tiêu hao, phải dùng 30 quả linh thạch cấp trung mới có thể khởi động, mà lại một ngày khởi động liền xem như trận pháp người sở hữu bản thân đều vô pháp đóng lại. Trừ phi linh thạch bên trong linh lực hao hết. Trận pháp này cũng không tệ, chính là tiêu hao có chút hơi bị lớn. Giang Lệ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị lật ra trang kế tiếp thời điểm, ánh mắt xéo qua bên trong lại là nhìn thấy trang sách xuống chắc tạ lấy mấy hàng có chút tú khí chữ nhỏ. Trận này tuy mạnh, nhưng phá đi không khó. Tuyệt linh trận, cắt đứt linh khí kết nối, đuổi gai dây leo liền không còn công kích. Ngũ hành diễn kim trận, lấy ngũ hành tương khắc nguyên lý, bố trí diễn kim trận, liền có thể phá đi. Nếu như sử dụng tu sĩ muốn phải tăng cường trận này, cũng không khó. Có thể cải biến vốn có thuộc tính, thông qua ngũ hành tương sinh nguyên lý, lấy thủy thuộc tính làm chủ yếu thuộc tính, thông qua trận kỳ diễn sinh ra một thuộc tính, tiếp theo coi như đối phương sử dụng ra ngũ hành diễn kim trận cũng vô pháp bài trừ. Như đối phương muốn sử dụng quyết linh trận tránh trong trận bụi gai dây leo công kích, có thể tại luyện chế trận bản thời điểm gia nhập cảm ứng trận văn, trừ phi người trong trận không hô hấp không động, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít Giang Lệ hít sâu một hơi, cái này tâm đắc bên trong không chỉ có phương pháp phá giải, còn có tăng lên trận pháp cường độ giải thích. Có thể có như thế tâm đắc, cũng không mẹn mẹn là thiên phú dị bẩm vấn đề. Tân Như Âm chí ít nghiên cứu không dưới trên 100 bộ trận pháp, mới có này cảm ngộ. Giang Lệ là càng xem càng kinh hãi. Hắn thừa nhận chính mình vẫn là xem thường Tân Như Âm tại trận pháp nhất đạo thiên phú. Như vậy vừa nhìn, còn quả nhiên là không phụ lòng hắn câu kia kỳ nữ xưng hô. Tuyệt đối không thể bỏ qua, về sau có Như Âm ở bên người, đối ta viện trợ sẽ là cực kỳ lớn. Chương 14. Long Ngâm chi chất thời gian như nước chảy, thoáng qua liền mất. Thời gian 4 tháng rất nhanh liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Giang Lệ cùng Tân Như Âm trên cơ bản mỗi ngày đều ở cùng một chỗ thảo luận trận pháp nhất đạo. Quan hệ có thể nói là tiến triển thần tốc, liền kém xuyên phá cái kia tầng cuối cùng cửa sổ giấy. Nhưng hai người rất có ăn ý không có nâng chuyện này, tựa hồ rất hưởng thụ loại này không khí. Có thể hai người là cao hứng, nhưng lại khổ tiểu Mai nha đầu này. Trơ mắt nhìn tiểu thư mỗi ngày đều chủ động tiến về trước Giang Lệ gian phòng nghiên cứu trận pháp. Trơ mắt nhìn thấy tiểu thư về phòng của mình khỏe môi đều là treo ý cười bộ dáng. Tiểu Mai kỳ thực mỗi một lần đều rất muốn ngăn ở Tân Như Âm đồng thời nói cho nàng. Tiểu thư, ngươi coi như lại ưa thích Giang đại ca, cũng không cần như thế đổi tới à, thực sự là quá không thận trọng. Đương nhiên, loại lời này tiểu Mai khẳng định là không dám nói cũng không thể nói. Mặc dù trong lòng có chút mơ hồ thất lạc, nhưng rốt cuộc từ nhỏ cùng Tân Như Âm cùng nhau lớn lên. Tiểu Mai đối với Tân Như Âm có khả năng cùng Giang Lệ kết làm đạo lữ là nắm giữ chúc phúc thái độ, rốt cuộc không có người nào có thể so sánh nàng hiểu rõ tiểu thư là người. Lúc còn rất nhỏ, tiểu thư liền đã mất đi cha mẹ, hơi lớn một lúc thời điểm, lại đã mất đi kính yêu nhất sư phụ. Trên thế giới người thân nhất toàn bộ qua đời, cũng chính bởi vì vậy, Tân Như Âm mới có thể cố gắng như vậy học tập trận đạo, không chỉ có là vì thỏa mãn mình mộng tưởng, càng là vì thỏa mãn sư phụ lưu lại nguyện vọng. Vì cái gì vừa mới bắt đầu Tiểu Mai biết đối Giang Lệ nắm giữ lớn như vậy ý, tự nhiên là vì không nghĩ nhường tiểu thư bị thương tổn. Tại Tiểu Mai nho nhỏ trong tâm linh, trên thế giới này không ai có thể so ra mà vượt tiểu thư trong lòng nàng vị trí. Vừa lúc bắt đầu, Tiểu Mai xác thực đối với Giang Lệ ôm rất lớn ý, rốt cuộc trong lòng của nàng không ai có thể xứng với tiểu thư. Có thể đi qua cái này 4 tháng ở chung, Tiểu Mai cải biến ban đầu ý nghĩ, bởi vì nàng phát hiện tiểu thư tại đây thời gian 4 tháng bên trong, trên cơ bản mỗi ngày đều đang cười. Mỗi một ngày, giống như tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều không có cười qua nhiều lần như vậy. Phát hiện này, lập tức nhường Tiểu Mai giật nảy cả mình, đồng thời cũng từng bước hiểu rõ ra. Tiểu thư sợ là đã đối Giang Lệ tình căn thâm trùng. Mà trừ cái đó ra, Tiểu Mai cũng phát hiện vị tiểu thư này trong miệng Giang đại ca tựa hồ không có như thế không chịu nổi. Mặc dù tuổi tác so tiểu thư lớn hơn 2 tuổi, nhưng lại đã là một cái luyện khí 12 tầng tu sĩ. Loại thiên phú này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên là có thể trúc cơ. Bình thường đến nói, giống Giang Lệ loại này tự thân thiên phú không sai, đồng thời tướng mạo tuấn lãng nam tử, đối với nữ nhân thái độ hoặc nhiều hoặc ít đều biết có chút tùy ý, nhưng Tiểu Mai phát hiện, vị này Giang đại ca tại đối mặt tiểu thư nhà mình thời điểm, đồng thời không có loại kia tùy ý qua loa cảm xúc, ngược lại mỗi một lần đều là 10 phần nghiêm túc cùng tôn trọng. Loại thái độ này tại toàn bộ bên trong tu tiên giới cơ hồ đã tuyệt tích. Cũng chính bởi vì phát hiện này, Tiểu Mai cảm xúc bắt đầu chuyển biến, càng về sau hiểu rõ càng ngày càng nhiều, địch ý hoàn toàn tiêu tán ngược lại biến thành từ đáy lòng chúc phúc, hy vọng tiểu thư về sau mỗi một ngày đều có khả năng vui vẻ như vậy. Có thể dây gai chuyên chọn chỗ mảnh loạn, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Coi như Tiểu Mai coi là Tân Như Âm biết liền như vậy vui vẻ sinh hoạt thời điểm. Một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện. Tân Như Âm bị bệnh, mà lại bệnh rất nghiêm trọng, nguyên bản cái kia Du Dương Thánh Thoát tiểu thư, chỉ là một đêm công phu, cả khuôn mặt liền gầy cơ hồ thoát chấp mê rồi. "Tiểu thư, ngươi đến tuột cùng là thế nào?" Tiểu Mai quỳ rạp xuống bên giường, nhìn qua hào hoa phong nhã không còn, lúc này đã thoát tướng Tân Như Âm, nước mắt bà xa, trong giọng nói đều là giọng nghẹn ngào. "Ta không sao." "Tiểu Mai đừng khóc." Nằm ở trên giường Tân Như Âm miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, tựa hồ muốn phải đưa tay sờ sờ Tiểu Mai đầu, có thể toàn thân kinh mạch truyền đến đâm nhói cảm giác, làm cho nàng căn bản không động đậy một điểm. "Ta đi tìm Giang đại ca, Giang đại ca là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, khẳng định biết rõ là chuyện gì xảy ra." Tiểu Mai đột nhiên đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời đi, bên hai liền truyền đến Tân Như Âm cái kia vô cùng suy yếu âm thanh. "Tiểu Mai, không muốn đi, ta không nghĩ nhường Giang đại ca nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ." Nghe vậy, Tiểu Mai đột nhiên quay đầu, cắn chặt môi dưới, trong lòng vô cùng không hiểu, "Tiểu thư, cái này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn nghĩ chút lung tung?" "Không được, ta mới sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi cứ như vậy đi xuống đâu, ta hiện tại liền đi tìm Giang đại ca." Nói xong, liền không tiếp tục để ý Tân Như Âm cái kia vội vàng tầm mắt, quay đầu liền hướng phía Giang Lệ chỗ trước gian phòng đi. Nhiều năm như vậy, Tiểu Mai làm sao lại không hiểu rõ Tân Như Âm là cái gì tính tình? Đều là ưa thích đem cảm xúc dằn xuống đáy lòng, mà lại gặp được sự tình phản ứng đầu tiên chính là mình đánh, nếu là một mực tiếp tục như vậy, khẳng định biết chịu đau khổ. Trước kia cũng coi như, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Mai mặc dù là một cái nha hoàn, nhưng ở trái phải rõ ràng mặt trên, lại là muốn so Tân Như Âm phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều. "Tiểu Mai, ngươi đây là như thế nào rồi? Ngươi khóc." Vừa mới ra khỏi phòng, Giang Lệ liền chạm mặt đi tới, khi thấy Tiểu Mai nước mắt bà xa dáng vẻ, Giang Lệ trong lòng hơi động, ẩn ẩn đã đoán được ra sao nguyên nhân. "Giang đại ca, ngươi mau cùng ta tới đi, tiểu thư xảy ra chuyện." Tiểu Mai cuống quýt đem khỏe mắt nước mắt lau rơi, cố nén trong lòng bối rối, cố giả bộ lấy trấn định, trực tiếp lôi kéo Giang Lệ liền hướng phía Tân Như Âm trước gian phòng đi. Thấy thế, Giang Lệ không có ngăn cản mặc cho đối phương cứ như vậy lôi kéo. Rất nhanh, hai người liền đến Tân Như Âm gian phòng, làm đi vào phòng trong chớp mắt ấy, Giang Lệ sắc mặt lập tức nhất biến. Đây là tình huống như thế nào? Long Ngâm chi chất phát tác vậy mà lại nhường người biến thành bộ dáng này. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ thoát tướng Tân Như Âm, Giang Lệ trong lòng căng thẳng. Nhớ tới trong nguyên tắc nói cái này, Long Ngâm chi thể phát tác thời điểm chỉ biết dẫn đến kinh mạch héo rút ra, như thế nào người sẽ trực tiếp thoát chấp mê rồi? Giang Lệ không hiểu, nhưng rất nhanh liền làm ra phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mai, "Ta đã biết rõ Như Âm tại sao lại biến thành dạng này, bất quá tiếp xuống ta muốn đơn độc nói với Như Âm, có thể hay không?" "Ta cái này ra ngoài." Không đợi Giang Lệ nói xong, Tiểu Mai liền trực tiếp gật đầu, đi ra khỏi phòng, đồng thời tiện tay tướng môn đóng lại. Ở chung 4 tháng, Tiểu Mai đối với Giang Lệ đã là rất tín nhiệm. Giang đại ca, ngươi đến rồi." Nguyên bản đã suy yếu vô cùng Tân Như Âm, lúc này cuối cùng tỉnh lại, nàng nhìn về phía Giang Lệ, trên mặt trắng bệnh kéo ra một vệt dáng tươi cười. Bất quá tựa hồ là không nghĩ nhường Giang Lệ nhìn thấy chính mình ngày nay dáng vẻ, Tân Như Âm vô ý thức muốn phải đem đầu rời, nhưng lại một chút cũng không động đậy. "Ừm, ta tới." Giang Lệ làm đến bên giường, vẻ mặt mang theo một tia đau lòng, kinh mạch héo rút loại đau này cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Giang đại ca, thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng, ta cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng đêm qua ta lúc tu luyện còn thật tốt, là được không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy toàn thân kinh mạch đau đớn khó nhịn." Lời còn chưa dứt, Tân Như Âm chân mày lá liễu nhẹ nhàng nhíu lên, khí tức của nàng yếu ớt mà gấp rút, như cái tiên đến tàn trong gió, nhường người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Thấy thế, Giang Lệ giữ chặt Tân Như Âm tay trắng, mở miệng nói, "Tốt rồi Như Âm, đã khó chịu cũng không cần lại nói tiếp, ngươi biết đột nhiên biến thành dạng này, là bởi vì thể chất của ngươi chính là hiếm thấy Long Ngâm chi thể." "Rồng, Long Ngâm chi thể?" Tân Như Âm từ nhỏ liền nghiên cứu thư tịch, tự nhiên là nghe nói qua cái này thể chất, nếu như nam tử nắm giữ loại thể chất này, tu luyện công pháp đặc thù, tốc độ tu hành có thể so với thiên linh căn. Nhưng nếu là sinh ở trên người nữ tử, như thế một ngày bắt đầu tu luyện, không chỉ biết dẫn đến trong cơ thể âm dương mất cân bằng, nếu như tiếp tục tu luyện, còn biết dẫn đến trong cơ thể kinh mạch héo rút. Trên cơ bản là dược thạch khó y đi. Tân Như Âm trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Nhân sinh của nàng rõ ràng vừa mới bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển a. Vì cái gì ông trời sẽ cho nàng như thế lớn ngạc nhiên? Vì cái gì? Tân Như Âm đều nhanh sụp đổ, cha mẹ mất sớm, sư phụ không tại, ngày nay nàng vừa mới gặp người ngưỡng mộ trong lòng. Vậy mà lại phát hiện thể chất của mình là Long Ngâm chi thể. Chương 15. Tân Như Âm rộng mở tâm ý, Như Âm ngươi không cần quá mức lo lắng, ta có biện pháp giải quyết ngươi thể chất vấn đề. Như vậy chắc chắn, tự nhiên không phải là Giang Lệ khoác lác, mà là lúc trước lấy được cái kia Huyền Thủy Ly Nguyên Quyết bên trong ngưng băng quyết bí thuật, vừa vặn có thể dùng đến giải quyết Tân Như Âm thể chất vấn đề. Làm sao có thể? Giang đại ca ngươi cũng không cần an ủi ta. Tân Như Âm cái cổ trắng ngọc lắc nhẹ, biểu tình đau khổ. Chúng ta quen biết thời gian cũng không lâu, ngươi cảm thấy ta là loại kia biết nói khoác lác người sao? Giang Lệ bắt lấy Tân Như Âm tay trắng, biểu tình trịnh trọng nói, không có. Tân Như Âm theo bản năng lắc đầu. Cái này không phải liền là sao? Nhưng mắt thấy Tân Như Âm còn muốn lên tiếng, Giang Lệ trực tiếp đưa tay đánh gãy, đồng thời từ trong túi chứa vật đem ngưng băng quyết bí thuật trực tiếp đem ra, đưa tới Tân Như Âm trước mặt. Ngươi xem một chút cái này liền biết, đây là gì đó. Tân Như Âm hơi kinh ngạc, chợt tại Giang Lệ cổ vũ trong ánh mắt kéo ra ngưng băng quyết bí thuật, sau một khắc, biểu tình biến cực kỳ đặc sắc. Cái này, đây là công pháp gì? Lại có thể cải biến người thể chất? Lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng lời của ta đi. Giang Lệ đưa tay vuốt vuốt Tân Như Âm mái tóc, lại nói, ngươi chỉ cần tu thành môn bí thuật này, Long Ngâm chi chất sẽ thuận lợi lấy được giải quyết. Giang đại ca. Tân Như Âm dương mắt nhìn về phía Giang Lệ, cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm động. Nàng không ngốc, loại này có khả năng cải biến tu sĩ thể chất bí thuật, tại trong tu tiên giới quả thực là chưa từng nghe thấy, nó giá trị tất nhiên không thể coi thường, có thể Giang Lệ lại ngay cả một chút do dự đều không có, trực tiếp liền cho nàng. Dạng này một cái nam tử, Tân Như Âm không biết mình đợi trước tu bao lớn phúc khí, mới có thể nhường nàng gặp phải đối phương. Trong lúc nhất thời, 4 tháng từng ly từng tí như là đèn kéo quân xuất hiện trong đầu. Tân Như Âm rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình ý, liền thân bên trên đau đớn đều không lo được, trực tiếp liền nhào vào Giang Lệ trong ngực. Cảm thụ được cái kia hùng hồn nhịp tim cùng nam tử đặc hữu hùng hậu khí tức, Tân Như Âm chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nhiều năm qua giấu ở trong lòng khổ sở cũng từng bước tiêu tán. Đến chồng như vậy, phụ lại cầu cái gì? Giang đại ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể xuất hiện tại bên trong tính mạng của ta, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Hai người ôm nhau khoảng khắc, Tân Như Âm nâng lên trán, ánh mắt kiên định nhìn về phía Giang Lệ. Giang đại ca, chúng ta kết thành đạo lữ tốt sao? Nói xong câu đó tựa hồ là sợ hãi Giang Lệ cự tuyệt, vội vàng lại nói, trong tay của ta còn có một chút linh thạch, còn có sư phụ của ta lưu lại trận pháp truyền thừa. Ta có thể đem những linh thạch này cùng trận pháp truyền thừa xem như đồ cưới. Về sau liền để ta đi theo ngươi tốt sao? Ngươi tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó, bất luận là chân trời góc biển ta cũng nguyện ý đi chung với ngươi, mà lại, ta cái gì cũng không cần. Nhưng, có thể chứ? Giang đại ca. Tân Như Âm như thủy nhãn trong mắt có chờ mong, khẩn trương, cùng sợ hãi Giang Lệ cự tuyệt sợ hãi. Thế, Giang Lệ chẳng những không có gật đầu, ngược lại là im lặng lắc đầu. Ầm, Tân Như Âm cảm giác trời sập, bị Giang Lệ cự tuyệt trong chớp nhoáng này, giống như bị người bóp chặt cái cổ, hô hấp bắt đầu không trôi chảy, thân thể thật giống như bị rút sạch khí lực, nước mắt cơ hồ là nháy mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Nhưng vẫn là cố nén trong lòng thất lạc, âm thanh run rẩy nói, "Giang đại ca, ngươi không nguyện ý sao?" Thế, Giang Lệ làm sao không biết đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Ngươi hiểu lầm Như Âm, ý của ta là, chúng ta không đã sớm đã cùng một chỗ sao?" "A." Tân Như Âm lập tức sững sờ, kịp phản ứng về sau, nín khóc mà cười, tay trắng lao đi khoe mắt nước mắt, lại tại Giang Lệ chỗ ngực nhẹ nhàng vỗ một cái, hờn dỗi đầy mặt, "Giang đại ca, ngươi chán ghét chết rồi." Nàng vừa rồi thật đúng là coi là Giang Lệ cự tuyệt nàng, quả nhiên là giật nảy mình. Thế, Giang Lệ thở dài một hơi, hắn còn thật sợ Tân Như Âm biết một mực đem đạo lữ một chuyện treo ở bên miệng. Không phải là hắn không nghĩ phụ trách, mà là Giang Lệ hiện tại cần gấp nhất vẫn là tăng cao tu vi, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định, hắn mới có thể cân nhắc chuyện này. Trước đó, cưới Tân Như Âm trên cơ bản là không thể nào. Vì lẽ đó, vì không cho Tân Như Âm tiếp tục chú ý đạo lữ một chuyện, Giang Lệ liền nói sang chuyện khác, "Đúng rồi Như Âm, cái này bí thuật từ hôm nay trở đi liền tu luyện đi, có khả năng nhanh lên giải quyết người thể chất vấn đề, cũng có thể sớm một chút tu luyện." "Ừm, ta biết rồi Giang đại ca." Lúc này Tân Như Âm đã hoàn toàn đắm chìm tại tình cảm thế giới bên trong, mới gả lấy một chuyện đã sớm bị nàng ném sau. "Đúng rồi Như Âm, trước đó ta có một chuyện muốn hỏi một cái ngươi, hy vọng ngươi có khả năng thành thật trả lời." "Chuyện gì a?" Tân Như Âm hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt, hơi gật đầu, "Ngươi hỏi đi Giang đại ca, chỉ cần là Như Âm biết đến, nhất định sẽ không giấu giếm." Giang Lệ hài lòng gật đầu, "Ngươi biết ngươi là cái gì linh căn thuộc tính sao?" "Đương nhiên biết rõ, ta là thủy mộ song linh căn." "Thật chứ?" Giang Lệ trong lòng vui mừng. "Nếu là như vậy, hắn kế hoạch ban đầu liền muốn biến một cái. Vừa lúc bắt đầu, Giang Lệ là dự định lấy được Tân Như Âm ưu ái về sau, liền trực tiếp trở lại thất huyền môn, lấy được thăng tiên lệnh. Sau đó lại dùng cái này thăng tiên lệnh lấy được Hàn Lập cảm kích, đồng thời chờ đối phương về sau lấy được Thanh Nguyên kiếm quyết dùng cái này lấy được cái kia bí thuật Tam chuyển trọng nguyên công. Rốt cuộc Giang Lệ tu luyện Huyền Hoàng Thương Lan quyết mặc dù có tăng lượng thần thức bí thuật, nhưng không có tinh thuần pháp lực công năng. Cái này tại giai đoạn trước một ngày gặp được cùng giai đối thủ, trừ phi Giang Lệ trong tay nắm chắc kiện đỉnh cấp pháp khí, hoặc là còn lại thủ đoạn, không phải vậy trên cơ bản là bị ngược tồn tại. Mà một khi lấy được Tam chuyển trọng nguyên công thông qua này bí pháp khai thác kinh mạch, cũng liền bù đắp tiền kỳ pháp lực phù phiếm chỗ thiếu sót, còn có thể dùng tiến giai kết đan sát suất tăng lên đến 5 thành. Cũng không nên xem thường cái này một nửa xác suất, tại toàn bộ bên trong tu tiên giới, trừ thiên linh căn bên ngoài, tu sĩ tiến giai kết đan kỳ xác suất trên cơ bản là tại 1 thành đến 2 thành tầm đó, như thế vừa so sánh xuống tới, Tam chuyển trọng nguyên công có khả năng đem xác suất tăng lên tới 5 thành, trên cơ bản là nghịch thiên tồn tại. Về phần tại sao Giang Lệ không tự mình đi bái Lý Hóa Nguyên vi sư, tự nhiên là không nghĩ gây nên những người khác lực chú ý, rốt cuộc cái này bên trong tu tiên giới ngươi lừa ta gạt quả thực là nhiều người khó lòng phòng bị, một ngày bị Lý Hóa Nguyên thu làm đệ tử, đến lúc đó rất có thể sẽ khiến người khác đố kỵ, từ đó trêu chọc đến phiền phức. Đây đối với Giang Lệ đến nói là tuyệt đối không thể nào tiếp nhận, mà lại hiện tại biết rõ Tân Như Âm linh căn là song linh căn, như thế về sau là khẳng định phải đem nó mang theo trên người. Đương nhiên, đem Tân Như Âm mang theo trên người cũng không phải Giang Lệ sát tâm nổi lên, mà là bởi vì công pháp. Rốt cuộc lúc trước lấy được 5 bản đỉnh cấp công pháp khác đường đồng nguyên, cũng là có khả năng tu luyện hợp kích bí thuật. Mà vừa nghĩ đến nơi này, Giang Lệ hơi nhíu mày, trong đầu lại hiện ra một loại khác độ khả thi. Chương 16. Gặp lại Hàn Lập mới chỉ muốn đem Tân Như Âm mang theo trên người, nhưng không có cân nhắc đến đối phương ngày nay tu vi bất quá là luyện khí tầng 3. Đem nó mang theo trên người, một phần bạn gặp được cấp tu. Hậu quả kia nhưng chính là không thể tưởng tượng. Giang Lệ tự mình một người còn tốt, đánh không lại còn có thể tìm cơ hội chạy, nhưng có Tân Như Âm có thể thành công giống. Không chỉ cần phải tại đấu pháp thời điểm chiếu cố đến đối phương, muốn phải chạy trốn lời nói còn 10 phần gian nan, tương đương với nói là trực tiếp nhiều một cái xương sườn mềm. Còn không bằng nhường Tân Như Âm tại Tiên Tinh Tông phường thị thật tốt tu luyện, chờ gia nhập tông môn sau trúc cơ thành công, lại đem nó tiếp vào bên mình. Dạng này mới càng ổn thỏa một chút. Mạch suy nghĩ vớt tinh tường về sau, Giang Lệ liền trực tiếp đem chính mình trong lòng ý nghĩ báo cho Tân Như Âm. "Ta biết rồi Giang đại ca, ngươi yên tâm đi, tại ngươi bái nhập tông môn đoạn này trong lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện." Tân Như Âm có khả năng lý giải Giang Lệ vì cái gì không mang theo nàng cùng nhau rời đi, bởi vậy cũng không biết vô lý đấy. "Như vậy rất tốt, tại sau khi ta rời đi ta biết cho ngươi lưu một chút luyện khí kỳ đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra, ta lúc này đây rời đi hẳn là nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm. Hy vọng chờ ta lần sau trở về thời điểm, có khả năng nhìn thấy ngươi đã đem công pháp cơ bản tu luyện tới luyện khí hậu kỳ." Giang Lệ trên mặt ý cười nhìn về phía Tân Như Âm, đồng thời vươn tay tại đối phương trên mũi nhẹ nhàng vuốt một cái. "Giang đại ca." Hai người rốt cuộc vừa mới xác nhận tâm ý của nhau, vì vậy đối với Giang Lệ như vậy thân mật động tác, Tân Như Âm vẫn còn có chút ngượng ngùng. Thời gian thoáng qua liền mất, trong chớp mắt liền lại qua 1 tháng. Trong lúc này, Tân Như Âm đã bắt đầu tu luyện Huyền Thủy Ly Nguyên Quyết cùng Ngưng Băng Quyết bí thuật, mặc dù tiến độ không nhanh, nhưng bởi vì có Giang Lệ đan dược viện trợ. Lúc này Tân Như Âm đã đem công pháp tu luyện tới luyện khí tầng 4. Nói đến, cái này Ngưng Băng Quyết coi là thật không hổ là đỉnh cấp công pháp bên trong đeo bí thuật, Tân Như Âm tại bắt đầu tu luyện về sau, trong cơ thể liền sinh ra một luồng cực kỳ tinh thuần hệ băng linh khí. Đồng thời trực tiếp triệt tiêu long ngâm chi chất bộc phát đi qua dương khí quá thịnh tình huống. Cũng chính bởi vì vậy, Tân Như Âm tại đây hơn 1 tháng trong thời gian, không chỉ đem tu vi đột phá đến luyện khí tầng 4, kinh mạch héo rút tình huống cũng không còn có phát sinh qua. Tin tưởng một mực tu luyện, sớm muộn có một ngày Tân Như Âm thể chất biết chuyển biến làm băng nguyên linh thể. Mà Giang Lệ cũng cuối cùng đã tới muốn rời khỏi thời điểm, ra tới gần thời gian nửa năm, mặc dù nửa đường kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả tóm lại là tốt, không chỉ lấy được đỉnh cấp công pháp, còn được đến Tân Như Âm tâm cùng. Trừ cái đó ra, Giang Lệ tại trận pháp nhất đạo càng là tiến lên cấp tốc. Thời gian nửa năm bên trong, Tân Như Âm dạy dỗ Giang Lệ không ít trận pháp tri thức, trừ cái đó ra còn đem chính mình nhiều năm qua nghiên cứu trận pháp tâm đắc đưa cho Giang Lệ. Cái này khiến lúc đó Giang Lệ trong lòng cảm động không thôi, đồng thời cũng rõ ràng chính mình tại Tân Như Âm trong lòng địa vị. "Giang đại ca, ta biết ngươi là một cái có bản lĩnh người, nhưng vẫn là hy vọng ngươi ra cửa cẩn thận một chút, nhất định muốn lấy an toàn làm trọng, Như Âm biết một mực tại trong nhà chờ ngươi." Nhìn xem đã chờ xuất phát Giang Lệ, Tân Như Âm nâng lên tay trắng tại đem đối phương cổ áo trang điểm chỉnh tề, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng không bỏ. "Yên tâm đi Như Âm, dựa theo ta dự đoán, chuyến này tối đa cũng chính là thời gian 2-3 năm, chờ ta quen thuộc tông môn về sau, lập tức liền rút sạch tới nhìn ngươi một chút. Nếu như may mắn trúc cơ thành công, ta liền đem ngươi tiếp vào bên mình, hai người chúng ta cũng không phân biệt mở." Cảm nhận được Tân Như Âm cái kia như nước ôn nhu, Giang Lệ trực tiếp đem nó ôm vào lòng. Nói thật, nếu như không phải là tự thân tu vi không cao, Giang Lệ thật đúng là không nguyện ý cứ như vậy cùng Tân Như Âm tách ra. "Ta đều biết, Giang đại ca." Tân Như Âm đem gương mặt dán đến Giang Lệ ngực, hai mắt mê ly lẩm bẩm nói. Một lát sau, Tân Như Âm rời đi Giang Lệ ôm trong lòng, miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười. "Giang đại ca, ngươi nên đi." Không phải là Tân Như Âm chủ động đuổi Giang Lệ rời đi, mà là nàng sợ lại cùng Giang đại ca chờ lâu, biết nhịn không được mở miệng thỉnh cầu đối phương mang nàng cùng nhau rời đi. Giang Lệ tự nhiên tin tưởng Tân Như Âm không bỏ, bất quá nhưng không có mở miệng an ủi, chỉ là gật gật đầu. "Ta đi thôi." "Như Âm, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình, nhớ lấy, tại ta không trở về trong khoảng thời gian này, không nên đi ra ngoài, vẫn chờ tại phường thị chờ ta là được." "Ta ghi nhớ." Sau đó, Giang Lệ tại Tân Như Âm cái kia không thôi trong ánh mắt, đạp lên tiến về trước Thất Huyền Môn đường về. Hàn Lập gần nhất trong lòng thật không tốt, nguyên nhân thì là gần nhất Thất Huyền Môn cùng Dã Lang Bang ma sát càng ngày càng nhiều, trong môn đến đây chữa thương đệ tử càng là theo nhau mà tới. Dẫn đến suy nghĩ của hắn muốn an tâm tu luyện cũng không được, đồng thời cũng làm cho hắn khắc sâu ý thức được, mình đã không thích hợp tiếp tục lưu lại Thất Huyền Môn. Ai, có thể vừa nghĩ tới chính mình gần rời đi sinh hoạt mấy năm Thất Huyền Môn tiến về trước tu tiên giới, Hàn Lập trong lòng trừ ước mơ bên ngoài, càng nhiều thì là mê mang. Sớm biết trước đây liền cùng Giang Tiền Bối cùng nhau rời đi, cũng không đến nỗi hiện tại xoắn xuýt thành dạng này. Ơ, tiểu tử ngươi than thở cái gì a? Chuyện gì phát sinh? Đúng lúc này, Hàn Lập vang lên bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Tiền Bối. Hàn Lập hơi sững sờ, chợt trong lòng vui mừng, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy người mặc một bộ xanh nhạt trang phục tuấn lãng nam tử đang đứng tại một gốc dưới cây hạnh, ý cười đầy mặt nhìn xem chính mình. Thấy thế, kịp phản ứng Hàn Lập, lập tức chạy chậm đến đi đến Giang Lệ trước mặt, đồng thời mười phần tôn kính chắp tay thi lễ. Tiền Bối, ngài trở về. Tiểu tử ngươi không tệ a, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, tu vi vậy mà lại tăng lên. Giang Lệ trên dưới quan sát một chút đối phương, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Tiền Bối liền chớ có mở tại hạ cho đùa, bằng vào ta cái này tu hành tiến độ, sợ là liền Tiền Bối ngài một nửa đều không đạt được. Hàn Lập cười khổ lắc đầu, hiển nhiên là rất không quen Giang Lệ trò đùa nói. Thấy thế, Giang Lệ trong lòng nhả ránh một câu không thú vị, liền khoát tay một cái nói: "Đúng rồi, mới ta nhìn mặt ngươi lộ sầu khổ, lại thỉnh thoảng thở dài, chẳng lẽ là bởi vì Thất Huyền Môn chuyện gì xảy ra sao?" "Hả? Giang Tiền Bối làm sao biết?" Hàn Lập trong mắt hiện ra một vẻ rất ngạc nhiên, trong lòng mặc dù không giải, nhưng vẫn là gật gật đầu, như thế đáp: "Đúng là bởi vì việc này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất trong môn thụ thương đệ tử càng ngày càng nhiều, thật giống như là muốn phát sinh đại sự gì." "Ồ." Giang Lệ trong mắt lóe lên. Xem ra hắn trở về đúng lúc dựa theo Hàn Lập chỗ nói, nghĩ đến Dã Lang Bang chẳng mấy chốc sẽ xâm lấn Thất Huyền Môn. Nói cách khác đưa bảo thượng nhân lại sắp tới, nghĩ tới đây, Giang Lệ trong lòng không khỏi vui mừng. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong lên. Đương nhiên, Giang Lệ mong đợi cũng không phải là cùng Kim Quang thượng nhân đấu pháp, mà là trong tay đối phương cái kia một trường tiểu kiếm phù bảo. Cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt, trong nguyên tắc Hàn Lập tại bị Thanh Văn đạo nhân ăn cướp thời điểm, cũng là bởi vì có cái này phù bảo mới may mắn trốn qua một kiếp. Ngày nay bởi vì Giang Lệ tồn tại, kịch bản khẳng định sẽ có sai biệt, cái này tiểu kiếm phù bảo Hàn Lập khẳng định là dùng không lên. Bởi vậy, Giang Lệ tự nhiên là muốn cười nạt. Chương 17. Kim Quang thượng nhân Dã Lang Bang, Kính Châu hai bá một trong. Bang chủ Giả Thiên Long một thân võ nghệ không chỉ đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới, nó thủ hạ bang chúng càng là nhiều đến hơn ngàn tên. Gần nhất tại cùng Thất Huyền Môn ma sát nhỏ bên trong càng là liên tiếp chiếm thượng phong. Thực lực ẩn ẩn sẽ vượt qua Thất Huyền Môn tình thế. Bang chủ Giả Thiên Long tại phát hiện một điểm này về sau, dạ tâm nháy mắt bành trướng, càng là sinh sôi ra muốn phải công chiếm Thất Huyền Môn ý niệm. Bất quá, lúc đó Thất Huyền Môn mặc dù không còn là Kính Châu một phương bá chủ, nhưng rốt cuộc hưng thịnh gần 200 năm lâu, môn phái nội tình cũng không phải hắn một cái nho nhỏ Dã Lang Bang có khả năng so sánh. Trừ cái đó ra, Thất Huyền Môn chỗ địa hình càng là một cái dễ thủ khó công nơi, muốn phải công phá, trả ra đại giới sẽ là cực lớn. Mà liên tại Giả Thiên Long bởi vì chuyện này mà buồn rầu thời điểm, một lần tình cờ vậy mà thăm dò được một tên người tu tiên xuất hiện tại Kính Châu tin tức. Khi biết tin tức này về sau, Giả Thiên Long cơ hồ là lập tức làm ra phản ứng, đồng thời phái ra trong bang nhân thủ tiến đến tìm kiếm. Thời gian không phụ người hữu tâm, đang tìm kiếm dòng dã hơn tháng thời gian, thật đúng là bị hắn cho tìm được. Mà khi tìm thấy cùng ngày, Giả Thiên Long liền tự mình đem nó nên vào bang phái, cùng sử dụng trọng kim cùng mấy tên cô gái xinh đẹp xem như điều kiện, lấy được đối phương biết viện trợ hắn tiến công Thất Huyền Môn lời hứa. Cũng chính bởi vì có người tu tiên này gia nhập, Giả Thiên Long thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn, ra lệnh một tiếng, trực tiếp tập kết toàn bang lực lượng, tiến đánh Thất Huyền Môn. Sau 3 ngày, ngay tại trong động phủ tĩnh tọa Giang Lệ, đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, thần thức hướng phía bốn phía càn quét qua. Rất nhanh liền phát hiện trước khi đến Thất Huyền Môn phải qua trên đường xuất hiện một tên người mặc da hổ, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, sắc mặt hung hãn râu quai nón đại hán. Mà tại đại hán sau lưng thì là đi theo mấy ngàn tên người mặc màu xám quần áo ngắn, tay cầm binh khí nam tử. Bọn hắn cơ đao trong tay kiếm, trên mặt cũng đều hiện ra một vẻ khó mà ức chế hưng phấn biểu tình. Đồng thời tại đội ngũ ở giữa nhất thì là có 5 tên tráng hán nhấc lên một tòa dùng gỗ lim chế tác cố kiệu, trong kiệu ngồi một tên dáng người thấp bé chú nho. Người này khuôn mặt gầy gò, hai gò má lõm xuống, cả người xem ra như là một cái hầu tử, cho người một loại tranh chua ấn tượng. Thần thức phát hiện một màn này, Giang Lệ trong lòng hơi động, khóe miệng hơi dương lên. Có thể tính đem người ra hỏa này cho chờ đến. Trong lòng cảm thán một câu, Giang Lệ nhấc chân liền đi ra động phủ. Hôm qua xuống một trận tuyết lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, cảnh sát thoải mái. Bất quá, Giang Lệ mặc dù đã là luyện khí hậu kỳ người tu tiên, nhưng dù sao vẫn là một phàm nhân, không có kinh lịch qua phạt mao tẩy thủy, tại không có sử dụng đặc thù pháp thuật tình huống dưới, còn không thể chống cự rét lạnh. Bởi vậy, tại vừa đi ra động phủ, một hồi gió lạnh hướng mặt thổi tới, lập tức lạnh Giang Lệ giúp cổ một cái cổ, không tự chủ được ôm thật chặt quần áo trên người. Xem ra vẫn là muốn mau chóng trúc cơ. Không phải vậy mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng trên bản chất vẫn là cùng phàm nhân không có bao nhiêu khác nhau. Lắc đầu, đem môn tạp suy nghĩ dứt bỏ, Giang Lệ dương mắt nhìn một chút Hàn Lập trụ sở. Túi đầu hơi suy tư khoảng khắc, liền trực tiếp nhấc chân tiến về trước. Hàn Lập vừa đi ra cửa phòng dự định tiến về trước Thải Hà Sơn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Lệ chính cất bước đi tới. Hơi sững sờ, đội vàng đi lên trước chắp tay thi lễ. "Tiền bối, ngài như thế nào xuất quan? Chẳng lẽ cũng là bị dưới núi cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng gào thét thu hút đến hay sao?" "Dĩ nhiên không phải, phàm nhân tranh đấu ta làm sao lại cảm thấy hứng thú, để ta xuất quan lý do là, đám kia trong phàm nhân có một cái người tu tiên tồn tại. Phàm nhân bang phái tranh đấu vậy mà lại xuất hiện người tu tiên, loại này chuyện kỳ quái ta đương nhiên nhưng mau mau đến xem. Ngươi nếu là cũng có hứng thú, không ngại hai người chúng ta cùng nhau đi tới. Nói đến đây, Giang Lệ liếc qua Hàn Lập, lại là phát hiện đối phương vẻ mặt toát ra một tia xoắn xuýt vẻ. Thời suy nghĩ một hồi, liền trực tiếp đoán ra Hàn Lập tại suy nghĩ gì. Tất nhiên là sợ người tu tiên kia thực lực cường hãn, như thế đột ngột tiến đến một phần bạn rơi vào gì đó cảnh hiểm nguy. Thế là, Giang Lệ liền trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, người tu tiên kia tu vi bất quá là luyện khí tầng 3 mà thôi, đối ngươi một điểm ý hiếp đều không có. Ngươi nếu là không muốn đi lời nói, ta liền tự mình đi xem một chút, đến lúc đó nếu là lấy được bảo vật gì, cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Hàn Lập cái kia ánh mắt kinh ngạc, xoay người hướng phía Thất Huyền Môn tiến đến. Bảo vật. Hàn Lập 10 phần nhạy cảm phát giác được Giang Lệ lời nói bên trong trọng điểm, con mắt quay tít một vòng, trầm tư khoảng khắc. Chẳng lẽ tiền bối dự định đối người tu tiên kia ra tay hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng giật mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là phát hiện Giang tiền bối chạy tới ngoài ba trượng. Tiền bối, chờ ta một chút. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, Hàn Lập vội vàng hướng phía Giang Lệ chào hỏi một tiếng, liền sải bước đi theo. Cùng lúc đó, Thất Huyền Môn chủ sở, nhìn xem khí thế kia rào rạt dã lang bang bang chúng, cùng phía trước nhất cái kia mặt mũi phách lối giả Thiên Long, Thất Huyền Môn môn chủ Vương Tuyệt Sở lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giả Thiên Long, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Muốn phải chiếm cứ ta Thất Huyền Môn địa bàn, có thể từng nghĩ tới hậu quả? Hậu quả? Hậu quả chính là từ nay về sau, Kính Châu lại không Thất Huyền Môn. Vương môn chủ, hai người chúng ta cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, ta hôm nay biết dẫn đầu bang chúng đến đây, ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Lão tử khuyên ngươi vẫn là sớm quy hàng, một phần vạn lão tử một cao hứng, nói không chừng còn biết lưu ngươi một cái mạng chó. Nói xong, Giả Thiên Long tùy ý cười như điên, cái kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, bị Thất Huyền Môn đông đảo đệ tử nhìn ở trong mắt. Từng cái sắc mặt biến hóa, mỗi người nhìn về phía Giả Thiên Long trong ánh mắt đều mang một chút tức giận cùng oán hận. Những người này biểu tình tự nhiên rơi vào Giả Thiên Long trong mắt, trên mặt hắn lộ ra vẻ trêu tức. "Ơ, không nghĩ tới A Vương môn chủ, ngươi nuôi những đệ tử này còn rất có cốt khí à, ánh mắt của bọn hắn giống như muốn ăn ta. Đều nhanh hủ chết lão tử." Nói xong, Giả Thiên Long giả vờ như sợ hãi dáng vẻ vỗ ngực một cái. Sau một khắc, lại là sắc mặt lôi kéo, cả người khí thế nháy mắt biến âm trầm đến cực điểm, đồng thời vung tay hô to, "Chúng tiểu nhân, đều cho lão tử xông lên a. Đem đám này người của Thất Huyền Môn, toàn bộ giết sạch, một cái đầu người, ba lượng bạch ngân, bên trên không không giới hạn." Lời này vừa nói ra, lập tức nhường tại chỗ dã lang bang bang chúng như là uống lập tức nước tiểu, khí thế nháy mắt tăng vọt. "Giết a." Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ Thất Huyền Môn, dã lang bang đám người ào ào móc ra binh khí, hướng phía Thất Huyền Môn đệ tử buôn tập mà đi. Thấy cảnh này, Vương Tuyệt Sở cũng không lộ ra vẻ bối rối, mà là hướng phía bên cạnh đệ tử thân truyền nháy mắt về sau, liền đối xử lạnh nhạt nhìn xem cái kia dã lang bang đệ tử đánh tới chớp nhoáng. Chương 18. Đánh giết Vương Tuyệt Sở như vậy lạnh nhạt tự nhiên biểu tình, gây nên Giả Thiên Long chú ý, lập tức để trong lòng hắn dâng lên một tia hồ nghi. Hai người xem như đối thủ tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần làm Vương Tuyệt Sở lộ ra lần này thần sắc, thế cục đều biết phát sinh điên đảo tính biến hóa. Mà nó, sẽ không phải cái này Vương Tuyệt Sở còn có lưu hậu thủ gì a? Giả Thiên Long trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tưởng, mà ý nghĩ này vừa mới hiện ra, chỉ gặp nguyên bản Thất Huyền Môn trụ sở, lập tức vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Nguyên bản bình tĩnh mặt đất, giờ phút này vậy mà lắc lư lên, một màn này, lập tức nhường Giả Thiên Long biến sắc. Sau một khắc, lại nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, đồ chó hoang Vương Tuyệt Sở, lão tử liền biết ngươi còn có hậu thủ. Ngay tại lúc đó, trên sân đang đánh đấu song phương đám người, đồng dạng phát hiện mặt đất tại chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà đều ào ào dừng tay lại bên trong động tác, hai mặt nhìn nhau. Thấy thế, Vương Tuyệt Sở trên mặt phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, mặt đất này biết lắc lư, tự nhiên là hắn hạ lệnh, cũng là trong môn cái này đại trận hộ sơn. Chỉ cần Thất Huyền Môn gặp được họa diệt môn, mỗi một đời môn chủ đều có thể vận dụng này đại trận hộ sơn, mà trận pháp một ngày khởi động, đến lúc đó toàn bộ thải Hà Sơn sẽ trực tiếp đổ sụp. Đương nhiên, Vương Tuyệt Sở tự nhiên không phải là muốn cùng cái kia Giả Thiên Long đồng quy vu tận, mà là muốn phải thông qua loại thủ đoạn này, dùng đến bức bách đối phương đình chỉ công kích. Giả Thiên Long, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi đám này thủ hạ sớm rời đi tốt, không phải vậy hôm nay ta chính là chết, cũng phải kéo ngươi làm cái đệm lưng. Nghe vậy, Giả Thiên Long sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, hắn hung ác nhìn về phía Vương Tuyệt Sở, hùng hùng hổ hổ, "Vương Tuyệt Sở, lão tử trước kia còn tưởng rằng ngươi là một cái nhân vật, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chơi ra loại này ám chiêu, tốt, rất tốt a. Đã như vậy, cũng đừng trách lão tử không khách khí." Nói xong, Giả Thiên Long quay đầu hướng phía trong tiểu kim quang thượng nhân cung kính thi lễ một cái. "Thần tiên sư, làm phiền ngài ra tay." Nghe vậy, nguyên bản còn lòng tin 10 phần Vương Tuyệt Sở lập tức biến sắc. "Tiên sư, chẳng lẽ cái này Giả Thiên Long còn xin một cái người tu tiên hay sao?" Có thể sau một khắc phát sinh sự tình, trực tiếp chứng thực trong lòng của hắn phỏng đoán. Chỉ gặp tại Giả Thiên Long lời nói vừa dứt, một vệt ánh sáng vàng từ cái này gỗ lim trong tiểu vụ vụ mà ra, như du long tại không trung xoay tròn một vòng. Sau một khắc, lại bỗng nhiên tăng tốc độ, hướng phía Thất Huyền Môn chúng đệ tử chỗ ở bắn nhanh mà tới. Vương Tuyệt Sở nhìn chăm chú nhìn lên, lại là phát hiện cái kia ánh sáng vàng vậy mà là một thanh dài gần tấc tiểu kiếm, thân kiếm tản ra sắc nhọn tia lạnh, chỗ đến gây nên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. "Suy a, cứu mạng a, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Môn chủ, môn chủ, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng." tha mạng a, giả bang chủ. Từng cái đệ tử bị màu vàng kia tiểu kiếm xuyên thân mà qua, bên hai truyền đến những đệ tử kia hoảng sợ tiếng cầu cứu. Vương Tuyệt Sở sắc mặt đống nhiên biến đổi lớn, trong lòng càng là dâng lên một tia tuyệt vọng. Hắn xem như thất huyền môn môn chủ, cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên là nghe nói qua người tu tiên truyền thuyết. Có thể trước hắn chỉ đem những thứ này xem như truyền thuyết, không nghĩ tới cái kia giả thiên long lại có thể mời đến người tu tiên ra trận. Chỉ là trong chốc lát, đệ tử trong môn phái liền đã chết hơn 10 người, như vậy kinh thiên vĩ lực, làm cho Vương Tuyệt Sở căn bản thăng không lên một tia phản kháng ý niệm. Trong lúc nhất thời phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Cửa, môn chủ, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, bên hai truyền đến đệ tử thanh âm run rẩy, đánh gãy Vương Tuyệt Sở suy nghĩ. Hắn giữ vững tinh thần, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, chợt âm thanh khàn khàn nói, nhanh đi xin hộ pháp rời núi. Đúng, môn chủ. Đệ tử hai mắt tỏa sáng, chợt ôm quyền lĩnh mệnh xoay người rời đi. Ngay tại lúc đó, Giả Thiên Long khi nhìn đến Kim Quang Thượng Nhân không cần tốn nhiều sức trực tiếp diệt sát mười mấy tên thất huyền môn đệ tử về sau, trên mặt hiện ra điên cuồng dáng tươi cười. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy, cho lão tử giết sạch bọn hắn. Nhưng lại tại Giả Thiên Long chuẩn bị thật tốt hưởng thụ cái này giết chóc mang tới khoái cảm thời điểm, hai bóng người đột nhiên xâm nhập hắn ánh mắt. Chỉ gặp một người trong đó là một tên người mặc màu xanh nhạt trang phục, búi tóc dựng đứng lên, trên trán giữ lại hai sợi tóc cắt ngang trán tuấn lãng nam tử. Một người khác thì là một cái khuôn mặt tối đen, bộ dáng bình thường thanh niên. Hai người cũng đều là mặt không biểu tình. Coi như Giả Thiên Long dự định mở miệng mắng to thời điểm. Trong đó tên kia tuấn lãng nam tử đột nhiên giơ tay lên, hướng phía màu vàng kia tiểu kiếm nắm vào trong hư không một cái, đã thấy nguyên bản thế không thể đỡ kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức vang lên ong ong. Sau một khắc, màu vàng kia tiểu kiếm vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, xoẹt một cái, rơi vào trong tay nam tử. Gì đó? Thấy thế, trong đám người Kim Quang Thượng Nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, theo bản năng sử dụng thiên nhãn thuật xem xét. Nhưng làm hắn nhìn thấy cướp đoạt phù bảo người là một tên luyện khí 12 tầng người tu tiên về sau, sắc mặt lập tức lại biến, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm, đó chính là chạy trốn. Vừa nghĩ đến đây, Kim Quang Thượng Nhân trực tiếp thi triển Ngự Phong Quyết, liền nhìn cũng không nhìn cái kia Giả Thiên Long một cái, trực tiếp liền muốn thoát đi. Hả? Thấy thế, Giang Lệ tầm mắt ngưng lại, ngữ khí mạnh mẽ dị thường. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Vừa dứt lời, không đợi Kim Quang Thượng Nhân làm ra đáp lại, Giang Lệ trực tiếp làm ra kiếm chỉ, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, Kim Linh kiếm lập tức từ trong túi trữ vật bắn ra, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh hướng phía Kim Quang Thượng Nhân thoát dây mà đi. Nói đùa cái gì? Nếu để cho ngươi cái này một cái luyện khí tầng 3 tiểu tử chạy, vậy ta mặt mũi đi nơi nào? Xuy. A. Kim Linh kiếm trực tiếp từ Kim Quang Thượng Nhân lồng ngực xuyên thấu mà qua, vẹn vẹn phát ra một tiếng hét thảm, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, cũng không còn thấy mảy may khí tức. Không có phù bảo Kim Quang Thượng Nhân, Giang Lệ muốn phải giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi gia hỏa này liền một tia phản kháng tâm lý đều không có, giết liền càng đơn giản. Chết. Chết người tu tiên kia vậy mà đơn giản như vậy liền bị giết chết. Chúng ta có thể cứu. Chúng ta thất huyền môn có thể cứu. Một màn này trực tiếp tại thất huyền môn trong đám đệ tử gây nên một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, thế cục biến hóa sẽ như thế nhanh chóng. Nguyên bản khí thế còn chiếm theo thượng phong Dã Lang Bang, qua chiến dịch này, như là đã mất đi tinh khí thần, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liền cái kia Giả Thiên Long đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lúc này đây dự định xâm lấn thất huyền môn phía trước, hắn gặp qua Kim Quang Thượng Nhân ra tay, liền xem như thân là nhất lưu cao thủ hắn, cũng sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, có thể. Nhưng hôm nay, cái kia để hắn cam tâm thần phục người, lại bị trước mắt một cái tiểu tử một chiêu liền cho miểu sát. Một màn này mang cho hắn rung động, quả thực để hắn ký ức khắc sâu, một đôi chân cũng không biết cảm giác run rẩy lên. Cùng lúc đó, cùng Giả Thiên Long có đồng dạng trong lòng người còn có Vương Tuyệt Sở. Vương Tuyệt Sở đồng dạng không nghĩ tới, thế cục sẽ phát sinh loại biến hóa này, lúc đầu hắn đều đã dự định kêu lên trong môn hộ pháp liều chết phản kháng. Thế nhưng là hộ pháp còn không có xuất quan, người tu tiên kia vậy mà liền bị giải quyết. Cái này khiến hắn là lại vui lại sợ hãi. Vui chính là, không có người tu tiên viện trợ Giả Thiên Long đem cũng không tiếp tục là bọn hắn thất huyền môn đối thủ. Sợ hãi chính là, tên kia viện trợ bọn hắn giải quyết nguy cơ người tu tiên có thể hay không cũng ra tay với thất huyền môn. Nếu như ra tay, lại nên làm cái gì? Chương 19. Tiến về trước Thái Nam tiểu hội không nghĩ tới Giang Tiền Bối thủ đoạn vậy mà như thế cường hãn. Chẳng lẽ trong tay có pháp khí cùng không có pháp khí chênh lệch vậy mà như thế lớn sao? Hàn Lập có chút ngơ ngác nhìn về phía cái kia đã ngã xuống đất không dậy nổi Kim Quang Thượng Nhân, trong lòng tràn đầy rung động. Đồng thời cũng càng thêm muốn phải một cái thuộc về mình pháp khí. Giúp bang chủ, ta, chúng ta nên làm cái gì? Cái kia Kim Quang Thượng Nhân đã chết rồi, còn muốn tiếp tục tiến đánh thất huyền môn sao? Đứng tại Giả Thiên Long bên người một tên gầy gò nam tử, nuốt ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Đánh? Đánh ngươi cái đầu a, đánh như thế nào? Lấy mạng đánh sao? Còn không gấp chặt rút. Giả Thiên Long đi lên chính là một cái tát hai, chợt dưới tay mộng bức trong ánh mắt. Một cái kéo qua buộc tại đầu ngựa bên trên dây cương, cực kỳ mướt xoay người liền chạy, chỉ một lát sau, người liền đã biến mất tại trong đường núi. Không phải là chịu một bàn tay nam tử, lúc này càng thêm mộng bức. Hắn hai mắt tan rã nhìn một chút bốn phía, phát hiện hay không người chú ý tới mình, tiếp theo một cái chớp mắt, co cẳng liền chạy. Tốc độ kia, con thỏ đến đều theo không kịp. Quả nhiên, tiềm lực của con người chính là bị buộc ra tới. Mà một màn này, tự nhiên bị Giang Lệ nhìn thấy trong mắt, không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng cũng không có động thủ ngăn cản. Rốt cuộc lúc này đây mục đích là vì Kim Quang Thượng Nhân thăng tiên lệnh cùng kiếm phủ. Ngày nay mục đích đã đạt thành, những phàm nhân này chết sống, tự nhiên là chuyện không liên quan tới hắn. Được rồi, sự tình đã xong xuôi, là thời điểm về thần thủ cốc. Giang Lệ hướng phía Hàn Lập nói một tiếng, liền nhấc chân liền hướng phía thần thủ cốc tiến đến. Hàn Lập thấy thế, lập tức cũng đi theo. Thẳng đến hai người bóng lưng hoàn toàn biến mất tại Thất Huyền môn trụ sở thời điểm, đứng tại Vương Tuyệt sở bên cạnh đệ tử thân truyền mặt lộ vẻ lo lắng. Môn chủ, cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao? Cái này thế nhưng là một lần đại cơ duyên a, nếu như có khả năng cùng hai vị này tiên sư quan hệ thân thiết, về sau chúng ta Thất Huyền môn nói không chừng có khả năng khôi phục hơn trăm năm trước vinh quang a. Hừ, ngu xuẩn. Vương Tuyệt sở hừ lạnh một tiếng, liếc đối phương một cái, trong giọng nói mang theo một luồng khinh thường. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Có thể ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hai vị kia đồng thời không có trò chuyện ý tứ sao? Ngươi nếu là không sợ chết, ngươi liền đi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý đối phương, chỉ là tầm mắt phức tạp nhìn về phía Giang Lệ hai người biến mất phương hướng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối, ngươi nói ngươi trong tay cái này viên lệnh bài là thăng tiên lệnh. Chính là lúc trước ngài từng theo ta nói qua nắm giữ lệnh bài này liền có thể trực tiếp bái nhập tông môn, mà lại còn có thể được một viên trúc cơ đan. Hàn Lập tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Lệ lệnh bài trong tay, trong lòng nghi ngờ không thôi. Không tệ, chính là lệnh bài này. Giang Lệ giống như cười mà không phải cười gật đầu. Hàn Lập trầm mặc, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút ao ước Giang tiền bối. Chân quý như thế đồ vật, vậy mà dễ dàng như vậy liền đến hắn trong tay. Trúc cơ đan a, nếu như có khả năng trúc cơ thành công, thọ nguyên sẽ trực tiếp đạt tới hơn 200 năm. Đồng thời Hàn Lập cũng không hiểu, vì sao Giang tiền bối sẽ đem cái này người tu tiên chạy theo như vị đồ vật trực tiếp nói cho hắn. Chẳng lẽ chính là vì khoe khoang? Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng buồn khổ không thôi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lệ. Nhưng chính là cái nhìn này, lại phát hiện đối phương biểu tình có chút cổ quái. Hàn Lập hơi sững sờ, một đạo linh quang từ trong đầu lóe qua. Chẳng lẽ Giang Tiền Bối dự định đem cái này viên lệnh bài đưa cho chính mình? Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện, Hàn Lập trực tiếp liền phủ nhận. Nói đùa cái gì? Mình cùng Giang Tiền Bối không thân chẳng quen, đối phương lại thế nào có thể sẽ đem vật trọng yếu như vậy đưa cho chính mình? Nhưng nếu không phải là như vậy, cái kia vì sao Giang Tiền Bối nhìn mình tầm mắt như thế kỳ quái, hơn nữa còn cố ý ở trước mặt mình chơi chơi cái kia thăng tiên lệnh? Hàn Lập có chút nghĩ không thông, mà Giang Lệ thì là đem Hàn Lập biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi buồn cười không thôi. Không hổ là Hàn lão ma, chỉ là một ánh mắt liền đoán được chính mình dự định làm gì. Bất quá tiểu tử này thực sự là quá mức cẩn thận. Nếu là hắn không chủ động mở miệng, sợ là Hàn Lập biết một mực đem nghi vấn giấu ở trong lòng, tình nguyện vứt bỏ cái này thằng tiên lệnh đoán chừng cũng sẽ không nói. Trong lòng rơi vào đường cùng, Giang Lệ cũng không có ý định cùng Hàn Lập chơi những thứ này còn con quấn, trực tiếp liền đem thằng tiên lệnh ném cho đối phương. Tiểu tử ngươi quả nhiên là rất không thú vị, đi, ta cũng không có ý định cùng ngươi tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này viên thăng tiên lệnh chính là định đưa cho ngươi. Cắt. Hàn Lập tại tiếp nhận thăng tiên lệnh trong chớp mắt ấy, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Mới hắn đoán vậy mà là thật. Bất quá, Hàn Lập cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng, ngược lại là mặt lộ xoắn xuýt vẻ. Mặc dù hắn cũng rất muốn cái này thăng tiên lệnh, nhưng lại không có ý định thu. Dù sao mình vị này ân nhân cứu mạng còn không có chút cơ đâu, nếu như nhận lấy, vậy hắn Hàn Lập thành gì? Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập trực tiếp đem thăng tiên lệnh lại đưa tới Giang Lệ trước mặt. Tiền bối, cái này thăng tiên lệnh ta không thể thu, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Nghe vậy, Giang Lệ liếc mắt, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Nhưng ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, khách khí với ta gì đó. Mà lại thứ này cũng không phải tặng không đưa cho ngươi, ta thế nhưng là còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Hàn Lập hơi sững sờ, chậm chắp tay thi lễ, tiền bối cứ việc nói, chỉ cần là tại hạ có khả năng làm đến, nhất định toàn lực ứng phó. Thật tốt. Giang Lệ hài lòng gật đầu, kỳ thực chuyện này cũng không khó, chính là chờ ngươi cầm cái này viên thăng tiên lệnh bái nhập Hoàng Phong Cốc thời điểm. Nếu như phát hiện một bản tên là Tam Chuyển Trọng Nguyên Công công pháp, đến lúc đó thác ấn một phần cho ta. Tam Chuyển Trọng Nguyên Công? Tiền bối, công pháp này ngay tại bên trong Hoàng Phong Cốc sao? Hàn Lập trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Căn cứ ta được đến tin tức là ở bên ngoài hẳn là một cái trang sách và nóng, đương nhiên cũng không phải nhường ngươi tận lực đi tìm. Nếu như có thể được đến lúc đó liền thác ấn một phần cho ta, nếu như không có, vậy coi như cái này thăng tiên lệnh liền xem như ngươi mất bà phí. Tại hạ ghi nhớ. Tiền bối ngài yên tâm đi, chỉ cần có một ngày ta được đến quyển công pháp này, đến lúc đó nhất định sẽ thác ấn một phần cho ngài. Hàn Lập trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng càng đem cái này Tam Chuyển Trọng Nguyên Công mặc niệm nhiều lần, thẳng đến thật sâu in vào trong đầu, lúc này mới yên lòng lại. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Cái này thăng tiên lệnh ngươi liền thu cất đi. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái trung cấp pháp khí công kích, liền cùng nhau tặng cho ngươi. Trong lòng cao hứng phía dưới, Giang Lệ khó được hào phóng một lần, đem lúc trước diện sát cái kia ba tên cấp tu một người trong đó pháp khí ném cho Hàn Lập. Cảm ơn Giang tiền bối. Tiếp nhận pháp khí cái kia một cái chớp mắt, Hàn Lập khỏe miệng đều nhanh rồi đến sau đầu cùng. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Hắn đã sớm chờ mong chính mình có thể có một cái pháp khí, không nghĩ tới hôm nay nguyện vọng này liền thực hiện. Bất quá là một kiện trung cấp pháp khí mà thôi, cần phải cao hứng như vậy sao? Giang Lệ im lặng đũi môi. Đúng rồi Tiểu Hàn, hai ngày nữa ta liền định đi tham gia Thái Nam Tiểu Hội, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi tới? Thái Nam Tiểu Hội. Hàn Lập hai mắt tỏa sáng, lúc này gật gật đầu, đi, ta cùng tiền bối ngài cùng đi. Được thôi, vậy cứ như thế, ngươi hôm nay buổi tối đem hành lý thu thập một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Nói xong, Giang Lệ liền đứng lên, nhấc chân rời khỏi phòng, hướng phía động phủ mình chỗ ở tiến đến. Thái Nam Tiểu Hội a. Nghe Giang tiền bối nói, nơi đó đều là người tu tiên, cũng không biết có hay không giống như ta người đồng lứa. Hàn Lập trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong. Chương 20. Màu xanh cơ duyên mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Đổi mới địa điểm, phía tây trong vòng hơn 10 dặm chỗ dưới mặt đất 20 trượng. Cơ duyên ban thưởng, không biết. Cơ duyên đẳng cấp, màu xanh. Làm Giang Lệ cùng Hàn Lập lặn lội đường xa đi tới rộng quý thành phía nam ước chừng 20 dặm chỗ thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện màn hình quang màn. Màu xanh cơ duyên. Cái này. Giang Lệ dương mắt liếc qua vẫn tại ấp úng đi đường Hàn Lập, trong lòng do dự một chút, không có lên tiếng. Không nghĩ tới cái này đều đến Thái Nam cốc cửa vào, hệ thống vậy mà đổi mới ra một cái màu xanh cơ duyên. Dựa theo lúc trước Giang Lệ đối với cơ duyên đẳng cấp suy đoán, màu trắng cơ duyên lấy được ban thưởng đại bộ phận đều là bên trên niên đại linh thảo, mà màu vàng cơ duyên lấy được lại là trưởng thiên bình dạng này tiên giới trí bảo. Màu đỏ cơ duyên lấy được chính là đỉnh cấp công pháp, đồng thời chỉ bằng cái kiêng ngưng băng quyết cùng huyền minh quan tượng pháp hai cái bí thuật, lại tăng thêm mỗi một bản công pháp bên trong nguyên bộ pháp bảo luyện chế tài liệu cần thiết. Cái này năm bản công pháp đẳng cấp ít nhất cũng là đại thừa kỳ cái chủng loại kia. Dựa theo trở lên suy đoán, cái này màu xanh cơ duyên ít nhất cũng hẳn là trong nhân giới không tệ bảo bối. Bất quá cũng không thể xác định, cơ duyên này đổi mới quá mức ngẫu nhiên, cũng không thể xác nhận màu xanh khẳng định chính là bảo bối. Vẫn là được rồi, như hôm nay trời còn sớm, nếu như lúc này tiến đến tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng sẽ gặp phải một chút tán tu. Một phần bạn vận khí không tốt cùng những tán tu kia phát sinh xung đột có thể thành không có lời. Giang Lệ suy tư nửa ngày, vẫn là vứt bỏ hiện tại liền đi tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ, ngược lại bồi tiếp Hàn Lập cùng nhau đi vào Thái Nam cốc. Cũng may mắn hắn trước kia đã sớm chuẩn bị, bởi vậy tại đi tới nhập hộ trận pháp trước thời điểm, trực tiếp liền hướng phía bên trong ném vào một chương truyền âm phủ. Rất nhanh, trận pháp liền bị mở ra, Giang Lệ nhấc chân liền đi vào, mà ở sau lưng hắn Hàn Lập thì là mặt lộ vẻ tò mò. Bất quá cũng không có tại trận pháp bên ngoài đợi lâu, ngược lại là theo sát sau lưng Giang Lệ. Thái Nam cốc là một cái chiếm diện tích có tới vài dặm một cái sơn cốc nhỏ, nơi đây mọc đầy kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc ưu mỹ. Hai người vừa mới đi vào liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Bất quá lại không phải bị cảnh sắc hấp dẫn, mà là bởi vì trước mắt phi thường náo nhiệt cảnh tượng chỗ chú mục. Chỉ gặp ngay phía trước một lối đi hai bên, mấy chục cái quán nhỏ chỉnh tề bày ra trên mặt đất, gào to âm thanh, hỏi giá cả âm thanh không dứt bên hai. Thượng hạng phụ triện, đều nhanh đến xem a. Có hay không đạo hữu cảm thấy hứng thú? 100 năm nguyên thanh hoa, vừa hái không bao lâu, dược lực chứa đựng tốt đẹp, tới trước được trước. Bao nhiêu linh thạch? Hắc, chỉ cần 100 linh thạch, liền có thể lấy đi. Đánh rắm. Đồ chó hoang ngươi nên ta là mới ra đời tiểu tử sao? Cái này 100 năm nguyên thanh hoa giá trị nhiều lắm là 60 linh thạch, ngươi lão già này cũng dám bán 100 linh thạch. Cầm lão tử làm kẻ ngốc làm thì đâu? Bên hai truyền đến như vậy tiếp xúc, làm cho Giang Lệ cùng Hàn Lập hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Tiểu Hàn, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Là chuẩn bị ở đây đi vài vòng. Ách, không dối gạt tiền bối, tại hạ sát thực muốn phải đi loanh quanh, dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này hội nghị. Đối với Giang Lệ hỏi thăm, Hàn Lập như thật gật gật đầu. Lúc này đây đến đây hắn thế nhưng là chuẩn bị không ít Hoàng Long Đan cùng Kim Thủy Hoàn. Cũng nghĩ nhân cơ hội này nhìn xem có thể hay không nghịch đến một chút tốt một chút công pháp hoặc là pháp khí gì đó. Nhưng nếu là cùng Giang tiền bối cùng một chỗ lời nói, đến lúc đó không tránh được còn muốn giải thích một phen, rốt cuộc hắn nắm giữ bình xanh nhỏ sự tình, thế nhưng là ai cũng chưa nói với. Giang Lệ đối với Hàn Lập làm ra muốn cách ra lựa chọn là trong dự liệu, bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Được, đã như thế, vậy ngươi liền đi đi loanh quanh đi, đợi ngày mai Thăng Tiên đại hội bắt đầu về sau, chúng ta tại Thăng Tiên lâu chợ nội bộ hợp. Đương nhiên, nếu là ngươi đối cái này Thăng Tiên đại hội không có hứng thú lời nói, cũng có thể tự mình rời đi. Tốt. Hàn Lập gật gật đầu, chợt hướng phía Giang Lệ chắp tay thi lễ một cái, liền xoay người tự mình chuyển động đi. Chờ Hàn Lập đi xa về sau, Giang Lệ đánh giá một chút thời gian, khoảng cách nửa đêm còn có ít nhất cũng có 5 canh giờ. Nhưng khẳng định không thể chờ đến nửa đêm lại đi tìm cái kia màu xanh cơ duyên, rốt cuộc hắn hệ thống là mỗi mặt trời đổi mới một lần. Một phần bạn nửa đêm đổi mới, cơ duyên biến có thể thành không xong, mặc dù đồ vật còn biết ở nơi đó, thế nhưng cụ thể địa điểm lại bởi vì đổi mới mà tiêu tan mất không thấy. Đến lúc đó còn phải lại lãng phí thời gian tìm kiếm. Âm thầm suy tư khoảng khắc, Giang Lệ nghĩ một cái tương đối ổn thỏa phương pháp, chính là giờ hợi xuất phát, thừa dịp nồng đậm bóng đêm tiến về trước, mà lại ngày mai chính là Thăng Tiên đại hội bắt đầu thời gian. Trên cơ bản sẽ không còn có tu sĩ ra ngoài, an toàn đẳng cấp sẽ tăng lên không ít. Cứ làm như thế, nghĩ thông suốt về sau, Giang Lệ liền bắt đầu tại đây Thái Nam tiểu hội bên trong đi dạo lên. Căn cứ trong nguyên tắc ghi chép, lần này Thái Nam tiểu hội có thể nói là tàng long ngọa hổ. Không chỉ có nhìn chằm chằm Thanh Văn đạo nhân cùng Hồ Bình cô mấy người giấu giếm gia tâm, dẫn dụ tán tu gia nhập Hắc Sát giáo, càng là xuất hiện tên kia cùng Trần Sảo tiến thông gia phong linh căn lục sư minh, nhớ tới không sai, người này còn ở lại chỗ này Thái Nam tiểu hội bên trong cùng Hàn Lập sức mẹ tình cảm. Chẳng qua hiện nay có Giang Lệ xuất hiện, cải biến tiền kỳ kịch bản, nghĩ đến Hàn Lập gia hỏa này hẳn là sẽ không lại đụng tới đối phương. A, Giang Lệ không xác định. Bất quá tốt nhất là vẫn như cũ phát sinh, cứ như vậy liền có thể xác định Hàn Lập tiểu tử này có khả năng cùng trong nguyên tắc lấy được thanh nguyên kiếm quyết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến giờ hợi, nhìn xem vẫn như cũ phi thường náo nhiệt Thái Nam cốc, Giang Lệ thừa dịp không có người chú ý, nhanh như chớp liền rời đi nơi đây. 15 dặm khoảng cách, nếu như là ngự kiếm phi hành, mười mấy phút liền có thể đi đến, bất quá mặc dù thời gian này đại khái dẫn đầu không có người, vẫn là muốn cẩn thận một chút, liền đi bộ tiến về trước đi. Giang Lệ kéo ra mặt bảng, căn cứ chỉ thị hướng phía cơ duyên chỗ ở tiến đến. Mùa đông ban đêm phá lệ rét lạnh, đặc biệt là tại trong rừng rậm, xung quanh gió lạnh như là lãnh đao tử, thẳng tắp hướng trong quần áo xuyên. Bất quá Giang Lệ cũng không hề để ý, một bên thi triển ngự phong quyết cùng kinh công, rất nhanh liền đến cơ duyên chỗ ở. Nhìn trước mắt bằng phẳng mặt đất, Giang Lệ không có trước tiên đào móc, mà là lợi dụng thần thức dò xét bốn phía, bảo đảm chung quanh không có người về sau, lúc này mới từ trong túi chứa vật lấy ra kim linh kiếm, thao túng bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát sau, mặt đất liền bị Giang Lệ cho khai quật ra một cái sâu đến 20 trượng cái hố. Không có mảy may do dự, Giang Lệ trực tiếp thả người nhảy lên, cả người liền nhảy vào cái hố bên trong. Không phải đâu, lại còn là một môn công pháp. Làm ta đây, hệ thống lao thiết. Nhìn xem trong tay một môn biết có song tu bí thuật công pháp, Giang Lệ lập tức sửng sở. Song tu công pháp, hơn nữa còn là như thế bình thường. Giang Lệ nhíu mày, nhưng ngay lúc đó lại giãn ra, xem ra cái này màu xanh cơ duyên cùng ta lúc trước đoán, cũng không phải là nhân giới đỉnh cấp cơ duyên, mà là ngẫu nhiên. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Giang Lệ cũng không có vì vậy mà khó chịu, rốt cuộc lúc trước sớm có dự đoán. Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt, chí ít về sau cùng như âm song tu thời điểm có cái gì luyện. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ đem công pháp thu vào không gian giới chỉ, liền xoay người hướng phía Thái Nam Cốc tiến đến. Chương 21, Thăng Thiên Đại Hội. Làm Giang Lệ trở lại Thái Nam Cốc thời điểm, đã là giờ xỉu, mà mới một ngày cơ duyên lại một lần nữa đổi mới. Mỗi ngày cơ duyên đã đổi mới. Cơ duyên địa điểm, đông nam phương hướng 30 dặm chỗ. Cơ duyên ban thưởng, 30 năm phần hoàng cầu thảo một gốc. Cơ duyên đẳng cấp, màu trắng. Lúc này đây cơ duyên có chút đồ bỏ đi. Điểm môi, không nhìn cơ duyên nhắc nhở, Giang Lệ nhấc chân liền hướng phía trong cốc Thăng Tiên lâu châu quảng trường đi tới. Có lẽ là bởi vì hôm nay tổ chức Thăng Tiên đại hội, bởi vậy, mặc dù là giờ hợi, nhưng trên quảng trường nhưng như cũng là tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. So với hôm qua tới thời điểm nhìn qua còn muốn náo nhiệt mấy phần. Tốt hơn theo liền tìm một chỗ nuôi một lúc tinh thần đi, nghĩ đến cái kia bảy đại phái dùng không được 2-3 canh giờ liền biết đến. Giang Lệ đại khái nhìn một chút bốn phía, thấy không có người chú ý, liền chuẩn bị tìm một cái an tĩnh chút địa phương, kiên nhận chờ đợi bảy đại phái đến tới. Có thể vừa nâng lên chân, bên hai liền truyền đến một đạo có chút hèn mọn lanh lảnh âm thanh. "Ai? Đạo hữu quan hay đi, ta chỗ này có đồ tốt, có muốn nhìn một chút hay không?" Giang Lệ theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một tên dáng người gầy gò, bên miệng giữ lại râu cá chê nam tử, chính vẻ mặt gian dảo nhìn xem chính mình. Nam tử vừa thấy Giang Lệ quay đầu, mắt nhỏ bên trong lập tức một hồi tỏa ánh sáng, sau đó mịt mờ ngắm bốn phía một cái, liền bu lại. "Đạo hữu, ta chỗ này có chim non, có hứng thú hay không?" Nghe nói như thế, Giang Lệ cái trán lập tức lóe qua từng đạo tuyến đen. Hắn không nghe lầm chứ? Cái này Thái Nam tiểu hội bên trong còn có cái đồ chơi này. Trong nguyên tắc thế nhưng là không có miêu tả qua a. Thấy Giang Lệ mặt đen lên, nam tử cho là hắn không tốt cái này một cái, vội vàng lại nói, "Đạo hữu không thích chim non. Vậy ta đây bên trong cũng có mỹ phụ, yên tâm, đều là sạch sẽ." Giang Lệ không nói, chỉ là một mực nhìn chằm chằm đối phương, tựa như đang nói, "Ngươi nhìn ta cái này tướng mạo, cần làm loại vật này sao?" Có thể nam tử nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh quả thực có chút kém, lại hoặc là bởi vì vừa làm một chuyến này, bởi vậy nhìn không ra Giang Lệ vẻ mặt ý tứ. Lại gặp Giang Lệ nãy giờ không nói gì, nam tử khẽ chau mày, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng thật giống như nghĩ đến gì đó, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. "À, nguyên lai đạo hữu phương diện kia không được à, cũng không quan hệ, ta chỗ này còn có hợp hoàn hoàn, an một viên, bảo đảm đạo hữu là cái này." Nói xong, nam tử giơ ngón tay cái lên, trên mặt biểu tình muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Cút. Giang Lệ nhẫn không được, mẹ như thế nào liền gặp như thế một cái kỳ hoa, quả nhiên là im lặng đến cực điểm. "Cắt. Không được thì không được nha, giả bộ cái gì a?" Nam tử nhếch miệng, trên mặt biểu tình muốn nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn, bất quá nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là lầm bầm một câu, liền quay đầu rời đi. Thật sự là xui xẻo. Giang Lệ im lặng lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đi, ánh mắt xéo qua bên trong lại là phát hiện người kia lại đi đến một tên khác người mặc áo xanh tu sĩ trước mặt bắt đầu trò chuyện. Hai người không có phiếm vài câu, tên kia áo xanh tu sĩ đầu tiên là lén lút nhìn thoáng qua bốn phía, liền nhấc chân đi theo cái kia quy công tiến về trước quảng trường góc tây bắc một chỗ trong hẻm nhỏ. Thấy thế, Giang Lệ khẽ miệng giật giật. Đều xuyên qua rồi làm sao còn không thể rời đi loại tình cảnh này? Cùng hắn đời trước gặp phải giống nhau như lúc, nén cười khiêu chiến sao? Có ý tứ. Trong nội tâm nhà danh một câu, Giang Lệ liền rời đi quảng trường, ngược lại đi tới một gốc dài đến 3 trượng dưới cây đào, khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Giang Lệ từ đả tọa bên trong khôi phục lại thời điểm, bên hai lập tức chuyển đến cực kỳ âm thanh ồn ào. Mau nhìn, là song thủ vụ, kia là yến gia bảo hộ tộc linh thú. Kzzz. Vậy mà như thế lớn, mà lại giống như đã là yêu thú cấp 2. Quả nhiên, đây chính là nắm giữ kết đan tu sĩ gia tộc sao? Bực này nội tình, coi là thật không phải là chúng ta tán tu có thể so sánh với. Ai? Các ngươi liền chỉ biết nhìn cái này, ta lại là đang giàu gì à, không nghĩ tới lần này Thăng Tiên đại hội, thậm chí ngay cả Yến gia đều đến rồi. Xem ra cái kia trúc cơ đan là cùng bọn ta không có duyên phận. Lúc này một tên luyện khí tầng 10 tu sĩ, biểu tình khổ sở lắc đầu. Mà lời này vừa ra miệng, lập tức nhường những cái kia còn tại kinh ngạc Yến gia yêu thú người, phản ứng lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường vậy mà ngắn ngủi trầm mặt lại. Mà Giang Lệ tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, bất quá nhưng không có để ý. Hắn lúc này đây đến Thăng Tiên đại hội vốn là không có ý định thông qua lôi đài so tài gia nhập tông môn. Đến mức cái kia thắng được ban thưởng một cái trúc cơ đan, Giang Lệ căn bản cũng không cân nhắc, hắn cũng không muốn bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cho để mắt tới. Đến mức về sau có thể hay không lấy được trúc cơ đan, Giang Lệ tự nhiên không lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần tham gia huyết sắc cấm địa, đồng thời hái một chút mầm non trồng trọt đến bên trong không gian giới chỉ, vậy thì có dùng mãi không hết trúc cơ đan. Mặc dù trong nguyên tắc nói ngọc tùy chi, tử hầu hoa, thiên linh quả cái này ba loại tài liệu chính chỉ có thể sinh trưởng tại huyết sắc cấm địa, không thể tới ghép. Nhưng đây đối với Giang Lệ đến nói căn bản cũng không tính vấn đề, hắn không gian gieo trồng thế nhưng là có khả năng trồng trọt bất kỳ thực vật nào. Nghĩ tới đây, Giang Lệ trong nội tâm có thể nói là vui thích, đồng thời người khác cũng đã đi tới Thăng Tiên lâu trong đại sảnh. Khi ánh mắt rơi vào cái kia trên đài cao ngồi ngay thẳng bảy đại phái kết đan kỳ tu sĩ trên người thời điểm, lập tức liền đem ánh mắt cho rời. Những người này trên thân tán phát linh lực ba động thực sự là có chút khiếp người, chỉ là một cái Giang Lệ liền có loại hô hấp không được cảm giác. Đây chính là kết đan kỳ tu sĩ sao? Giang Lệ trong lòng thì thào. Lúc này, trên đài cao một tên người mặc tuyết trắng tiên váy, đầu đội châm hoa, thân thể thướt tha, lụa mỏng che mặt nữ tử chậm rãi đứng lên. Một đôi mắt phượng ngắm nhìn bốn phía, âm thanh du dương nguyện chuyển. Này giới Thăng Tiên đại hội từ ta Hiểm Nguyệt Tông chủ trì, quy tắc như sau: phàm là linh căn thuộc tính là song linh căn, hoặc song linh căn trở lên, công pháp cơ bản không thua kém 7 tầng, tuổi không cao hơn 30 tuổi người tu tiên, có thể căn cứ chính mình ý nguyện, lựa chọn 7 môn phái bên trong tùy ý một môn phái gia nhập. Nếu như linh căn thuộc tính không đạt tiêu chuẩn, nhưng đối với đấu pháp một chuyện có chút có tự tin người, có thể tham gia lôi đài so tài, người thắng trận, đồng dạng có thể bái nhập tông môn, đồng thời còn có thể thu hoạch được một cái trúc cơ đan xem như ban thưởng. Hay là, nữ tử chậm rãi mà nói, dưới đài Giang Lệ thì là nghe một nửa liền không lại nghe, đối với hắn mà nói, chỉ cần biết song linh căn có khả năng trực tiếp bái nhập tông môn liền có thể. Đến mức còn lại gì đó quy tắc, liền cùng hắn không có quan hệ. Bất quá cái này người nói chuyện nghĩ đến chính là Nam Cung Nguyệt đi. Giang Lệ trong lòng thì thảo, chợt liền lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Trở lên chính là lần này Thăng Tiên đại hội quy tắc, chư vị nếu như nghe rõ, liền có thể lựa chọn mình muốn gia nhập tông môn báo danh. Rất nhanh, Nam Cung Nguyệt cũng đã nói xong lúc này đây quy tắc, chợt ốm eo nhỏ nhắn liền đã ngồi xuống. Mà dưới đài rất nhiều người tu tiên thấy thế, lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Duy chỉ có tại cuối cùng trong góc Giang Lệ, tại quy tắc tuyên bố xong một khắc đó, không có mảy may do dự, nhấc chân liền hướng phía Hoàng Phong Cốc chỗ ghi danh tiền đến. Dựa theo tình huống thực tế đến xem, nắm giữ đạo lữ Giang Lệ, thích hợp nhất chỗ hẳn là Hiểm Nguyệt Tông, về phần tại sao lựa chọn Hoàng Phong Cốc. Tự nhiên là bởi vì nhìn qua nguyên tắc, đối với bên trong đại khái tình huống khẳng định là muốn so Hiểm Nguyệt Tông quen thuộc một chút. Chương 22. Trần Sảo Thiên vị này đạo hữu thế nhưng là đến báo danh gia nhập tông môn. Vừa tới đến chỗ ghi danh, liền nhìn thấy một tên người mặc áo vàng, khuôn mặt thanh tú mặt mang ý cười nam tử đâm đầu đi tới. Vừa đi gần, làm phát hiện Giang Lệ là một tên luyện khí tầng 12 tu sĩ về sau, trên mặt nguyên bản ý cười càng thêm sáng rực lên. Không đợi Giang Lệ đáp lại, nam tử liền mở miệng lần nữa, nhìn đạo hữu tướng mạo trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã đem công pháp cơ bản tu luyện tới 12 tầng, thiên phú tất nhiên không tệ, không biết đạo hữu nhưng có ngưỡng mộ trong lòng tông môn. Giang Lệ khiêm tốn cười một tiếng, chật chắp tay thi lễ. Đạo hữu quá khen, tại hạ bất quá là tu luyện sớm mấy năm mà thôi, đến mức linh căn thuộc tính, tại hạ cũng không khảo nghiệm qua, ngược lại là không có cách nào trả lời đạo hữu vấn đề. Không có khảo nghiệm qua. Nam tử hai mắt tỏa sáng, hai mắt quay tít một vòng, mở miệng lần nữa, đã như thế, đạo hưu có muốn hay không kiểm tra một chút? Ta chỗ này vừa vặn có chắc linh châu. Nghe nói như thế, lại tăng thêm nam tử biểu tình cùng nhiệt tình như vậy thái độ, Giang Lệ lúc này liền đoán được đối phương tính toán gì, nhưng cũng không có ý định cự tuyệt. Hắn lúc này đây vốn chính là muốn gia nhập Hoàng Phong Cốc, vừa vặn cũng có thể nhìn một chút chính mình linh căn thuộc tính. Trừ kim thuộc tính hắn xác nhận bên ngoài, một cái khác thuộc tính Giang Lệ đến bây giờ còn không biết đây. Đã như thế, liền làm phiền đạo hưu. Giang Lệ hướng phía đối phương chắp tay nói cảm ơn. Tốt tốt tốt, tới tới tới. Nam tử mừng rỡ, lúc này từ trong túi chứa vật móc ra một cái hình tròn đồ vật, đưa tới Giang Lệ. Giang Lệ trước mặt, chỉ cần đem linh lực đưa vào cái này chắc linh châu bên trong, liền có thể biết rõ đạo hữu ra sao linh căn thuộc tính. Tốt. Giang Lệ gật gật đầu, tiếp nhận chắc linh châu, trực tiếp đem linh lực đưa vào trong đó. Sau một khắc, đã thấy cái này chắc linh châu tại bị đưa vào nháy mắt, liền sáng lên hai đạo ánh huỳnh quang, một vàng màu, một màu nâu. Kim một song linh căn. Xem ra ta lúc trước đoán không sai, đạo hữu thiên phú quả nhiên là song linh căn. Nam tử mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như có khả năng đem Giang Lệ kéo vào Hoàng Phong Cốc, chuyến này hắn ít nhất có thể kiếm lời 50 điểm công hiến, đều có thể đổi không ít linh thạch. Nghĩ tới đây, nam tử nhìn về phía Giang Lệ tầm mắt càng thêm nóng bỏng mấy phần. Phải biết, cái này song linh căn thế nhưng là gần với dị linh căn cùng tiên linh căn tồn tại, vận khí tốt, một viên trúc cơ đan liền có thể thành công trúc cơ. Huống chi Giang Lệ loại này đem công pháp cơ bản tu luyện tới 12 tầng nhân vật, trên cơ bản có thể nói, trúc cơ tỷ lệ thành công có thể đạt tới 7 thành. Mà mời chào một tên tương lai rất có thể trúc cơ tu sĩ bái nhập tông môn, phần thưởng của hắn có lẽ còn có thể lại nhiều một chút. Đạo hữu quá khen. Giang Lệ khiêm tốn cười một tiếng, hướng phía nam tử chắp tay thi lễ, đối phương biểu tình hắn tự nhiên xem ở trong mắt, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao lấy hắn song linh căn tư chất, tăng thêm 20 tuổi tuổi tác, cùng đem công pháp cơ bản tu luyện tới 12 tầng thành tựu. Trên cơ bản có thể nói là bảy đại phái tranh đoạt một loại kia đệ tử, cũng không trách nam tử biết hai mắt tỏa ánh sáng. Ừm, không sai không sai. Nam tử đối với Giang Lệ ấn tượng là càng ngày càng tốt, không chỉ tướng mạo tuấn lãng phi phàm, mà lại làm việc khiêm tốn có lễ, hắn đều hận không được hiện tại liền làm cho đối phương đáp ứng lập tức gia nhập Hoàng Phong Cốc. Bất quá, mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Hoàng Phong Cốc tổng thể thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng so với Hiểm Nguyệt Tông cùng Linh Thú Sơn lại là hơi có vẻ không bằng. Nghĩ tới đây, nam tử dương mắt nhìn một chút Giang Lệ, chợt hỏi dò, ngày nay đạo hữu đã biết được chính mình linh căn thuộc tính, chính là không biết đạo hữu ngưỡng mộ trong lòng tông môn là cái nào một nhà. Nếu như còn không có nghĩ kỹ lời nói, không bằng liền bái nhập ta Hoàng Phong Cốc môn hạ. Nghe nói như thế, Giang Lệ đồng thời không có trực tiếp điểm đầu đáp ứng, mà là sờ sờ cái cằm, mặt lộ do dự. Bản thân hắn điều kiện không tệ, đương nhiên phải treo giá, mặc dù hắn ngưỡng mộ trong lòng chính là Hoàng Phong Cốc, nhưng cũng không thể quá mức đổi tới. Nha, Trần sư huynh hôm nay vận khí không tệ à, vậy mà chiêu đến như thế một vị thiên phú không tồi đệ tử, quả nhiên là thật đáng mừng a. Lúc này, một đạo hơi có vẻ xinh đẹp âm thanh từ vang lên bên hai. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một tên người mặc màu tím lộ bụng váy dài nữ tử vũ mị, chính lắc lắc cặp mông đầy đặn hướng phía hai người đi tới. Nữ tử đầu đội châm hoa, sóng mắt mênh mông, môi son đầy đặn đát, như thác nước, mái tóc đen dài khoác đến bên hông. Lúc hành động, trong lúc này lót xuống eo nhỏ nhắn cặp mông đầy đặn cùng cặp đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện. Lần này cảnh sát thấy được chung quanh nam tử từng cái miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt đăm đăm. Hắn họ Trần. Giang Lệ trong lòng hơi động, nhớ tới không sai, bên trong Hoàng Phong Cốc họ Trần đệ tử, giống như phần lớn đều ra từ Trần thị tu tiên gia tộc, mà trong nguyên tắc Trần Sảo Thiến cũng là ra từ gia tộc này tới. Vậy mà trùng hợp như vậy. Giang Lệ âm thầm cảm thán một câu, đồng thời cũng không có ý định lại thừa nước đục thả câu, vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp ứng, cô gái quyến rũ kia liền đã đi tới bên cạnh hai người. Nữ tử đầu tiên là liếc qua Trần Sảo Thiến, khi thấy đối phương sắc mặt khó coi thời điểm, trong mắt lóe qua một tia đắc ý, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Giang Lệ trên thân. Cái này vừa nhìn không sao, nữ tử cặp kia mị nhãn lập tức sáng lên, âm thanh xinh đẹp đến cực điểm. Nha, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà lớn lên như vậy tuấn lãng đâu. Không bằng Vân đạo hữu, ngươi có phải hay không quá phận một chút? Lúc trước đoạt ta mấy tên đệ tử không nói, hiện tại lại dự định đoạt. Lời còn chưa dứt, Trần Sảo Thiên trực tiếp mặt âm trầm đánh gây nữ tử lời nói, đồng thời trong lòng rất là khó chịu, trong lòng không khỏi thầm mắng, đồ chó hoang, cô gái này hôm nay là sống mãi với ta, tới một cái đệ tử liền bị nữ nhân này cướp đi, mẹ nó. Trần sư huynh lời này là có ý gì? Cái gì gọi là ta đoạt sư huynh đệ tử? Nữ tử liếc qua mặt đen lên Trần Sảo Thiên, vẻ mặt mang theo một tia bị khuất. Có thể hạ một cái chớp mắt, nữ tử thần sắc thu vào, thái độ khác thường, ngựa khí mặc dù kiểu mị nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Mà lại vị này đạo hữu còn giống như không có tính toán gia nhập sư huynh tông môn a. Tiểu nữ tử chẳng qua là tới nói mấy câu mà thôi, sư huynh sinh cái gì khí? Huống chi, cái này chiêu thu đệ tử một chuyện, vốn chính là người có tài có được, toàn bộ Việt quốc ai không biết, ta Điểm Nguyệt tông mới là thực lực cường thịnh nhất một cái kia. Ngươi Trần Sảo Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, nữ nhân này quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, ỷ vào chính mình tướng mạo vũ mị yêu diễm, hôm nay đều đoạt hắn mấy cái thiên phú không tồi đệ tử. Mà đối với Trần Sảo Thiên cái này nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, nữ tử trong mắt lóe qua một tia khinh thường, giả bộ cũng không giả bộ, trực tiếp mở miệng mời Giang Lệ. Vị này đạo hữu nếu như còn không có ngưỡng mộ trong lòng tông môn, không bằng liền gia nhập ta Hiểm Nguyệt tông như thế nào? Lấy đạo hữu như vậy tướng mạo cùng thiên phú, trừ ta Hiểm Nguyệt tông bên ngoài, không còn có tông môn khác thích hợp đạo hữu. Mà lại, một ngày đạo hữu thành công trúc cơ, đến lúc đó tông môn còn biết chuyên môn cho đạo hữu an bài một vị xinh đẹp song tu đạo lữ. Như vậy vì môn hạ đệ tử cân nhắc tông môn, toàn bộ Việt quốc trừ ta Hiểm Nguyệt tông bên ngoài, nhưng liền không có cái khác. Chương 23. Huyền Minh quan tưởng pháp Vân đạo hữu. Ngươi liền không sợ ta đem chuyện này báo cáo tông môn? Trần Sảo Thiên mặt đen lên nhìn về phía nữ tử. Giang Lệ thế nhưng là hắn hôm nay gặp phải một cái duy nhất thiên phú, tướng mạo, thực lực đều hàng đầu tồn tại. Nếu như liền làm cho đối phương như thế cứ đi, vậy hắn thật là muốn hối hận chết rồi. Báo cáo tông môn. Trần sư minh, tuổi của ngươi cũng gần 30 đi, làm sao nói như vậy ngây thơ? Ngươi cảm thấy ta biết sợ ngươi báo cáo tông môn sao? Lui một bước nói, coi như ngươi lên báo tông môn lại như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Phong Cốc còn biết bởi vì một cái chưa nhập môn đệ tử cùng ta Hiểm Nguyệt tông khai chiến hay sao? Thư buồn cười. Nữ tử dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn về phía Trần Sảo Thiên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nàng nói cũng đúng là lời nói thật, rốt cuộc Hiểm Nguyệt tông thực lực còn tại đó. Huống chi người ở chỗ này đều không đốc, nếu như có thể gia nhập Hiểm Nguyệt tông lời nói, tin tưởng không ai chọn bái nhập còn lại 6 cái tông môn. Rốt cuộc phúc lợi ở nơi đó bảy biển đây, mà hai người ngươi đây một câu ta một câu cãi lộn không ngừng, đem Giang Lệ thấy được là bất đắc dĩ đến cực điểm. Có thể việc đã đến nước này, hắn thân là người trong cuộc nếu không nói, sợ là muốn hai bên đắc tội. Nghĩ tới đây, Giang Lệ trực tiếp đưa tay đánh gãy hai người cãi lộn. Hai vị đạo hữu có thể hay không nghe tại hạ nói hai câu? Hả? Lời này vừa nói ra, lập tức nhường Trần Sảo Thiên cùng Vân đạo hữu hai người đình chỉ cãi lộn, ào ào ghé mắt nhìn về phía Giang Lệ. Thấy thế, Giang Lệ mỉm cười, đầu tiên là hướng phía Trần Sảo Thiên gật gật đầu, chợt lại hướng phía Vân đạo hữu chắp tay thi lễ. Vị này đạo hữu, cảm ơn thịnh tình của ngươi mời, bất quá tại hạ đã có ngưỡng mộ trong lòng tông môn, sợ là không thể đáp ứng đạo hữu ý tốt. Lời này mới ra, nhường nguyên bản lòng tin 10 phần Vân đạo hữu lập tức lông mày nhíu chặt. Nàng là thật không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng mời chào, rốt cuộc bọn họ Hiểm Nguyệt tông thực lực là công nhận bảy đại phái đứng đầu, lại tăng thêm sau khi nhập môn đủ loại chỗ tốt, nhưng phàm là một cái người sáng suốt cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể Giang Lệ lại vẫn cứ cự tuyệt, mà lại như vậy trực tiếp, cái này khiến Vân đạo hữu trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Vừa định mở miệng, một bên Trần Sảo Thiên lại là trực tiếp mở miệng, "Hắc hắc, Vân đạo hữu, ngươi có thể nghe được. Người ta đã sớm có ngưỡng mộ trong lòng tông môn, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực." Nghe nói như thế, nữ tử chỉ là trừng đối phương một cái, liền đem ánh mắt rơi vào Giang Lệ trên thân, môi son khẽ mở, "Lão hữu, ngươi nên thật không muốn gia nhập ta Hiểm Nguyệt tông. Chẳng lẽ là không tin mới ta nói điều kiện?" Giang Lệ lắc đầu, "Không phải là không tin, mà là tại hạ tiên phụ đã từng nhận một tên Hoàng Phong Cốc đệ tử ân cứu mạng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại hạ mới có thể lựa chọn Hoàng Phong Cốc. Vì lẽ đó, chỉ có thể thật có lỗi." Giang Lệ vẻ mặt mang theo một tia ấy nấy. Lời này tự nhiên là hắn nói mò, dù sao đối phương mở miệng mời hắn gia nhập Điểm Nguyệt Tông, mà lại thái độ cũng rất không tệ. Coi như muốn cự tuyệt đối phương, bao nhiêu cũng phải huyền chuyển một chút, ít nhất phải cho đối phương một cái hạ bậc thang. Quả nhiên, vị này Vân Đạo Hưu đang nghe lời nói này về sau, nguyên bản có chút nhíu lên chân mày lá liễu, lập tức giang ra, hơi gật đầu, nguyên lai còn có như thế một phen chuyện cũ, ngược lại là tiểu nữ tử có chút càng rỡ, đã như thế, tiểu nữ tử kia cũng không cưỡng cầu nữa, ở đây cung chúc đạo hữu tiên vận hành thông. Nữ tử này cũng là một cái thoải mái người, thấy Giang Lệ chủ động cho nàng một cái hạ bậc thang, cũng là không còn tiếp tục dây dưa, trực tiếp bốn éo cặp mông đầy đặn liền phiêu nhiên rời đi. Mà một bên Trần Sảo Thiên lúc này đã trong bụng nở hoa, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, trên mặt vẻ đắc ý hiện ra hết. Bất quá mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật đối với nữ nhân này có bóng tối, thực sự là quá biết nói, mà lại cũng quá biết lợi dụng tự thân điều kiện. Trước mấy cái thiên phú không tồi đệ tử, đều là bị nữ tử này dối trá lấy lòng bản lĩnh cùng cái kia trúc cơ liền có thể phân phối đạo lữ điều kiện cho hống đi rồi. Mắt thấy Trần Sảo Thiên nhìn chằm chằm vào nữ tử bóng lưng không thả, Giang Lệ biểu tình lóe qua một vẻ cổ quái, nhưng vẫn là trực tiếp mở miệng, "Vị này, Trần sư minh đúng không? Không biết tại hạ muốn ở nơi nào đăng ký?" Nghe vậy, cái phản ứng Trần Sảo Thiên lập tức vỗ trán một cái, hướng phía Giang Lệ ấy náy cười một tiếng. "Nhìn ta cái này đầu óc, quả nhiên là thật có lỗi, mới có hơi thất thần, ta cái này mang ngươi tiến đến chỗ ghi danh." "Đa tạ sư minh." "Cái này có cái gì tốt cảm ơn, đợi chút nữa ta mang ngươi đăng ký về sau, hai người chúng ta nhưng chính là đồng môn sư minh đệ." "Đúng rồi, không biết đạo hữu tục danh?" "Tại hạ Giang Lệ." "Giang Lệ, tên rất hay." "Đúng rồi, Giang sư đệ, ngươi mới vừa nói chuyện kia có phải là thật hay không? Coi là thật có Hoàng Phong cốc đệ tử cứu phụ thân ngươi một mạng. Hai người ngươi hỏi một chút ta một đáp hướng phía chỗ ghi danh tiền đến, đối với Trần Sảo Thiên vấn đề, Giang Lệ trả lời chính là nửa thật nửa giả." Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là rất vui vẻ. Hàn Lập lúc này trong lòng coi như không tệ, đêm qua hắn dùng Hoàng Long đan cùng Kim Vị Hoàn đổi một chút đồ tốt. Có sơ cấp phụ chú đại toàn còn có một cái có khả năng đem bình xanh nhỏ che giấu pháp bảo tản tiến, cộng thêm một bản trưởng xuân công nguyên bộ công pháp, còn có một tờ sơ cấp cao dài phi độn phù. Nghe cái kia người bạn nói, cái này phi độn phù một ngày kích phát, liền có thể bay lên trời, so những cái kia phi hành yêu thú tốc độ đều không thua bao nhiêu. Có mấy thứ này, tăng thêm lúc trước Giang Tiền Bối cho hắn cái kia một kiện trung cấp pháp khí, năng lực tự vệ khẳng định là có. Cũng chính bởi vì vậy, Hàn Lập tại lấy được mấy thứ này về sau, liền trực tiếp rời đi Thái Nam cốc, một thân một mình đạp lên tiến về trước Hoàng Phong cốc con đường. Đường đi xa xôi, nhưng vì lý do an toàn, Hàn Lập vẫn là lựa chọn đi bộ tiến về trước. Đồng thời trong lòng cũng càng phát ra chờ mong về sau bái nhập tông môn sinh hoạt. Nửa tháng sau, Huyền Côn Sơn, luyện khí kỳ đệ tử chỗ ở một tòa tương đối bí mật trong sân động. Giang Lệ khoanh chân tại giường, đem Huyền Minh Thương Lan quyết từ bên trong nhận không gian đem ra. Từ khi lấy được công pháp này về sau, hắn liền không có như thế nào nghiên cứu qua. Không phải là hắn không muốn, mà là tu luyện bí pháp này điều kiện có chút hà khắc. Nhất định phải tìm kiếm một chỗ địa phương an tĩnh, đồng thời cần hết sức chăm chú, lại trong 3 ngày còn không thể bị người quấy rầy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ban đầu ở Thiên Tinh Tông phường thị thời điểm mới không có tu luyện. Ngày nay thành công bái nhập Hoàng Phong Cốc, có trống không thời gian, đương nhiên phải bắt đầu tu luyện. Bình thường đến nói, mới lên cấp đệ tử đều cần tiến về trước Bách Cơ Đường nhận lấy nhiệm vụ đến kiếm lấy linh thạch đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng Giang Lệ ngày nay lại không thiếu tài nguyên, thiếu chính là thời gian, thế là vì có thể có đủ đại lượng thời gian tu luyện, liền chuyên môn nhận lấy một cái coi như có thể nhiệm vụ. Nội dung chính là hàng năm làm tông môn vẽ 60 tấm sơ cấp cấp thấp phụ triện cùng 20 tấm sơ cấp trung giai phụ triện là đủ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hàng năm còn có thể lấy được 50 điểm cống hiến điểm. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này điểm cống hiến, mỗi một điểm đều có thể đổi lấy một cái linh thạch. Mà Giang Lệ tại đương thời nhận lấy phần này nhiệm vụ thời điểm, còn vì này nho nhỏ nổi danh một cái. Chương 24. Một năm mà lúc đó tại nhận lấy phần này nhiệm vụ thời điểm, Giang Lệ còn bởi vậy nho nhỏ nổi danh một cái. Chủ yếu là bởi vì cái này vẽ phụ triện nhiệm vụ là trong tông môn trực tiếp ban bố, chẳng những kiếm lợi ít, hơn nữa còn đặc biệt hao phí tinh thần. Bình thường luyện khí kỳ đệ tử, liền xem như trong một năm mỗi ngày đều dùng đến vẽ phụ triện, trên cơ bản mỗi tháng nhiều lắm là vẽ ra tới 4, 5 tấm phụ triện. Nhưng mà này còn là những cái kia sơ cấp cấp thấp phụ triện, nếu như vẽ sơ cấp trung giai phụ triện, một tuần lễ có thể thành một trường cũng không tệ. Mà lại trong tông môn hàng năm chỉ làm cho nhận lấy phần này nhiệm vụ đệ tử 200 tấm lá bừa, nếu như sử dụng hết nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, như thế còn lại liền muốn đệ tử chính mình mua lá bừa. Hà khắc như vậy điều kiện, tự nhiên không có đệ tử nguyện ý làm. Bất quá mặc dù người khác xem ra hà khắc, thế nhưng đối với Giang Lệ đến nói lại là rất thích hợp. Rốt cuộc hắn có nhẫn không gian cùng trưởng thiên bình, lá bùa không đủ lớn không được thúc một chút thất tinh hảo. Đến mức hao phí tinh thần, đối với người khác mặc dù có chút khó, nhưng Giang Lệ dù sao cũng là một cái luyện khí 12 tầng tu sĩ. Lại tăng thêm không cần cân nhắc chi phí vấn đề, một tháng nhanh lời nói, ít nhất cũng có thể vẽ ra tới 20 tấm phụ triện. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Lệ mới có thể làm việc nghĩa không chùn bước nhận lấy xuống nhiệm vụ này. Mà lại một ngày đem cái kia huyền minh quan tượng pháp tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành, đến lúc đó thần thức của hắn có thể thành có thể so với trúc cơ sơ kỳ người tu tiên. Đến lúc kia lại đi vẽ phụ triện, vậy thì càng đơn giản. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là nắm chặt đem cái này huyền minh quan tượng pháp tầng thứ nhất tu luyện viên mãn đi. Lắc đầu, đem trong lòng hỗn tạp ý nghĩ ném sau, Giang Lệ chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền một tuần thời gian trôi qua. Giang Lệ hôm nay trong lòng thật không tốt. Nguyên nhân chủ yếu thì là cái kia huyền minh quan tượng pháp đến bây giờ đều không có nhập môn. Tuy nói từ vừa lấy được môn công pháp này một khắc đó, Giang Lệ liền biết tu luyện không dễ dàng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, đều tu luyện dòng dã 10 ngày, tiến độ vẫn như cũ không tăng trưởng vào. Căn cứ bí pháp bên trong chỗ nói, tầng thứ nhất công pháp, cần người tu luyện hết sức chăm chú, lấy thần thức nội thị trong cơ thể khiếu huyệt, cuối cùng 3 ngày 3 đêm, không thể gián đoạn. Một ngày nội thị công thành, liền bị nhập môn. Kiên trì bền bỉ, người tu luyện thần thức đem ngày càng tăng cường. Chờ tầng thứ nhất tu tới viên mãn, nó thần thức đem cao hơn cùng giai người tu tiên gần một lần. Nhưng mà việc này dù nhìn như giản dị, thật không phải chuyện dễ. Tu luyện này 10 ngày bên trong, Giang Lệ không có một lần thành công nội thị 3 ngày 3 đêm. Lâu nhất cũng bất quá là kiên trì 1 ngày 1 đêm, lúc kia Giang Lệ cả người đều là mê man, nhưng vì có thể đủ mau chóng nhập môn, Giang Lệ vẫn là chuẩn bị kiên trì một chút nữa. Nhưng chính là như thế một cái, trực tiếp đem hắn cho làm hôn mê bất tỉnh, mà lại là trực tiếp hôn mê dòng dã một canh giờ. Làm Giang Lệ từ trong hôn mê lúc tỉnh lại, trong lòng có thể nói là một trận hoảng sợ, đồng thời cũng rõ ràng cái này Huyền Minh Quan Tượng Pháp không thể gượng ép tu luyện. Thế là đằng sau mấy ngày lúc tu luyện, Giang Lệ chỉ cần cảm thấy được thần thức u ám, liền sẽ lập tức đình chỉ tu luyện. Sau đó chạy không tâm thần thời gian một nén hương, lại tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng mỗi một ngày kiên trì thời gian đều đang tăng trưởng. Dựa theo tiến độ này, chỉ sợ không có cái một năm nửa năm, muốn phải đem tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trên cơ bản là không thể nào. Chậc chậc, chỉ là tầng thứ nhất này công pháp cứ như vậy khó, tầng thứ hai nên sẽ là bộ dáng gì? Giang Lệ không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Huyền Minh Quan Tượng Pháp bên trong tầng thứ nhất khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện trực tiếp liền có thể xem xét, mà tầng thứ hai khẩu quyết cùng phương pháp thì là cần một tầng viên mãn mới có thể xem xét. Bằng không Giang Lệ cũng không biết đối cái kia hai tầng sau khẩu quyết cùng phương pháp hiếu kỳ như vậy. Thời gian trôi mau chạy xiết nước, trong nháy mắt Giang Lệ cũng đã gia nhập Hoàng Phong Cốc thời gian một năm. Trong lúc này, Huyền Minh Quan Tượng Pháp tiến độ quả thực vượt quá Giang Lệ đoán trước. Hắn đã thành công đem tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thần thức trực tiếp tăng vọt đến có thể so với trúc cơ sơ trung kỳ cấp độ. Mà có trúc cơ kỳ thần thức, ngày nay Giang Lệ đã có thể hoàn mỹ điều khiển lúc trước lấy được cái kia 9 cái Huyền Minh Châm pháp khí. Có khả năng điều khiển Huyền Minh Châm, đối với Giang Lệ thực lực sẽ là thật to tăng lên. Trừ cái đó ra, vẽ phù triển nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Bất quá công pháp cơ bản nhưng như cũng dừng lại tại luyện khí 12 tầng. Cái này khiến Giang Lệ có chút khó chịu, rốt cuộc chuyến này tham gia huyết sắc cấm địa 7 môn phái đệ tử bên trong thế nhưng là có không ít luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Mặc dù trong tay có phù bảo cùng Huyền Minh Châm pháp khí, cùng Thanh Minh bảo kính, nhưng Giang Lệ vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa. Đúng rồi, vừa vặn đến giao nạp phụ triển thời gian, nhân cơ hội này đi một chuyến Nhạc Lộc Điện, nhìn xem có thể hay không dùng điểm cống hiến nghịch đến một trường có khả năng tăng cao tu vi luyện khí kỳ đan vương. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lệ chậm rãi đứng lên, đem trong một năm vẽ phụ triển thu sạch vào túi chữ vật về sau, liền ngự sử thanh diệp pháp khí hướng phía Bách Cơ Đường tiến đến. Hoàng Phong Cốc trong môn luyện khí tầng 10 trở lên đệ tử đều là ở tại Huyền Côn Sơn, khoảng cách Bách Cơ Đường ngự sử thanh diệp pháp khí ước chừng cần thời gian một nén hương. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, xuyên qua mây mù lượn lờ từng cái đỉnh núi, Giang Lệ rất nhanh liền tới đến Bách Cơ Đường. Lúc này mặc dù vừa qua khỏi giờ thịnh, nhưng Bách Cơ Đường bên trong đã có không ít đệ tử đến đây nhận lấy nhiệm vụ, bóng người đông đảo, nối liền không dứt. Nhiệm vụ chố ghi danh là một cái tuổi ước chừng 60 tuổi lão giả tóc trắng, người này bộ dáng gầy gò, tóc bạc mặt hường hào, trên mặt đều là mang theo 10 phần nụ cười hiền lành. Xuyên qua đám người, Giang Lệ đi tới chỗ ghi danh, đem 80 tấm phụ triện toàn bộ đưa tới, đồng thời cùng kính chắp tay thi lễ. Tại hạ Giang Lệ, hôm nay đến giao nạp nhiệm vụ vật phẩm, mong rằng tiền bối tạo thuận lợi. Phụ triện. Nhìn xem dương mắt nhìn một chút trên mặt bàn mấy chục tấm phụ triện, lão giả vẻ mặt hơi có vẻ rất ngạc nhiên. Trong ký ức của hắn, đã có rất ít đệ tử mới nhập môn biết nhận lấy vẽ phụ triện nhiệm vụ. Rốt cuộc luyện khí kỳ vẽ một tờ sơ cấp phụ triện không chỉ cần phải tinh thông pháp thuật, mà lại vẽ lên còn 10 phần hao phí tinh thần. Trừ cái đó ra, vẽ một chương phụ triện ít nhất cần nửa ngày thời gian, mà lại xác suất thành công còn cực kỳ thấp. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có mới lên cấp đệ tử đến đây giao nạp phụ triện, cái này không khỏi gây nên hắn một chút hứng thú. Nhẹ nhàng một tay, ánh sáng xanh lóe lên, bàn kia trên mặt phụ triện liền bay đến lão giả trong tay. A, chỉ nhìn một chút, lão giả lông mày lập tức dương lên, chợt có chút ngoài ý muốn liếc qua đứng ở một bên Giang Lệ, do hỏi, tiểu tử, những phụ triện này đều là ngươi vẽ chế? Giang Lệ hơi sững sờ, mặc dù có chút ngoài ý muốn lão giả tại sao lại hỏi ra vấn đề này, nhưng cũng không có giấu giếm, chắp tay đáp, hồi bẩm tiền bối, chính là đệ tử vẽ. Ừm, không tệ. Lão giả gật gật đầu, trên dưới dò xét Giang Lệ một cái, trong mắt hiện ra một vẻ hài lòng thân sắc, chợt lại vung tay lên, một cái màu trắng hình vuông ngọc bài liền từ nó trong túi chứa vật bay ra, vương vàng rơi vào Giang Lệ trước mặt. Đây là ngươi cống hiến ngọc bài, dựa vào này ngọc bài có thể tiến về trước Nhạc Lộc Điện bên trong đổi lấy linh thạch hay là còn lại tài liệu. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận ngọc bài, Giang Lệ theo bản năng lợi dụng thần thức hướng bên trong xem xét một cái, nhưng chính là cái này vừa nhìn, lập tức sửng sở. Chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lão giả. Tiền bối, cái này điểm cống hiến có phải hay không lầm? Trong này có 100 điểm cống hiến điểm a, phía trước không phải là nói 50 điểm sao? Chương 25. Định Nhan Đan trúc cơ đan tiểu tử ngươi ngược lại là một cái thành thật, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cái này điểm cống hiến không có phạm sai lầm, là lão phu nhìn ngươi vẽ phụ triện chất lượng không tệ, mới có thể cho ngươi nhiều hơn 50 điểm, cứ yên tâm nhận lấy đi. Lão giả biểu tình hiền hòa vớt ve trước ngực râu dài, ngữ khí ôn hòa nói, thì ra là thế, đệ tử cảm ơn tiền bối. Giang Lệ giật mình, chợt hướng phía lão giả cung kính thi lễ một cái, có khả năng tại bên trong Hoàng Phong Cốc gặp được như thế một vị hảo tâm lão giả, xem ra vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Ừm. Lão giả nhàn nhạt gật gật đầu, chợt liền đem ánh mắt rơi vào phía sau một vị luyện khí tầng 9 đệ tử trên thân. Giang Lệ thấy thế, rõ ràng đối phương không nghĩ lại tiếp tục trò chuyện, liền mười phần thức thời rời đi. 100 điểm cống hiến, thế nhưng là giá trị 100 viên linh thạch. Đổi lấy một cái luyện khí kỳ đan phương nghĩ đến là đầy đủ. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Giang Lệ cũng không có ôm hy vọng quá lớn, rốt cuộc trong nguyên tắc Hàn Lập đã từng tới qua một lần nhạc lục điện, thế nhưng đồng thời không có phát hiện có khả năng tăng cao tu vi đan phương. Bất quá coi như kết quả lại xấu, chí ít cũng có thể lấy được một phần định nhan đan đan phương cùng trúc cơ đan đan phương. Nhạc lục điện xây dựng ở một tòa tên là Vu Quân núi sườn núi vậy đã chỗ, khoảng cách Bách Cơ đường bất quá một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến. Bởi vậy Giang Lệ đang đi ra Bách Cơ đường đại sảnh về sau, liền lần nữa móc ra thanh diệp pháp khí, hướng phía Vu Quân núi bay đi. Cái này nhạc lục điện thật đúng là xây dựng ở trong động phủ a. Nhìn trước mắt bị trận pháp hoàn toàn che lấp cực lớn động phủ, Giang Lệ cảm thán một câu. Đem thanh diệp pháp khí thu vào túi trữ vật, nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi vào, Giang Lệ liền cảm thấy mấy đạo tầm mắt rơi vào hắn trên thân. Phát hiện này, lập tức nhường Giang Lệ trong lòng căng thẳng, có thể nghĩ lại nhưng lại lập tức buông lòng xuống. Nhớ tới trong nguyên tắc nói cái này nhạc lộc điện bởi vì chứa đựng đại lượng đan dược đan phương pháp khí một loại bảo vật. Vì lẽ đó chuyên môn an bài một tên kết đan kỳ tu sĩ ở đây bế quan, mà lại thường ngày còn có trên trăm tên đệ tử tại phụ cận tuần tra đề phòng. Bởi vậy, mới mấy đạo ánh mắt hẳn là ở chỗ này tuần tra đệ tử bắn ra mà đến. Lòng cảnh giác biến mất, Giang Lệ không có mảy may do dự, trực tiếp nhấc chân liền hướng phía trong động phủ đi tới. Theo lý thuyết lấy Giang Lệ luyện khí kỳ tu vi, là không có tư cách tiến vào nhạc lộc điện. Có thể bởi vì trước đây đón lấy vẽ phù triện nhiệm vụ, tên kia tuyên bố nhiệm vụ chấp sự liền cho Giang Lệ một kiện tín vật. Nói là chỉ cần có thể hoàn thành vẽ phù triện nhiệm vụ, liền có thể dựa vào tín vật này lại tăng thêm cống hiến ngọc bài trực tiếp tiến vào nhạc lục điện. Xem như phần này nhiệm vụ phúc lợi. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Lệ cũng coi là cơ duyên xảo hợp tránh khỏi một phen phiền phức. Đi tới động phủ cửa ra vào, nhìn trước mắt hiện ra đủ loại màu sắc tia sáng trận pháp hàng rào. Giang Lệ trực tiếp đem truyền âm phù từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài, đồng thời đọc lên khẩu quyết, trong tay ánh sáng vàng lóe lên, cái kia phù triện liền vèo một cái từ nó trong tay bay ra, nện ở cái kia trận pháp hàng rào phía trên. Theo trận pháp hàng rào một cơn chấn động, bên hai liền truyền đến một thanh âm. Trong tay nhưng có tín vật. Có. Giang Lệ lập tức đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tín vật cùng cống hiến ngọc bài đưa tới. Vừa vươn tay, đã thấy tín vật hưu một cái, liền bay vào trận pháp hàng rào ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe được bên trong truyền tới một đạo kinh ngạc âm thanh. A, tiểu tử ngươi vậy mà nhận lấy vẽ phù triện nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn thành rồi. Như thế hiếm lạ, tiểu tử, ngươi là đệ tử mới nhập môn sao? Hồi bẩm tiền bối, đúng vậy. Giang Lệ cung kính trả lời một câu. Ừm, không tệ. Tiến vào trúc cơ kỳ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được có đệ tử tại phụ triện một đạo như thế có thiên phú. Được rồi, ngươi vào đi. Vừa dứt lời, lại nhìn thấy trước mắt trận pháp hàng rào lập tức lóe qua lúc thì đỏ ánh sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt liền xuất hiện một cái rộng khoảng một trượng thông đạo. Giang Lệ nhấc chân liền đi vào, đập vào mi mắt chính là một cái hình tròn pháp trận, mà tại pháp trận phía bên phải thì là đứng đấy một tên nam tử mặc áo đỏ. Thấy thế, Giang Lệ hướng thẳng đến đối phương chắp tay thi lễ. Đệ tử xin ra mắt tiền bối. Ừm, đây là ngươi cống hiến ngọc bài, đến mức cái kia tín vật bởi vì là một lần tính, vì lẽ đó ta liền trực tiếp thu về. Nam tử trên dưới dò xét một cái Giang Lệ, đồng thời đem ngọc bài ném cho đối phương. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận ngọc bài, Giang Lệ cung kính thi lễ một cái. Không phải là suy nghĩ của hắn như thế lễ phép, chủ yếu là đối phương là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, địa vị quyết định thái độ a. Đúng rồi, lần thứ nhất truyền tống cần thu lấy một cái linh thạch, sư điệt không có ý kiến chứ? Tự nhiên là không có. Giang Lệ gật gật đầu, chợt lại lấy ra một cái linh thạch đưa cho nam tử. Được rồi, ngươi đứng trên truyền tống trận đi. Tiếp nhận linh thạch, nhìn Giang Lệ đã đứng vững, nam tử không nói hai lời trực tiếp mở ra trận pháp. Giang Lệ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cả người liền đã đi tới một chỗ xa lạ trong đại sảnh. Truyền tống trận này chính là thuận tiện. Nhìn trước mắt xuất hiện hình trụ tròn đại sảnh, cùng bốn phía mấy cái có khắc đan khí chữ hỏa thông đạo, Giang Lệ âm thầm tắc lưới một câu, liền nhấc chân liền hướng phía thời khắc đó có đan chữ trong thông đạo đi tới. Cuối lối đi là một cái dùng tảng đá đắp lên hơn một trượng diện tích gian phòng, Giang Lệ chỉ là lướt qua, liền không có hứng thú lại nhìn, nhấc chân liền đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một tên khuôn mặt khô gầy, lông mày lưu râu dài đầu đội lam mũ lao giả, đang ngồi ở một cái trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Người này nghĩ đến chính là tên kia họ Hứa lao giả đi. Từ hắn trên thân phát ra khí tức, chí ít cũng là trúc cơ trung kỳ. Trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, Giang Lệ liền chuẩn bị mở miệng. Lão giả kia tựa hồ cảm ứng được, vừa vặn tỉnh lại, đã thấy hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua Giang Lệ, tùy ý mở miệng hỏi thăm. Nói một chút đi, là đem đổi lấy linh hạch, vẫn là phục chế đan phương. Khải bẩm sư bá, tại hạ muốn phải sao chép một phần đối luyện khí kỳ tu sĩ hữu dụng đan phương, không biết sư bá nơi này có hay không. Giang Lệ chắp tay thi lễ, thái độ tôn kính. Nghe nói như thế, lão giả thoáng cái ngồi thẳng eo, cặp kia hẹp dài trong hai mắt lóe qua một tia giảo hoạt, trên dưới dò xét một phen Giang Lệ. Đan phương tự nhiên là có, ngay tại lầu 2. Giao nạp một khối linh thạch liền có thể xem xét, nhưng nếu là muốn phải sao chép lời nói, thì cần mặt khác giao 10 khỏa linh thạch, bất quá. Trước đó có thể nói tốt rồi, không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng đàn vương, linh thạch thế nhưng là không biết lui à. Cảm ơn sư ba nhắc nhở, đệ tử hiểu được. Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên linh thạch đưa cho đối phương về sau, Giang Lệ liền xoay người hướng phía lầu 2 đi tới. Ở bên trong chờ không đến nửa canh giờ, liền cầm hai khối ngọc bài trở về. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đàn vương. Giang Lệ gật gật đầu, chợt lại lấy ra 20 khỏa linh thạch đưa cho lão giả. Có, làm phiền sư bá đem cái này hai phần đan phương sao chép một cái đi. một cái sao chép hai phần. Tốt tốt tốt, lão phu cái này liền cho người sao chép. Nhìn Giang Lệ thoáng cái móc ra 20 viên linh thạch, lão giả nháy mắt vui vẻ ra mặt. Từ trong túi chữ vật lấy ra hai khối ngọc bài dán tại thời khắc đó có định nhan đan cùng trúc cơ đan trên ngọc bài, chợt trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp ngọc bài hiện ra một vệt sáng chói, trong chớp mắt chính là đã sao chép tốt rồi. Lão giả trực tiếp đem ngọc bài ném cho Giang Lệ, cười hắc hắc, "Ấy, đã tốt rồi. Cảm ơn tiểu hữu hân hạnh chiếu cố a." "Hắc hắc, cảm ơn sứ bá." Tiếp nhận ngọc bài, Giang Lệ hướng phía lão giả chắp tay thi lễ một cái, liền không chút nào đến do dự xoay người liền đi. "Tiểu tử, hoan nên lại đến a." Nhìn xem Giang Lệ rời đi bóng lưng, lão giả cười tủm tỉm phất phất tay, trên mặt còn thỉnh thoảng gật đầu. Rất lâu không có nhìn thấy hào phóng như vậy đệ tử. Rời đi Nhạc Lục Điện, Giang Lệ liền trực tiếp ngự sử thanh diệp pháp khí hướng phía chỗ ở tiến đến. Chuyến này cùng hắn trong dự liệu, tuy nói có hơi thất vọng, nhưng cũng coi như có thu hoạch, rốt cuộc lấy được định nhan đan đan phương cùng trúc cơ đan đan vương, chờ trúc cơ về sau, cũng có thể nếm thử luyện chế một chút định nhan đan. Đến lúc đó cho Như Âm ăn. Chương 26. Tân Như Âm, luyện khí tầng 8 trở lại chỗ ở, Giang Lệ trực tiếp quanh chân tại giường, đem Huyền Minh quán tượng pháp đem ra. Ngày nay hắn đã đem tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng là thời điểm nhìn một chút tầng thứ hai công pháp đến tuột cùng là dạng gì. Hả? Cái này, đây không phải là nhân thể khiếu huyệt đồ sao? Còn có các đại kinh mạch đồ. Đây là gì đó? Nhìn xem tầng thứ hai công pháp bên trong thân thể vẽ bản đồ, Giang Lệ có chút mà bức. Cái này tình huống gì a? Ta công pháp khẩu quyết đâu? Coi như Giang Lệ trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị lật ra trang kế tiếp thời điểm, tay vừa chạm đến công pháp một máy mắt, đã thấy vô số lít nha lít nhít phủ văn từ công pháp bên trong xuất hiện, như là nhũ yến về tổ, hướng phía Giang Lệ trong đầu tràn vào. Con mẹ nó, cực lớn cảm giác đau đớn từ trong đầu truyền đến, Giang Lệ cả người một nháy mắt cung thành con tôm hình, chỗ trán nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều biến có chút trắng bệnh. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Lệ ý thức từng bước mơ hồ, ánh mắt bị hắc ám chiếm cứ. Ngoài phòng thỉnh thoảng có thanh thúy tiếng chim hót truyền vào trong phòng, nhưng lúc này Giang Lệ đã gì đó đều nghe không được. Ta đây là ở đâu? Trước mắt một vùng tăm tối, Giang Lệ theo bản năng muốn phải lợi dụng thần thức xem xét, lại phát hiện thần thức căn bản dùng không được. Đây là có chuyện gì? Ta không phải là đang tra nhìn Huyền Minh quan tượng pháp tầng thứ hai sao? Đây con mẹ nó chính là làm cho ta đi đâu? Ngay tại Giang Lệ trong lòng nghi hoặc vạn phần thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng mạnh, tia sáng tiếc như là mặt trời, trước mắt mà chói mắt. Giang Lệ theo bản năng nhắm mắt lại, thẳng đến phát giác được thích ứng cái kia ánh sáng mạnh về sau, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Có thể vừa mở mắt ra, liền bị cảnh tượng trước mắt cho cả kinh tâm thần đều chấn. Khí thế rộng rãi màu vàng cung điện, mây mù lờ lờ, dài đến 100 trượng màu vàng cự long kiểm kê ở trên, thân thể tựa như núi cao nguy nga, đầu rồng ngẩng cao, hai mắt như hai vòng hừng hực kim dương trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Lệ. Vẹn vẹn một cái, Giang Lệ liền cảm giác cả người đều đang run sợ. Cái này, vừa định mở miệng, lại cảm giác mắt tối sầm lại, cả người nháy mắt đã mất đi ý thức. Một canh giờ sau, Giang Lệ mơ màng tỉnh lại, tầm mắt cực kỳ phức tạp. Mới đầu kia Kim Long Nguyên Lai Huyền Minh quan tượng pháp tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn đồng thời bắt đầu tu luyện tầng thứ hai thời điểm, mới có thể tại trong thức hải xuất hiện. Mà tầng thứ hai phương pháp tu luyện chính là thông qua minh tưởng, đem cái kia đầu Kim Long cùng rộng lớn cung điện hoàn toàn ở trong thức hải cụ tượng ra tới. Mà một khi cụ tượng thành công, tầng thứ hai này công pháp cũng liền thuận theo tự nhiên đạt tới cảnh giới viên mãn. Cái này Huyền Minh quan tượng pháp quả nhiên bất phàm. Giang Lệ trong lòng nho nhỏ rung động một cái, hồi tưởng lại mới nhìn thấy hết thảy, cả người hắn đều không tự chủ được giật cả mình. Mà trừ phương pháp tu luyện này bên ngoài, tầng thứ hai còn tự mang một cái thần thông. Động hư linh mâu thần thông này có thể chuẩn xác nhìn rõ người tu tiên trong cơ thể kinh mạch vận chuyển cùng các đại khiếu huyệt, phối hợp huyền minh châm phù bảo có thể đối địch nhân nhất kích tất sát, hay là phong tồn đối phương pháp lực vận chuyển. Mà bộ kia nhân thể khiếu huyệt cùng kinh mạch đồ, chính là cùng cái này động hư linh mâu là nguyên bộ. Giang Lệ hít sâu một hơi. Nó như thế nào đây? So với tầng thứ hai phương pháp tu luyện, cái này động hư linh mâu ngược lại là có chút vừa đủ khiến người ta hài lòng. Hơn nữa còn luôn cảm giác là lạ. Tựa như là đem Giang Lệ hướng lao âm hàng phương hướng bồi dưỡng. Huyền Minh Châm Pháp Bảo, nhân thể khiếu huyệt đồ, đặc biệt là cái kia chưa từng nghe nói qua ẩn linh thạch tài liệu, Giang Lệ ẩn ẩn có loại cảm giác, pháp bảo này tuyệt đối không giống như là trên mặt nổi đơn giản như vậy. Được rồi, quản nó dạng gì đâu, chí ít có cái này tiểu thần thông, về sau tại thời điểm đối địch không dùng công kích đối phương trái tim, ánh mắt cùng đan điền những thứ này chỗ chí mạng, cũng có thể đánh giết đối phương, nghĩ đến có khả năng đạt tới đánh bất ngờ hiệu quả. Giang Lệ yên lặng nghĩ đến. Những thứ này vẫn là sau này hay nói, hiện nay trọng yếu nhất chính là tại huyết sắc cấm địa tiến đến phía trước, đem tu vi ma luyện đến luyện khí tầng 13. Khoảng cách huyết sắc cấm địa còn có thời gian 2 năm, lấy hắn song linh căn tốc độ tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra 1 năm rưỡi hẳn là có khả năng đem công pháp cơ bản tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Bất quá dựa theo như vậy tiến độ, nghĩ đến là không có cách nào tại huyết sắc cấm địa trước khi bắt đầu đi thăm viếng Như Âm. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến từ huyết sắc cấm địa ra tới về sau lại đi. Như Âm hẳn là có thể hiểu được ta. Nhớ tới Tân Như Âm, Giang Lệ khẽ miệng không tự chủ được dương lên. Hai người tại qua lại biểu đạt xong tâm ý cái kia hơn nửa tháng bên trong, Giang Lệ có thể nói là thật tốt hưởng thụ một cái ôn nhu hương. Cái kia tinh tế phản phất không xương vòng eo. Không đúng, ta như thế nào bắt đầu nghĩ cái này? Giang Lệ liền vội vàng lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Vẫn là chăm chỉ tu luyện đi. Kia hình dáng linh lực từ cửa sổ chậm rãi tiến vào trong cơ thể, hướng chạy toàn thân kinh mạch. Thiên Tinh Tông Phường Thị. Tiểu thư, ngài có thể hay không ra tới giải sầu một chút ta? một mực đợi ở nhà tu luyện, đến bây giờ đều một năm tròn thời gian, coi như lại ưa thích Giang đại ca, cũng không thể làm như vậy à. Đứng tại Tân Như Âm ngoài phòng, Tiểu Mai khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Từ khi Giang Lệ rời đi về sau, vì câu kia hy vọng ta lần nữa trở về thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi đã luyện khí hậu kỳ lời nói, Tân Như Âm buổi sáng nghiên cứu trận pháp, buổi chiều tu luyện tới rạng sáng. Liền xem như thân thể bằng sắt, cũng chịu không được như thế tu luyện a. Ngày nay chính là buổi sáng dựa theo tiểu thư quen thuộc, nghĩ đến là đang nghiên cứu trận pháp. Bởi vậy, Tiểu Mai một trận này quanh tròn gõ cửa cũng là không lo lắng Tân Như Âm lại nhận ảnh hưởng. Phanh phanh phanh. Tiểu thư, ngươi nếu không mở cửa, Tiểu Mai có thể thành đi vào a. Vừa dứt lời, Tiểu Mai liền định đẩy cửa, có thể tay vừa chạm đến cửa phòng nháy mắt. Kẹt kẹt tiếng vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy người mặc một bộ váy dài trắng, du dương thánh thoát Tân Như Âm một mặt bất đắc dĩ đứng tại cửa. Tiểu Mai, ta đều nói bao nhiêu lần, không phải là nhường ngươi khoảng thời gian này không nên quấy rầy ta sao? Ngươi nha đầu này như thế nào liền không nghe lời đâu? Tiểu thư, không phải là ta không nghe lời, thực sự là ngươi bế quan quá lâu, cái này đều hơn một năm, trừ mỗi ngày ăn cơm bên ngoài, ngươi liền rốt cuộc không có khô qua sự tình khác, tiếp tục như vậy sao được đâu? Mà lại ta đều nghe Lý Gia Gia nói, người tu tiên nhất định phải chú ý khổ nhàn kết hợp, không phải vậy tu vi không những không biết tiến bộ, ngược lại sẽ chỉ trệ không tiến. Tiểu Mai biểu tình nghiêm túc, tận tình khuyên bảo. Tân Như Âm lật một cái liếc mắt, ngươi nha đầu này, Lý Gia Gia nói lời ngươi đều tin a? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là hạ người gì sao? Lời này chính là vì chính hắn lười biếng tìm lấy cớ. Nếu thật là hắn nói như vậy, vậy ta lại thế nào có thể sẽ tại hơn một năm một điểm trong thời gian, đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 8 đâu? Cắt. Tiểu Mai đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng sử dụng thiên nhãn thuật nhìn về phía Tân Như Âm. Cái này vừa nhìn không sao, lập tức giật nảy mình, âm thanh đều có chút run rẩy lên. Nhỏ. Tiểu thư. Ngươi thật luyện khí tầng 8 a? Làm sao lại nhanh như vậy? Loại tốc độ này đều có thể so với thiên linh căn đi. Chương 27. Trần Sảo Thiến. Tiểu Mai, ngươi cũng là thời điểm thật tốt tu luyện, lúc trước đưa cho ngươi cái kia bình đan dược đều một năm, tu vi của ngươi nhưng vẫn không như thế nào biến hóa, tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ? Tân Như Âm nâng lên cổ tay trắng, thon thon tay ngọc tại Tiểu Mai cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đây Giang đại ca rời đi sau lưu lại 15 bình đan dược. Trong đó Tân Như Âm chính mình phục dụng 8 bình, vốn là dự định đem còn lại lưu cho Tiểu Mai nhường nó dùng đến đột phá tu vi. Thế nhưng là không nghĩ tới đương thời nha đầu này khi nhìn đến đan dược thời điểm, cái đầu nhỏ lập tức rung liền cùng chống lúc lắc. Nói cái gì đan dược này là Giang đại ca lưu cho tiểu thư, Tiểu Mai làm sao có thể phục dụng đâu. Nghe được Tân Như Âm là một hồi lâu lòng chua xót, đồng thời trong lòng cũng có chút không đành lòng, thậm chí sinh ra khẩn cầu Giang đại ca đem Tiểu Mai cùng nhau mang đi ý niệm. "Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta biết nghiêm túc tu luyện, chỉ cần ngươi không có chuyện Tiểu Mai cứ yên tâm." Tiểu Mai nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tân Như Âm, mặt mày mỉm cười, chỉ là cái kia trong veo trong hai con ngươi lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. "Ngươi a." Tân Như Âm nhẹ nhàng tại Tiểu Mai cái kia trắng non trên trán điểm một cái, gắt giọng, "Ta nhìn như vậy đi, về sau ngươi liền theo ta cùng nhau tu luyện đi, ta cũng không tin có khả năng tăng tiến tu vi đang dược, còn không thể nhường ngươi nha đầu này trong vòng một năm đem công pháp cơ bản tu luyện tới luyện khí tầng 4. Hai người cùng nhau lớn lên, Tân Như Âm lại thế nào khả năng đoán không được Tiểu Mai trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cái này, dạng này thích hợp sao? Tiểu Mai có chút do dự. Nàng do dự không phải là cùng một chỗ tu luyện, mà là sợ chậm trễ tiểu thư tu luyện. Đương nhiên phù hợp, ngươi cũng đừng quên, chúng ta khi còn bé nhưng chính là ngủ một cái giường. Như thế nào lớn lên, ngươi nha đầu này ngược lại còn xa lạ đây. Tân Như Âm luốt luốt Tiểu Mai đầu, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Nhỏ, Tiểu Mai mới sẽ không cùng tiểu thư xa lạ đây. Liền, chính là nghĩ đến tiểu thư tại gặp được Giang đại ca về sau, mỗi ngày khổ cực như vậy, Tiểu Mai có chút đau lòng, rõ ràng trước kia tiểu thư không phải như vậy. Tiểu Mai chẳng biết tại sao cái mũi có chút chua chua, âm thanh đều mang một tia giọng nghẹn nào. Tiểu Mai, hai người chúng ta đều là người tu tiên, hẳn là phải hiểu, tại ngày nay thế đạo, về sau muốn phải làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, không có nhất định thực lực là không được. Huống chi, ta cũng không vất vả à. Mỗi ngày chẳng qua là thời gian tu luyện dài một chút, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian cũng có thể cảm giác được chính mình tu vi tại tăng trưởng, loại này cảm giác thỏa mãn thật rất không tệ. Mà lại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ một mực bồi tiếp ta sao? Tân Như Âm đem Tiểu Mai kéo vào trong ngực, ngựa khí nhu hòa, tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve đối phương mái tóc. Nghĩ. Tiểu Mai từ Tân Như Âm trong ngực rời đi, tầng tầng lớp lớp điểm một cái đầu nhỏ. Cái này đúng rồi, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn thật tốt tu luyện, nếu như đan dược không đủ, ta chỗ này còn có một chút, đợi đến thời điểm Giang đại ca đến, chúng ta cùng một chỗ cho hắn một kinh hỉ có được hay không? Tân Như Âm như nước trong mắt mang theo một tia cổ vũ. Ừm. Tiểu Mai hiểu được. Trong nội viện hòn non bộ nước chảy róc rách, âm thanh dễ nghe êm tai, giờ phút này nhìn xem tiểu thư ánh mắt mong chờ, Tiểu Mai nguyên bản có chút táo bạo trong lòng, cũng từng bước bình thản lên. Nàng nhất định muốn đuổi theo tiểu thư, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Mặt trời mọc phương đông, hào quang màu vàng kim nhạt vẩy vào mây mù lượn lờ huyền côn sơn. Giang Lệ từ lần trước bế quan đã có dòng dã thời gian một năm, mà công pháp cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra tu luyện tới luyện khí tầng 13, cũng chính là luyện khí viên mãn cảnh giới. Đến mức Huyền Minh Quan Tượng Pháp tầng thứ 2 thì chậm chạp không có cái gì tiến độ. Tuy nói là đem cái kiêm màu vàng cung điện cùng kim long tại trong thức hải hiện ra tới, nhưng Giang Lệ mỗi một lần minh tưởng, liền cảm giác hai thứ đồ này thật giống như bị một tầng sương mù cho bao phủ lại. Mơ mơ hồ hồ, vẻn vẹn chỉ có thể hiện ra tới đại thể hình dáng. Được rồi, xem ra cái này Huyền Minh Quan Tượng Pháp tầng thứ 2 muốn phải trong khoảng thời gian ngắn nhập môn là không thể nào. Ngày nay khoảng cách huyết sắc cấm địa mở ra thời gian chỉ còn lại không tới 1 năm. Theo lý thuyết trong tay hắn có Huyền Minh Châm phù bảo, cộng thêm 9 cái Huyền Minh Châm, còn có Thanh Minh bảo kính cái này hai cái đỉnh cấp pháp khí, cảm giác an toàn hẳn là ước chừng. Có thể Giang Lệ vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa. Cũng có thể là được rồi, hỏa lực không đủ chứng bảo tượng. Không được, còn có gần thời gian 1 năm đâu, không thể lãng phí à, vẫn là vẽ một chút phù triển đi. Giang Lệ là cái hành động phái, cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền trực tiếp từ bên trong nhẫn không gian đem 1 năm qua này trồng trọt thất tinh thảo toàn bộ lấy ra. Tại Hoàng Phong Cốc trong 2 năm này, Giang Lệ tại phù triển một đạo có thể nói là tiến lên thần tốc. Không chỉ vẽ sơ cấp cấp thấp phù triển sát xuất thành công đạt tới 8 thành, sơ cấp trung giai phù triển đạt tới 5 thành, liền sơ cấp cao giai phi độn phù đều đạt tới 3 thành sát xuất thành công. Loại này tỷ lệ thành công nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh một đám người lớn. Rốt cuộc luyện khí kỳ tu sĩ trên cơ bản biết pháp thuật không có nhiều, mà có khả năng vẽ ra phù triển liền càng ít. Giống Giang Lệ loại này vẽ phù triển sát xuất thành công, đã có thể so với một chút trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhiều vẽ một chút kim quang phù cùng gia tốc phù, một cái chủ phòng ngự, một cái có thể nhanh chóng cận thân, ngày nay luyện khí tu sĩ đại bộ phận cũng sẽ không phạm tục võ công. Cứ như vậy chỉ cần không phải bị bầy đánh, ta một người đối mặt 3-4 cái luyện khí kỳ tu sĩ nghĩ đến không nói chơi. Giang Lệ bước cằm, vẻ mặt từng bước bắt đầu hưng phấn lên. Đúng rồi, Hàn Băng phù cũng phải làm một chút, còn có, Nặc Thân phù cũng phải làm một chút, chờ tiến vào huyết sắc cấm địa về sau, trực tiếp trước dán một chương Nặc Thân phù lại trên thân. Cứ như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Vậy liền trước kim quang phù vẽ 20 tấm, Hàn Băng phù vẽ 20 tấm, Nặc Thân phù vẽ 10 cái, địa thứ phù cũng vẽ 10 cái. Hỏa lực nhất định phải đủ. Giang Lệ không khỏi cười hắc hắc. Đúng rồi, còn có một chuyện cần làm. Nhớ tới nguyên chủ bên trong, lần này huyết sắc cấm địa trước khi bắt đầu, Hàn Lập tiểu tử này gặp Trần Sảo Thiến tới. Hơn nữa còn bởi vì chuyện này lấy được 2 viên trúc cơ đan, cùng mở ra cùng Trần Sảo Thiến duyên phận. Nói lên Trần Sảo Thiến, cái này một cái cũng là tại trong nguyên tắc bi tình nhân vật. Xuyên qua đến đây, Giang Lệ khẩn yếu nhất chính là tu luyện, thứ yếu thì là tại không ảnh hưởng tự mình tu luyện tình huống dưới, tận lực đi bù đắp tiến mới. Bất quá, vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó làm như thế nào cứu xuống đối phương, trực tiếp đem Lục Sư Minh giết chết. Sau đó đem Trần Sảo Thiến đánh ngất xỉu, vẫn là trực tiếp thuận theo tự nhiên đem nàng kia cái gì. Nghĩ tới đây, Giang Lệ lắc đầu liên tục. Không được, nàng này sau lưng còn có một cái Trần thị gia tộc, nếu như trực tiếp đem nó ngủ, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới một hồi phiền phải lớn. Ổn thỏa một chút, vẫn là trước đem nó cứu xuống, sau đó lại đem trúc cơ đan đoạt tới tay lại nói. Giang Lệ tự nhận là chính mình không phải là một cái chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải gì đó tinh trùng lên não người. Nếu có uy hiếp được tự thân an toàn tình huống, như thế hắn liền biết trực tiếp vứt bỏ cái này ý niệm. Rốt cuộc toàn bộ tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu xinh đẹp nữ tử. Chương 28. Thái Nhạc Sơn Mạch. Huyền Khôn Sơn sáng sớm, mây mù lở lở, đường chân trời hiện ra một vệt màu trắng bạc. Trong chỗ Giang Lệ chậm rãi thả ra trong tay kim quang phủ, mọc ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng vẽ hoàn thành rồi. Trải qua hơn nửa năm thời gian, lúc trước quyết định mục tiêu đã toàn bộ đạt thành. Hơn nữa còn thừa dịp thời gian này, báo danh năm nay huyết sắc cấm địa. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Bất quá, cũng là thời điểm đi xem một cái Hàn Lập, nghĩ đến đi qua thời gian mấy năm, gia hỏa này tu vi hẳn là cũng đã đột phá luyện khí 11 tầng đi. Hàn Lập mới nhập môn không bao lâu thời điểm, Giang Lệ liền đã biết rõ, rốt cuộc tiểu tử này là gần nhất mấy trăm năm qua một cái duy nhất cầm thăng tiên lệnh nhập môn đệ tử. Thậm chí còn nho nhỏ nổi danh một cái, bất quá đương sơ Giang Lệ bởi vì muốn tu luyện Huyền Minh Quan Tượng Pháp, vì lẽ đó không rảnh đi tìm tiểu tử này. Mà đối phương cũng không biết Giang Lệ giống như hắn bái nhập Hoàng Phong Cốc. Xuất phát, đem đồ vật thu sạch tốt, Giang Lệ nhấc chân liền đi ra cửa, đồng thời móc ra thanh diệp pháp khí hướng phía Mã Sư Bá vườn thuốc tiến đến, Mã Sư Bá vườn thuốc. Lúc đó Hàn Lập đi qua 3 năm khổ tu đã thành công đem công pháp cơ bản tu luyện tới luyện khí 11 tầng, đồng thời vì gần đã đến huyết sắc cấm địa thí luyện, còn chuyên môn bồi dưỡng ra 2 gốc 1000 năm linh thảo. Cũng là thời điểm đi một chuyến phường thị mua chút pháp khí. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập nhấc chân liền hướng phía vườn thuốc đi ra ngoài. Có thể vừa tới đến trận pháp hàng rào chỗ, một chương hiện ra ánh sáng vàng phụ triển xèo một cái liền từ trận pháp bên ngoài bay vào. Hả? Hàn Lập hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp được truyền âm phủ, đồng thời hướng phía mặt trên đánh một đạo pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai. Tiểu Hàn, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đông. Hàn Lập trong lòng đột nhiên chấn động, trên mặt nháy mắt hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Cái này, thanh âm này là Giang Tiền Bối. Chẳng lẽ Giang Tiền Bối cũng bái nhập Hoàng Phong Cốc? Cái này ý niệm một khi hiện ra, liền rốt cuộc rơi không đi xuống, đồng thời vì tiến một bước xác nhận, Hàn Lập trực tiếp lấy ra cấm chế lệnh bài liền đi ra trận pháp. Khi thấy trận pháp ngoại trạm lấy tên kia quen thuộc tiêu sái thân ảnh, Hàn Lập chẳng biết tại sao, hốc mắt biến có chút ướt át. Trên thế giới này, bạn hắn không nhiều. Có khả năng trong lòng hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu, chỉ có Trương Thiết cùng Giang Lệ 2 người. Đồng thời Giang Lệ thậm chí càng so Trương Thiết càng trọng yếu hơn một chút. Ngày nay có khả năng tại như thế một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, lần nữa nhìn thấy vị này đã từng viện trợ qua hắn tiền bối, dù là Hàn Lập cái này cứng như bàn thạch tính cách, lúc này cũng không khỏi có chút cảm động lên. Ha ha, tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra? Đây là nhìn thấy ta không cao hứng, làm sao còn lộ ra bộ này tư thái ra tới? Nhìn xem Hàn Lập cái kia ửng đỏ hốc mắt, Giang Lệ trong lòng cũng có chút cảm động. Nhưng hắn rốt cuộc không phải là một cái người cảm tính, bởi vậy vì để tránh cho nhường bầu không khí như thế này tiếp tục kéo dài, liền chủ động mở một trò đùa. Hàn Lập có chút xấu hổ cười cười, cũng không tiếp tục trả lời. rốt cuộc hắn hiểu rõ Giang tiền bối, nếu như thuận cái đề tài này tiếp theo, sợ là lại sẽ bị đối phương cho trêu chọc. Tiểu tử ngươi, đều đi qua mấy năm, như thế nào tính cách này vẫn là như vậy không thú vị. Giang Lệ lắc đầu, lại nói, không đề cập tới cái này, ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không dự định tham gia lần này huyết sắc cấm địa thí luyện? Tiền bối chẳng lẽ cũng dự định tham gia lần này huyết sắc cấm địa thí luyện hay sao? Hàn Lập đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lệ. Nguyên bản hắn đối với lúc này đây huyết sắc cấm địa thí luyện còn có chút không chắc, thậm chí đều định dùng 1000 năm linh thảo đổi lấy pháp khí tham gia, thật không nghĩ đến hôm nay không chỉ lần nữa gặp Giang tiền bối, mà lại từ lời mới rồi bên trong, còn mơ hồ nghe được đối phương giống như cũng phải tham gia cái này huyết sắc thí luyện. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, nếu như hai người cùng một chỗ hợp tác, phương diện an toàn khẳng định có thể lấy được cam đoan. Nghĩ tới đây, Hàn Lập nhìn về phía Giang Lệ trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. "Hả? Tiểu tử này làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Chẳng lẽ một cái ý niệm chậm rãi hiện lên ở trong đầu, lập tức nhường Giang Lệ sắc mặt đổi biến. "Con mẹ nó, tiểu tử ngươi vậy mà lại chủ động mời người khác vào phó bản. Đây không phải là hại ta sao?" "Không được không được, tuyệt đối không thể đáp ứng." Bất quá, cho dù ở trong nội tâm đem đầu lắc thành trống lúc lắc, Giang Lệ trên mặt vẫn là rất bình tĩnh gật đầu. "Ngươi đoán không sai, tu vi của ta ngày nay đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, muốn phải thu hoạch được trúc cơ đan, trừ tham gia cái này huyết sắc cấm địa bên ngoài, không có biện pháp khác." Hàn Lập trong lòng vui mừng. Tiền bối quả nhiên cũng tham gia lần này huyết sắc cấm địa thí luyện. "Không dối gạt tiền bối, tại hạ cũng đang định tham gia lần này huyết sắc cấm địa thí luyện, thế nhưng bởi vì tu vi của ta mới luyện khí 11 tầng, vì lẽ đó trong nội tâm vẫn còn có chút không chắc, nếu như tiền bối không chê, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào?" Giang Lệ lắc đầu. "Hả?" Hàn Lập hơi sững sờ, trong lòng có chút rất ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Giang Lệ biết cự tuyệt, vừa định hỏi thăm, bên hai liền chuyển đến Giang Lệ âm thanh. "Không phải là ta không muốn cùng ngươi kết bạn đồng hành, mà là bởi vì phạm là tham gia huyết sắc cấm địa đệ tử, khi tiến vào cấm địa một khắc đó, đều sẽ bị chuyển tống đến không giống vị trí. Ngươi cảm thấy hai chúng ta kết bạn đồng hành khả năng sao?" "A, còn có một màn như thế sao?" Hàn Lập hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng không có cái này một cái điều kiện a. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm? Thấy thế, Giang Lệ mới mặc kệ Hàn Lập tin hay không đâu, tiếp theo lại nói, "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù vừa mới bắt đầu chúng ta không thể kết bạn đồng hành, nhưng cũng có thể ước định một chỗ địa điểm, chờ sương mù tản đi đằng sau mấy ngày, liền hướng phía địa điểm ước định tập hợp như thế nào đây?" "Tốt." Hàn Lập hai mắt tỏa sáng trực tiếp liền đáp ứng xuống. Mặc dù phía trước mấy ngày chỉ có thể tự mình một người đơn độc hành động, nhưng chỉ cần chống đến sương mù tàn đi, an toàn hẳn là liền có thể lấy được cam đoan. "Ừm, như vậy rất tốt, vậy chúng ta liền ước định ở trung tâm khu vực điện đá cửa vào tập hợp." Hết thảy đều nghe tiền bối. Hàn Lập hướng phía Giang Lệ chắp tay thi lễ một cái. "Tiểu tử này." Giang Lệ cười nhẹ lắc đầu, chợt một cái kéo qua Hàn Lập bả vai. "Đúng rồi, ngươi đang muốn tham gia lần này huyết sắc cấm địa, có phải hay không cũng phải mua một chút pháp khí? Trước kia ta đưa ngươi cái kia một kiện pháp khí mặc dù là trung phẩm pháp khí, nhưng nếu là đối đầu một chút có đỉnh cấp pháp khí có thể thành không được, mà lại trong tông môn phát ra pháp khí. Nó như thế nào đây? Cũng là vừa đủ khiến người ta hài lòng." Nghe vậy, Hàn Lập cười khổ lắc đầu. "Không dối gạt tiền bối, kỳ thực ta vừa mới liền định tiến về trước phường thị một chuyến, nhìn xem có thể hay không mua một chút thích hợp pháp khí, thật không nghĩ đến còn không có xuất phát, liền gặp được tiền bối ngươi." "Ồ, là như thế này." Giang Lệ trong lòng hơi động, chợt điềm nhiên như không có việc gì gật đầu. "Đã như thế, ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi, ngươi muốn phải mua pháp khí lời nói, phải nắm chặt đi thôi. Chờ ngươi trở về chúng ta lại thật tốt tự ôn chuyện." "Đa tạ tiền bối lý giải."